Chương 234, đây cũng quá nhẫn tâm. Chương 234, đây cũng quá nhẫn tâm. Về phần Trần Mưu, hắn mưu đồ cơ hồ giống như là lật đổ cựu tiên, khắc lập tân chủ. Bây giờ xem ra, hắn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Tiêu Sắt bên cạnh gật đầu vừa nói đạo, trong lời nói lộ ra mấy phần hưng phấn, hiển nhiên đối với cái này mấy đại bố cục phân tích cực cảm thấy hứng thú. Vô Tâm quay đầu nhìn về phía Đường Liên, ý vị thâm trường hỏi, không biết Đường huynh coi là cái này ba loại diệt thiên trong bố cục, loại nào càng hơn một bậc? Lời này vừa ra, bên trong phòng mấy người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Đường Liên, riêng phần mình trong lòng cũng đang tính toán, đến tuột cùng loại nào bố cục càng hợp mình ý dù sao, khác biệt bố cục đem dẫn hướng hoàn toàn khác biệt tương lai, đây là khiên động thiên thu vạn đại đại sự. Đường Liên bị đám người nhìn chăm chú, hơi có vẻ ngượng ngùng gãi đầu một cái, chậm chậm tính lại, suy tư một lát sau chậm rãi nói, chiến thiên ngũ tổ tư tưởng cố nhiên to lớn, nhưng ta cho là quá mức lý tưởng hóa, biến số cũng quá nhiều, thực hiện đứng lên quá mức gian nan. Trần Mưu lấy 7 quyển thiên thư đại hành thiên đạo, mặc dù dưới mắt hắn có thể là có ý tốt, nhưng người nào có thể bảo chứng hắn tương lai sẽ không trở thành một cái khác Hạo Thiên? So sánh dưới, Phật Tổ ý đồ chỉ là tước đoạt Hạo Thiên nhân tính, để nàng trở về bản nguyên, con đường này tựa hồ càng thêm ôn hòa cũng càng là có thể thực hiện. Cho nên ta càng khuynh hướng Phật Tổ bổ cục. Tiêu Sắt nghe vậy cười nói, quả nhiên vẫn là Đường huynh tác phong, từ trước đến nay lấy ổn làm chủ. Lôi Vô Kiệt lại nói, ta ngược lại càng duy trì chiến thiên ngũ tổ cách làm, nếu muốn chiến trời, vậy liền chiến thống quái, oanh oanh liệt liệt mới là nam nhi bản sắc. Lời vừa nói ra, đám người lại là một trận cười vang, cái này cũng xác thực phù hợp Lôi Vô Kiệt tính cách. Vô Tâm nói khẽ, ta cũng là như vậy, không phải là vì khác, chỉ là muốn nhìn xem cái kia vô ngần vũ trụ phong cảnh. Lầu ba cánh bắc căn thứ năm bao xương. Hoa Mãn Lâu cảm khái nói, Phật Tổ, Trần Mưu, chiến thiên ngũ tổ không hổ là vài vạn năm tới thế gian đứng đầu nhất cường giả, mặc dù riêng phần mình lựa chọn đường khác biệt, nhưng đều vì nhân gian tìm được khác biệt khả năng. Phật Tổ con đường mặc dù ổn thỏa, nhưng ta càng chờ mong chiến thiên ngũ tổ bổ cục. Tây Môn Suy Tuyết ngữ khí lạnh lùng, lại lộ ra một tia hướng tới. Lục Tiểu Phụng cười híp mắt nói ra, những đại nhân vật này bố cục, chúng ta những người đứng xem này cũng chỉ có thể nhìn cái náo như thôi. Ta càng tò mò hơn là bản cờ này thế giới cấu tạo. Nghe hắn kiểu nói này, Hoa Mãn Lâu cùng Tây Môn Suy Tuyết đều không hẹn mà cùng gật đầu, ánh mắt cùng nhau rơi vào Bạch Ngọc Đài phía trên. Bọn hắn đối với cái này thần bí bản cờ thế giới cũng tràn ngập tò mò. Nghe nói, thế giới kia chúng sinh đều là Phật, giống như cực lạc tịnh thổ, ngay cả vĩnh dạ đều có thể chống cự, ngay cả Hạo Thiên nhân gian chi thân đều có thể chém chết. Nhược chân là Phật Tổ một người sáng tạo, vậy hắn thần thông cũng không tránh khỏi quá mức kinh người. Đốt. Điểm nhân khí đột phá 100 triệu, bát tinh nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, hoàng kim chịu tưởng tạm 5 tấm. Tính gộp lại thu hoạch được hoàng kim chịu tưởng tạm 9 cái, bạch ngân chịu tưởng tạm 8 tấm, thanh đồng chịu tưởng tạm 7 tấm. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần trong đầu đột nhiên vang lên liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở, để tinh thần hắn chấn động. Bát tinh nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành. Tuy nói hắn sớm đoán được Phật Tôn bảng ba hạng đầu sẽ dẫn phát không nhỏ chấn động, lại không nghĩ rằng sẽ dẫn tới to lớn như vậy tiếng vọng. Theo Tam Đại Diệt Thiên bố cục bị phơi bày ra, toàn bộ hội trường như là sôi trào, điểm nhân khí trực tiếp tăng vọt gần 20 triệu. Thậm chí người thứ hai lợi bình còn không có kể xong, tổng điểm nhân khí liền đã đột phá 100 triệu. Nghĩ tới đây, Tô Trần cảm xúc bành trướng, trong tay quạt xếp mở ra, cao giọng nói, sau đó, Tô Mỗ liền vì chư vị để lộ cái thứ hai câu đố, bản cờ thế giới cấu thành. Chính như chư vị suy đoán, bản cờ này thế giới rộng lớn bao la hùng vĩ, chúng sinh đều là cảnh giới niết bàn, vĩnh hằng bất diệt, người người đều là Phật. Như vậy thế giới, tuyệt không phải một vị Phật môn đệ bắt cảnh cường giả có khả năng đơn độc khai sáng. Trên thực tế, Phật Tổ chỉ là phát họa ra thế giới này đại khái hình dáng, chân chính trèo chống cùng gắn bó nó, là nhân gian ước vạn Phật môn đệ tử tín ngưỡng lực. Trước đó Tô Mô cũng từng nói, quang minh càng thịnh chỗ, thường thường giấu giếm sâu nhất bóng ma. Huyền Không Tự chính là Phật môn tổ đình đứng đầu, thế nhân đều là vị nó nhất là từ bi, nhưng trên thực tế, nó cũng là nơi âm u nhất. Tại cực tây biên thủy, có một tòa to lớn hố trời, hố tâm đứng vững một tòa nguy nga ngọn núi. Huyền Không Tự liền xây ở ngọn núi này đỉnh phía trên. Nhược tự tự bên trong quan sát xuống, liền có thể nhìn thấy vách núi ở giữa, mấy trăm vạn nông nô cả ngày hối hả. Bọn hắn quần áo tả tơi, như con kiến hôi dày đặt tại dốc đứng vách núi ở giữa, ngày đêm lao động, chỉ vì cung cấp nuôi dưỡng trong chùa tăng chúng áo cơm chi phí. Nơi đây có thể xưng thế gian tuyệt vọng nhất chỗ, ngửa đầu duy gặp Huyền Không Tự, túi đầu chính là vực sâu không đáy. Mỗi ngày đều có vô số nông nô trượt chân ngã xuống sườn núi mà chết, cũng có vô số anh hải ở trong hắc ám lặng yên giáng sinh. Bọn hắn sinh là nông nô, chết cũng là nông nô, cả đời không thấy được mặt trời, càng không thể nào chạm đến thế giới bên ngoài. Tại như vậy tuyệt vọng chi địa, đám nông nô chỉ có tín vật, ngày ngày triều bái Huyền Không Tự, lấy tinh khiết đến cực điểm tín ngưỡng lực, tập bộ Phật Đà bản cờ Phật quốc. Phần này tín ngưỡng làm cho người thổ thức, bởi vì bọn hắn không thể nào lựa chọn, sinh tại không thấy sắc trời trong bóng tối. Nhưng tương tự, tín ngưỡng này cũng thuần túy nhất, bởi vì bọn hắn từ khi ra đời lên liền không biết Phật bên ngoài còn có mặt khác tín ngưỡng. Trên thế gian, như vậy tín đồ thành tín không phải số ít. Chính là những này liên tục không ngừng tín ngưỡng, mới duy trì lấy khổng lồ bản cờ thế giới vận chuyển. Khi tín đồ mất đi, hồn linh của hắn liền sẽ bị dẫn độ đến bản cờ thế giới, trở thành bên trong thế giới kia đông đảo chúng sinh. Bởi vậy, bọn hắn đối với Phật Đà có mang tuyệt đối tín ngưỡng, đối với Hạo Thiên thì thâm hoài địch ý. Cái gọi là chúng sinh ý cũng không phải là chúng sinh thực tình ngưỡng Phật, mà là Phật môn đem tín ngưỡng áp đặt tại chúng sinh. Đây mới là bản cờ thế giới chân chính diện mạo. Kỳ Sơn đại sư chính là bởi vì tận mắt nhìn thấy bóng tối như vậy, mới kiên quyết rời đi Huyền Không Tự, tìm nơi nương tựa Lạng Kha Tự. Bát Thông Phật, đạo, ma ba nhà liên sanh tam thập nhị cũng biết rõ cái này nhất chân cùng nhau, cho nên từ trước đến nay miệt thị Phật môn. Hắn cho là những cái kia không làm sản xuất lại miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, chúng sinh bình đẳng tăng nhân, như đều tiêu tận, thế gian liền ít đi rất nhiều dối trá. Sự thật đúng là như thế, ngay cả Phật môn chi tổ Phật Đà còn không thương hại chúng sinh, lại có mấy vị tăng nhân thật có thể lòng dạ từ bi. Tuy nói Phật môn bên trong cũng có Kỳ Sơn đại sư, Liên Hoa đại sư, Long Thụ thánh tăng như vậy chân chính từ bi người, nhưng cuối cùng chỉ là phượng mao lân rác. Nhìn chung lịch đại, không ít vương triều đều là từng hưng binh diệt Phật, về căn bản nguyên nhân liền ở chỗ này. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lâm vào yên tĩnh như chết. Ai cũng chưa từng ngờ tới, chân tướng càng như thế dọa người. Nguyên lai Phật Đà bản cờ thế giới, cũng không phải là hắn một người sáng tạo, mà là mượn từ ước vạn Phật môn tín đồ tín ngưỡng trèo trống. Việc này mặc dù tại mọi người trong dự liệu, nhưng càng làm cho người ta khiếp sợ là, lại có người đoán không được Phật Đà lại sẽ lấy ti tiện như vậy, vô sỉ thủ đoạn đổi lấy tín ngưỡng. Huyền không tự phía dưới, lại trấn áp mấy trăm vạn nông nô. Câu này giống như kinh lôi nổ vang, tại tất cả mọi người trong nao anh minh, làm cho người run rẩy. Để mấy trăm vạn sinh linh nương thân ở hiểm địa, ngày đêm lao động, không được thở dốc. Như vậy tàn khốc sự tình, cho dù hậu thế mang theo hôn quân tên Dương Quảng cũng chưa từng làm qua. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, Phật Đà trường sinh 5,0005, Huyền không tự thành lập 5,0005, bản cờ thế giới duy trì 5.000 năm. Cái kia chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa, những cái kia lòng đất đám người, bị áp bách dòng dã 5.000 năm. 5.000 năm thuế nguyệt à, những cái kia tại góc tối bên trong im ắng chết đi nông nô, đến tuột cùng có bao nhiêu? 100 triệu? 1 tỷ? Hay là chục tỷ? Ai có thể tính được rõ ràng? Mà nhất hoang đường, nhất châm trọng là, nhân gian này hắc ám nhất sự tình, lại phát sinh ở Huyền không tự dưới chân. Trong chùa cao tăng trách trời thương dân, thế nhân đều là gặp. Lại phối hợp thế gian từ bi nhất chi điệu danh hào, sao mà buồn cười. Phật môn chúng sinh bình đẳng, nhưng hắn có thể từng cho những cái kia lòng đất nông nô nửa phần bình đẳng. 5.000 năm đến, ngoại trừ Kỳ Sơn đại sư cùng Liên Xanh Tam thập nhị, Huyền không tự vậy được trên vạn tăng lữ, con mắt phải chẳng tất cả đều mù. Rất nhiều người trong giang hồ cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng, nhao nhao thấp giọng nghị luận lên, cái gì? Huyền không tự thế mà trấn áp đến trăm vạn mà tính nông nô, ép buộc bọn hắn ngày đêm càng không ngừng lao động. Đây cũng quá nhẫn tâm. Thật không nghĩ tới Huyền không tự sẽ làm ra chuyện như thế, đây chính là thế nhân đều biết thanh tịnh từ bi chỗ, làm sao lại thành như vậy phát rồ? Huyền không tự lại có cái gì không dám? Ta đoán chuyện này vô cùng có khả năng chính là Phật Đà tự mình tụ ý vì duy trì trong chùa tăng chúng an ổn sinh hoạt, vì thu hoạch liên tục không ngừng tinh khiết tín ngưỡng. Nguyên lai trèo chống bàn cờ thế giới tinh khiết tín ngưỡng là như thế này tới, Phật Đà thủ đoạn cũng thực sự quá độc ác. Khó trách Kỳ Sơn đại sư bỏ qua Huyền không tự thủ tọa thân phận, tìm nơi nương tựa Lạn Kha tự, ngay cả Liên Xanh Tam thập nhị như thế ma đầu đều không quen nhìn Phật môn cách làm. Xem ra thiên hạ nhắc lên diện Phật thủy triều cũng không phải không có nguyên nhân, những này không làm mà hưởng đầu trọng, sớm nên gặp báo ứng. Phật môn bên trong đương nhiên cũng có người tốt, tỉ như Kỳ Sơn đại sư, tỉ như Liên Hoa đại sư, nhưng từ chỉnh thể đến xem, Phật môn hắc ám sát thực vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Ngay cả Phật môn tổ đình Huyền không tự đều như vậy sa đoạn, mặt khác chùa miếu không chịu nổi có thể nghĩ. Lần này bí ẩn thật là khiến người chấn kinh, nếu không phải Tô tiên sinh một câu nói toạc ra, ai sẽ biết Huyền không tự lòng đất lại đè ép mấy trăm vạn nông nô, chịu khổ 5.000 năm. Huyền không tự lần này chỉ sợ là triệt để thân bại danh liệt, không biết tương lai có hay không vị nào đại năng đứng ra giải cứu những cái kia cực khổ bất tính. Lầu ba cánh bắc cái thứ ba trong nhà gian, Liêu Bách, Đặng Thái A, Lý Thuần Cương ba vị kiếm tiên tất cả đều đứng dậy, sát mặt kích động, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận. Bọn hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, gặp quá nhiều thế gian lãnh khốc cùng bất công, nhưng lần này là bọn hắn chưa bao giờ có phẫn nộ. Phật Đà việc làm, Huyền không tự tác phong, đã kích thích ngập trời sự phẫn nộ của dân chúng. Chỉ cần là có chút lương tri người, vừa nghĩ tới cái kia mấy trăm vạn nông nô tại không thấy ánh mặt trời lòng đất như là con kiến hôi lao động cả đời, làm sao có thể không lửa giận bên trong đốt? Thì ra là thế, thì ra là thế. Phật Đà chiêu này thực sự cao minh. Nhưng đất đấy thế giới mấy triệu nông nô đời đời lao động, cung cấp nuôi dưỡng Huyền không tự những cái kia hai to mặt lớn và tu, đến chết không thấy được mặt trời. Chương 235, xấu hổ cùng xấu hổ. Chương 235, xấu hổ cùng xấu hổ. Đáng hận hơn chính là, hắn còn muốn những người kia đối với hắn quỳ bái, thành kính tín ngưỡng, chỉ để lại bản cờ thế giới cung cấp liên tục không ngừng tín ngưỡng lực. Hốt xương lấy thủy, bất quá cũng như vậy. Lý Thuần Cương ngữ khí trầm ổn, lại khó nén trong lòng tức giận. Liêu Bách ngẩng đầu thở dài nói, Huyền không tự chỗ cực tây, danh xưng thế gian từ bi nhất chi địa, nếu không phải Tô tiên sinh vạch trần trận tướng, phần này hắc ám chỉ sợ vĩnh viễn không người biết được. Đặng Thái A hít mắt, thanh âm băng lãnh, Phật Đà cử động lần này, dù chưa thành diện thiên chi thực, nó tâm cũng đã nên chu. Lầu ba phía nam cái thứ tư trong phòng, Phương Chứng cùng Phương Sinh liếc nhau, trên mặt đều là chấn kinh, còn có một tia khó mà che giấu xấu hổ. A Di Đà Phật, không nghĩ tới Huyền không tự làm Phật môn thánh địa, lại làm ra ti tiện như vậy sự tình. Phương Chứng vỗ tay thấp tụng, khuôn mặt hiền lành. Nhưng Phương Sinh lại khó nén tâm tình rất phức tạp, thấp giọng hỏi, sư minh, trong lòng ngươi có thể có bất an? Câu nói này vừa ra, Phương Chứng rốt cuộc duy trì không nổi cao tăng phong phạm, khắp khuôn mặt là xấu hổ cùng xấu hổ. Huyền không tự vì cầu áo cơm không lo, thu hoạch tinh khiết tín ngưỡng, lại áp bách mấy trăm vạn nông nô 5.000 năm. Có thể thiếu lâm tự, sao lại không phải như vậy? Dưới chân tung sơn, mấy triệu ruộng tốt tận về thiếu lâm tất cả, thuê tá điển mấy chục vạn. Những này điển sản ruộng đất từ đâu mà đến? Phương Chứng thân là phương trượng, sao lại không biết? Đơn giản là mượn thiên thai thời điểm, vô cùng giá thấp nghiên cứu từ bách tính trong tay ép mua, thậm chí cưỡng đoạt. Càng mượn Phật môn tên miễn thuế phú, mỗi năm bội thu, phú giáp một phương. Mặc dù so với chấn áp mấy triệu nông nô còn có chênh lệch, nhưng cũng bất quá là chó chê mèo lắm lông thôi. Tô Trần cái kia một phen lời bình, trong đại sảnh đối với Huyền Không tự tiếng mắng chửi, tựa như vô số cái tát, hung hăng quất vào Phương Trứng trên mặt. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần không có tiếp tục mở miệng, chỉ là bình yên thưởng thức ngư ấu vi mới của thanh trà, thần sắc hài lòng. Đoạn này bí văn có thể xưng Phật môn trước nay chưa có bê bối, Phật đà lịch sử đèn sẽ vĩnh viễn không cách nào tẩy trắng. Toàn bộ Tử Kim lâu như là vỡ tổ bình thường, phi thường náo nhiệt. Nhân khí của hắn giá trị cũng theo đó bao tác, dưới mắt đã tới gần 120 triệu. Như vậy khoa trương xu hướng tăng, liền ngay cả Tô Trần đều chưa bao giờ thấy qua, tự nhiên muốn chờ thêm một chút, các loại nhiệt độ tái phát diếu chút. Theo đám người nghị luận dần dần hơi thở, càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, trong mắt mang theo vài phần khẩn trương cùng chờ mong. Phật Đà đứng hàng Phật tôn bảng thứ hai, thực lực sớm đã áp đảo bình thường Phật môn đệ bát cảnh đại năng phía trên. Người người đều đang suy đoán, vị kia đứng hàng đứng đầu bảng Phật môn chí cường giả, lại nên cỡ nào sâu không lường được. Khi trong đại điện tiếng nghị luận dần dần lắng lại, Tô Trần lúc này mới nhẹ nhàng thả ra trong tay chén trà, ánh mắt đảo qua đám người, cao giọng nói ra, "Hiện tại, chúng ta tới công bố vị cuối cùng Phật môn Thế Tôn. Hắn chính là Phật Tôn bảng chủ vị, Đại Nhật Như Lai. Người này có lẽ chư vị đang ngồi đều chưa quen thuộc, nhưng hắn phía sau lai lịch lại đủ để rung động lòng người, hắn là năm vị từ vĩnh dạ bên trong may mắn còn sống sót cường giả một trong. Tại những người may mắn còn sống sót này bên trong, hắn là một vị duy nhất bước vào đệ cửu cảnh cao thủ, cũng là bây giờ trên đời một vị duy nhất Phật môn đệ cửu cảnh tồn tại. Trước đây đang nói về Tiếu Tam Tiếu thời điểm, ta từng đề cập, hắn đang tra dò xét thiên thu đại kiếp lúc, từng gặp qua một vị cao thủ thần bí, người kia lặng yên không một tiếng động cướp đoạt đại kiếp kiếp lực, ngay cả Hạo Thiên đều không thể phát giác. Vị cường giả bí ẩn kia, chính là hôm nay nói tới Đại Nhật Như Lai. Phật môn tu hành, đệ bát cảnh xưng là niết bàn cảnh, nó chân lý ở chỗ trời cùng Phật đều có thể thôi diễn, có thể che đậy thiên cơ. Phật Đà một khi niết bàn, Hạo Thiên liền không cách nào suy tính nó sinh tử, mà Phật Đà là được nhìn rõ thiên cơ, tiến tới thuận thế bố cục, thiết hạ diệt thiên chi cục. Mà đệ cửu cảnh, so với đệ bát cảnh càng thêm kinh người, cảnh này được xưng là bị ngã cảnh, có thể nghịch chuyển thời không, nhiễu loạn nhân quả. Đệ bát cảnh Phật Đà mặc dù có thể nhìn rõ nhân quả, lại vẫn không có pháp thoát khỏi nhân quả trói buộc. Nhưng một khi bước vào bị ngã cảnh, liền triệt để siêu thoát nhân quả bên ngoài, vạn kiếp bất xâm, đã có thể tồn tại quá khứ, cũng có thể ở tương lai. Phật môn lời nói đi qua Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật, chính là căn cứ vào lý do này. Đại Nhật Như Lai chứng được bị ngã, là chân chính trên ý nghĩa Phật, là sống trong tương lai trên dòng thời gian tồn tại. Bởi vậy, hiện thế bên trong cũng không thân ảnh của hắn. Thử Kim lâu bên trong, lần nữa lâm vào yên lặng. Đám người chờ mong đã lâu Phật Tôn bảng thủ rốt cục công bố. Trái tim tất cả mọi người nhảy đều phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Chính như Tô Trần lời nói, vị này Phật môn đệ nhất cường giả, đã chân chính bước vào Phật môn đệ cửu cảnh, chứng được bị ngã, là danh xứng với thực chân Phật. Hắn không chỉ có là tại thế một vị duy nhất đệ cửu cảnh Phật môn cường giả, càng là đến từ kỷ nguyên trước người sống sót. Cái này cũng giải đáp rất nhiều người trải qua thời gian dài nghi vấn. Lúc trước có người nghi hoặc, Phật Đà làm đương đại Phật môn khai sơn tổ sư, thọ nguyên 5000 năm, khống chế Phật môn 7 thành khí vận, đến tột cùng ai có thể bao trùm trên đó. Bây giờ đáp án đã công bố, Đại Nhật Như Lai căn bản không phải kỷ nguyên này người, mà là cùng đồ thể, Nam Hoa lão tiên một dạng vĩnh dạ người sống sót. Phật Đà không sống qua 5000 năm, mà Đại Nhật Như Lai lại thấy tận mắt thế giới hủy diệt, còn sống đã hơn vạn năm. Giữa hai bên, căn bản là không có cách so sánh. Theo Tô Trần tiếp tục giảng thuật, đám người thần sắc càng phát ra chấn kinh. Nguyên lai vị kia cướp đoạt thiên thu đại kiếp kiếp lực người thần bí, chính là Đại Nhật Như Lai. Khó trách Tiếu Tam Tiếu thấy một lần phía dưới, lập tức phán đoán chính mình xa không phải nó địch. Đây chính là đã thành Phật đạo đỉnh phong đệ cửu cảnh đại năng. Làm người ta rung động nhất là Tô Trần đối với Phật môn đệ cửu cảnh giải đọc. Đến tận đây, Phật môn ba đại cảnh giới rốt cục toàn bộ công bố, vô lượng, niết bàn, bị ngạn. Cảnh giới niết bàn liền đã để đám người kinh thán không thôi, có thể che đậy thiên cơ, ngay cả Hạo Thiên đều không thể suy tính sinh tử. Mà bị ngạn cảnh càng hơn một bậc, không chỉ có che đậy thiên cơ, còn có thể nhiễu loạn nhân quả, nghịch chuyển thời không. Một cái vốn nên tồn tại ở ngay sau đó cường giả, lại có thể trong tương lai dòng thời gian bên trong sinh tồn, thần thông như thế, đám người chưa từng nghe thấy. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, quả nhiên như Tô Tiên Sinh nói tới, cái này Phật Tôn bảng thủ chính là siêu việt đệ bát cảnh tồn tại, là chân chính Phật bên trong trí cao. Thật là đáng sợ, Đại Nhật Như Lai không chỉ có tránh thoát vĩnh dạ hạo kiếp, còn chứng được Phật môn bị ngạ, vượt xa Phật Đà. Chắc không được Phật Đà tuy có 5000 năm tuổi thọ, bảy thành Phật môn khí vận, cũng chỉ có thể khuất tại thứ hai, nguyên lai Đại Nhật Như Lai càng như thế khủng bố. Bây giờ năm cái vĩnh dạ người sống sót đã có 3 người hiện thân, cho dù yếu nhất đồ tể cũng đạt tới chuẩn bất hủ cảnh, có thể thấy được có thể tại vĩnh dạ bên trong sống sót, đều không phải là phàm nhân. Nguyên lai cái kia cướp đoạt thiên thu đại kiếp kiếp lực thần bí nhân vật chính là Đại Nhật Như Lai, khó trách Tiếu Tam Tiếu một chút liền biết chính mình không phải là đối thủ. Đại Nhật Như Lai bước vào Phật môn bị ngạ, siêu thoát tại thời gian bên ngoài, sống ở tương lai, tự nhiên không phải Hạo Thiên có thể tùy tiện tìm được. Vô luận ma, đạo, Phật nhất mạch nào đệ cửu cảnh cao nhân, đều đã mạnh đến cải thiên hoán địa tình trạng. Nếu bọn họ vô ý tranh phong với trời, Hạo Thiên cũng chưa chắc có thể đem bọn hắn như thế nào. Theo ta thấy, Phật môn bị ngạn tại đệ cửu cảnh bên trong huyền diệu nhất, nghịch chuyển thời không, nhiễu loạn nhân quả, loại thần thông này, so với ma môn hủy diệt chi cảnh, đạo môn thanh tịnh vô vi, thực sự cao không chỉ một bậc. Ta chỉ có một điểm không hiểu, Đại Nhật Như Lai vì sao muốn cướp đoạt thiên thu đại kiếp kiếp lực? Chẳng lẽ hắn cũng ý đồ hóa giải trận kiếp này khó? Bây giờ Phật, đạo, ma ba nhà đệ cửu cảnh đã công bố, nhưng nho ra cùng võ đạo nhất mạch đệ cửu cảnh lại sẽ là như thế nào cảnh giới? Lầu ba sườn tây cái thứ bảy phòng. Phản Thanh Tuệ nhẹ nhàng nói ra, không nghĩ tới ta Phật môn bên trong, thật có thể bước vào đệ cửu cảnh trí cao tồn tại. Phật môn bị ngạn chi cảnh, thực sự khó mà ước đoán, đây mới thực sự là siêu thoát phàm trần. Trong mắt nàng nổi lên một tia hướng về, đã có kinh ý, cũng có ước mơ. Đó là một loại chân chính nhảy thoát luân hồi, lập địa thành Phật cảnh giới. Một bên Ngôn Tình Am gật đầu phụ họa, ta một mực đang nghĩ, đến tột cùng ai có thể tại Phật đà phía trên tiến thêm một bước, bây giờ xem như triệt để tin phục. Chỉ dựa vào hắn có thể tránh thoát vĩnh dạ chi kiếp điểm này, liền có thể biết hắn xa không phải bình thường cao nhân có khả năng so. Bây giờ mới thôi, hắn vẫn là trên đời này một vị duy nhất đệ cửu cảnh cường giả, là Phật môn dạy đến không ít hào quang. Hai người đàm luận thôi, lại không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài. Đại Nhật Như Lai giảng thuật vừa mới bắt đầu, vẫn có rất nhiều bí ẩn chưa giải. Hắn lại như thế nào tránh đi vĩnh dạ? Lại là như thế nào chứng được bị ngạn chi cảnh? Lấy ra kiếp lực mục đích lại là cái gì? Hồi tưởng trước đó giảng những cao thủ kia, như Tiếu Tam Tiếu, Nam Hoa Lão Tiên, Trần Mưu cùng Phật Đà, từng cái đều ý chí kinh thiên nhu đồ. Đại Nhật Như Lai đã là duy nhất hiện thân đệ cửu cảnh nhân vật, tự nhiên cũng sẽ không có chút nào làm. Hai người trong mắt đều là mang theo vài phần chờ mong. Lầu ba cánh bắc căn thứ năm bao xương. Lục Tiểu Phụng cuối cùng kìm nén không được, đẩy cửa đi ra ngoài, cất cao giọng nói, xin hỏi Tô tiên sinh, Đại Nhật Như Lai đến tuột cùng là như thế nào bước vào Phật môn đệ cửu cảnh? Hắn cướp đoạt thiên thu đại kiếp kiếp lực, là ý tại như thế nào? Lời vừa nói ra, trong sảnh đám người nhao nhao phụ họa. Hai vấn đề này chính là toàn trường nghĩ đến nhất biết đáp án. Lúc trước Tô Trần đã nói rõ, một thế này nhân gian khí vận bất quá là ở kiếp trước 1/10, muốn xông phá đệ cửu cảnh, khó như lên trời. Mà Phật môn bảy thành khí vận lại đã sớm bị Phật Đà chiếm đoạt, đám người thực sự khó có thể tưởng tượng, Đại Nhật Như Lai làm sao có thể tại như vậy khốn cục bên trong đột phá. Về phần hắn cướp đoạt thiên thu đại kiếp kiếp lực tiến hành, càng là làm cho người khó hiểu. Thiên thu đại kiếp do Hạo Thiên phát ra động, ai dám vọng động? Hiển nhiên, Đại Nhật Như Lai cử động lần này tất có thâm ý nghĩ đến Phật Đà, Trần Nhu, Chiến Thiên Ngũ Tổ bọn người đều là trong bóng tối bố cục đối kháng Hạo Thiên, không ít người trong lòng đã ẩn ẩn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ Đại Nhật Như Lai cũng tại chủ tính đại sự. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài. Toàn bộ đại sảnh bầu không khí ngưng trọng, chậm đợi đoạn ở dưới. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, thần sắc ung dung, đối mặt đám người nóng rực ánh mắt, chậm rãi mở miệng, hai vấn đề này, xác thực đáng giá truy đến cùng. Trước đây ta nói qua, Đại Nhật Như Lai cũng không phải là sinh tại một thế này, mà là kinh lịch vĩnh dạ sau năm vị một trong số những người còn sống sót. Sớm tại lần trước vĩnh dạ tiến đến trước đó, hắn liền đã tu tới Phật môn đệ bát cảnh, là lúc đó gần với A Di Đà Phật môn nhân vật số 2. Chương 236, lại đều là Hạo Thiên. Chương 236, lại đều là Hạo Thiên. Phàm tu Phật người, nhiều biết A Di Đà Phật tên, nhưng ít có người biết A Di Đà Phật cũng không phải là trong truyền thuyết hư ảnh, mà là chân thực tồn tại Phật Đà, là một vị do phàm nhân chi thân đăng lâm Phật cảnh trí cao tồn tại. Tại thời đại viễn cổ kia mới bắt đầu, thiên địa trải qua vĩnh dạ hạo kiếp, Phật môn truyền thừa gần như đoạn tuyệt. Khi đó, một vị phàm nhân trời sinh tuệ căn, bắt đầu từ số không thể ngộ Phật pháp chân lý, cuối cùng lấy đệ bắt cảnh chi thân phát hạ nguyện, mở phương Tây tỉnh thổ, phổ độ vô lượng chúng sinh. Lúc đó thiên địa hoang vu, thương sinh chịu khổ, A Di Đà Phật xuất hiện như là một chùm vô biên quang minh, đốt lên vô số người cầu sinh hy vọng. Từ đó Phật môn phục hưng, tín đồ trải rộng thiên hạ, A Di Đà Phật cũng bằng vào cái này vô biên công đức, bước vào Phật môn đệ cửu cảnh, thành tựu chân chính Phật quả, tôn hiệu vô lượng Phật, vô lượng ánh sáng Phật, vô lượng thọ Phật. Theo đại thừa chân kinh truyền bá ngày càng rộng khắp, A Di Đà Phật danh vọng cũng nước lên thì thuyền lên. Thời gian dần qua, người trong thiên hạ lợi dụng A Di Đà Phật đến xưng hô hắn, phản phất hắn trời sinh chính là Phật môn người khai sáng. Làm đã chứng Phật môn bị ngạn đại năng giả, A Di Đà Phật sớm liền đoán được vĩnh dạ chi kiếp tiến đến. Lấy hắn thông thiên triệt địa bản lĩnh, muốn tránh đi trường hạo kiếp này cũng không phải là việc khó, nhưng hắn lại dứt khoát quyết nhiên đứng dậy, là ngàn vạn Phật tu cùng thiên mệnh chống lại. Nói đến đây, chư vị chắc hẳn cũng đã có suy đoán. A Di Đà Phật chính là kỷ nguyên trước Chiến Thiên Ngũ Tổ bên trong vị kia thể cùng thiên đấu Phật môn lãnh tụ, Chiến Thiên Phật Tổ. Sau trận chiến ấy, Ngũ Tổ mặc dù bại, lại riêng phần mình lưu lại sâu xa bố cục cùng chuẩn bị ở sau. Tỷ như cái kia Chiến Thiên Đạo Tổ lão tử, liền lưu lại trực chỉ đạo môn bản nguyên đạo đức kinh còn có một mảnh thanh tịnh không nhuộm lĩnh vực. Mà A Di Đà Phật lưu lại, đúng là hắn trước kia tự tay sáng tạo đại thừa Phật kinh. Bộ này Phật kinh, tuy không phải cụ thể phương pháp tu hành, lại trực chỉ Phật môn bản nguyên, có thể diễn hóa ngàn vạn pháp môn, bao dung vô thượng vật lý. Bây giờ Phật môn bên trong rất nhiều cao tăng đại đức khai tông lập phái, nó Phật lý căn cơ phần lớn nguồn gốc từ bộ này đại thừa Phật kinh gợi ý tiền văn nâng lên tăng nhân áo trắng Lý Đương Tân, buôn tháng 3 năm 30 vạn giảm tiến về Tây Vực, vì cái gì chính là cầu lấy bộ chân kinh này. Bởi vậy có thể thấy được, đại thừa chân kinh giá trị sao mà chân quý. Trừ kinh này, A Di Đà Phật còn để lại một kiện chí bảo, hắn bị ngạn thế giới. Trước đây Tô Mỗ từng nói, Phật môn đệ bắt cảnh Phật Đà cũng không phải là chân chính Phật. Bọn hắn mở thế giới cũng không phải chân chính Phật quốc, mà là mượn nhờ ức vạn tín đồ tín ngưỡng châu ngưng tụ mà thành. Một khi bước vào Phật môn đệ cửu cảnh, mới thật sự là trên ý nghĩa Phật, liền có thể bằng vô thượng thần thông mở Phật quốc tịnh thổ, sáng tạo cực lạc chi cảnh. Chính là bởi vì A Di Đà Phật đoán được một thế này chiến thiên cuối cùng rồi sẽ thất bại, cho nên hắn cũng không đem Phật quốc thiết tại đương đại, mà là đem nó xây dựng ở tương lai trong thời không. Đây chính là Phật môn bị ngạn cảnh chỗ huyền diệu, có thể điều khiển dòng sông thời gian, vãng lai cổ kim ở giữa. A Di Đà Phật vẫn là sau, hắn mở bị ngạn thế giới liền thành nơi vô chủ. Về sau Đại Nhật Như Lai thuận thế tiếp nhận nơi đây, dung hợp A Di Đà Phật lưu lại bị ngạn chi lực, thành tựu tự thân Phật quả. Đây cũng là Đại Nhật Như Lai có thể tại đương đại khí vận mỏng manh thời điểm, đăng lâm Phật môn đệ cửu cảnh nguyên nhân. Hắn chỗ chứng, không phải tự thân mở bị ngạn, mà là kế thừa A Di Đà Phật lưu lại bị ngạn chi cảnh. Theo Tô Trần lời nói này rơi xuống, trong sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Những này vạch trần bí ẩn có thể xưng kinh thiên động địa, rung động lòng người. Tất cả mọi người mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nguyên lai A Di Đà Phật cũng không phải là hư vô mở miệng truyền thuyết, mà là chân thực tồn tại nhân vật. Không chỉ là Phật môn đệ tử, chỉ cần là nhận biết Phật môn người, ai không biết A Di Đà Phật bốn chữ. Dù sao Phật môn đệ tử há miệng chính là một tiếng A Di Đà Phật, muốn không biết cũng khó khăn. Nhưng mà thế nhân phổ biến cho là A Di Đà Phật là cung phụng tại Phật đường bên trong thần linh, là tín ngưỡng đối tượng, mà không phải chân thực người tu hành. Nguyên nhân ở chỗ, trong kinh thư ghi lại rất nhiều cảnh tượng, tại một thế này cũng không tồn tại. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. A Di Đà Phật đúng là chân thực tồn tại, chỉ là không tại kỷ nguyên này, mà là ở kiếp trước Phật môn khai sơn thủy tổ. Hắn không chỉ có là Phật môn đặt nền móng, càng là vĩnh dạ chi chiến bên trong năm vị chiến thiên tổ sư bên trong Phật môn đại biểu, chiến thiên Phật tổ. Như vậy rung động chân tướng, có thể nào không làm cho người chấn kinh? Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, cuối cùng còn mở ra một cái kinh người sự thật, Phật Đà mở thế giới, bất quá là dựa vào tín ngưỡng gắn bó huyết ảnh, chỉ có đạt tới đệ cửu cảnh mới có thể chân chính mở Phật quốc tỉnh thổ. Đám người đối với Phật môn đệ cửu cảnh uy năng lập tức sinh ra vô hạn kính sợ. Không hề nghi ngờ, như A Di Đà Phật nguyện tị thế, chỉ cần đặt chân dòng sông thời gian, liền có thể bình yên độ kiếp, liền ngay cả Hạo Thiên cũng không thể tránh được. Nhưng hắn lại lựa chọn nên chiến chịu chết. Nghe đến đó, không ít người nhớ tới kỷ nguyên trước lời bình bên trong đề cập chiến thiên đạo tổ lão tử. Chẳng lẽ A Di Đà Phật cũng như lão tử bình thường, vì hoàn thành cái kia cuối cùng bố cục mà cam nguyện hy sinh? Trong lúc nhất thời, trong sảnh nghị luận ầm ĩ, thật là đáng sợ. Nguyên lai A Di Đà Phật lại là chân thực tồn tại, thế gian thật có Phật. Đương kim Phật môn các đại tông phái kinh điển bên trong, bao nhiêu cũng có thể gặp đại thừa chân kinh bóng dáng, A Di Đà Phật quả thật là Phật môn chi tổ. Phật môn đệ cửu cảnh quả nhiên huyền diệu, không chỉ có thể thành tựu chân Phật chi thân, càng có thể mở mang một phương Phật quốc, giống như cực lạc tịnh thổ. Khó trách Tô Tiên Sinh từng nói, đệ bát cảnh cùng đệ cửu cảnh có thể nói khác nhau một trời một vực, vị này Phật Đà thủ đoạn so với A Di Đà Phật, đơn giản kém đến quá xa. Nguyên lai đại nhật Như Lai là tiếp nhận A Di Đà Phật bị ngạn cảnh giới, tựa như võ lâm cao thủ trong truyền thừa lực bình thường, khó trách không cần cậy vào Phật môn khổng lồ khí vận chi lực. A Di Đà Phật lấy Phật môn đệ cửu cảnh thông thiên pháp lực, nếu thật muốn tránh thoát vĩnh dạ chi kiếp, nên cũng khó. Nhưng hắn lại lựa chọn chủ động chịu chết, chẳng lẽ cũng cùng đạo tổ lão tử một dạng, là vì một trận kinh thế đại bố cục? Ta hiện tại càng phát ra hiếu kỳ cái kia chiến thiên ngũ tổ liên thủ bảy cục, đến tuột cùng là như thế nào một phen nhu đồ, có thể để lão tử, A Di Đà Phật dạng này chí cao tồn tại cam nguyện hy sinh. Lầu 3 phía nam gian thứ 20 phòng. Tiêu Sắt thăng nhẹ, Tô Tiên Sinh thật sự là nói lời kinh người, lần này giảng thuật một khi truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Phật môn đều sẽ nhấc lên thao thiên ba lan. Nguyên lai chứng được Phật môn đệ tử cảnh, mới chính thức xem như thành Phật, cái này từ ngàn năm nay Phật môn nan đề, rốt cục có đáp án. Thân là Phật tu, Vân Tăng hôm nay có thể nghe nói lời ấy, chết cũng không tiếc. Vô Thiền Hòa thượng chắp tay trước ngực, thần sắc nghiêm túc, ngữ khí trang nghiêm. Chiến Thiên Ma Tổ Sibiu, luyện thành thập nhị binh ma thần, thiên phạt phía dưới còn chưa chết, tàn hồn bất diệt. Chiến Thiên Đạo Tổ lão tử, đứng núi chịu sào, cam nguyện chịu chết, lưu lại một bộ đạo đức kinh mở thế này đạo gia chi thịnh. Chiến Thiên Phật Tổ A Di Đà Phật, nhục thân chứng đạo, bỏ qua bị ngạn vị trí, lưu truyền đại thừa Phật kinh phổ độ chúng sinh. Những này thời đại trước tuyệt đỉnh tồn tại, mỗi một vị đều kinh thiên động địa, đáng tiếc đều là chôn vùi vào vĩnh dạ chi kiếp, không làm hậu nhân biết. May mà một thế này có Tô Tiên Sinh nhân vật như vậy, để cho chúng ta có thể biết được tiên hiển chi công tích. Tư Không Trường Phong trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Một phen nghị luận đằng sau, đám người lần nữa cùng nhau đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài. Bên trong phòng yên lặng uy mắng, ngay cả một tia tiếng hít thở đều khó mà phát giác. Tô Trần vừa rồi lời nói, vẹn vẹn giải cái thứ nhất nghi vấn, chưa nói ra đại nhật Như Lai lấy ra thiên thu đại kiếp kiếp lực chân chính dụng ý, trong lòng bọn họ đều có dự cảm, đây mới thật sự là kinh thiên chi bí. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cảm nhận được trong sảnh bầu không khí đột nhiên ngưng trọng, cũng không còn kéo dài, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Trước đó Tô Mộ từng nói qua, thiên thu đại kiếp chính là vĩnh dạ chi kiếp khúc nhạc dạo, phía sau màn đẩy tay chính là Hạo Thiên. Chỉ cần Hạo Thiên chưa diệt, trận đại kiếp này lực lượng hủy diệt liền sẽ tiếp tục không thôi. Đại Nhật Như Lai chính là nhìn vào một điểm này, mới âm thầm lấy ra bộ phận kiếp lực. Làm vĩnh dạ trong kiếp người sống sót, hắn biết do Hạo Thiên cường đại, cho dù tự thân bước vào Phật môn đệ cửu cảnh, cũng vô pháp chống lại. Thế là Đại Nhật Như Lai mở ra lối riêng, mượn nhờ nhân quả chi lực, ý đồ chém giết Hạo Thiên. Bị ngạn chi cảnh, viễn siêu niết bàn, ưu thế lớn nhất chính là có thể thoát nhân quả, thậm chí thay đổi nhân quả. Trước đây Tô Mô đã từng đề cập qua, Đại Nhật Như Lai kế thừa A Di Đà Phật bị ngạn chi lực, chứng được vị Lai Phật vị trí, sống ở tương lai trong dòng sông thời gian. Mà hắn muốn làm, chính là lấy bị ngạn chi lực, lấy kết quả làm nguyên nhân, phá hủy tương lai thiên địa, làm dòng thời gian quay về Hạo Thiên chưa sinh thời điểm. Đây là một trận cùng Phật Đà, Trấn Nhu, Chiến Thiên Ngũ Tổ ba bên diệt thiên chi cục hoàn toàn khác biệt bố cục, có thể xưng loại thứ tư diệt thiên chi pháp, cũng có thể gọi hắn là thần võ kỳ kế hoạch. Từ Kim Lâu trong đại sảnh, mọi người đều không khỏi hít một hơi linh khí. Khủng bố. Cứ việc mọi người tại đây sớm có đoán trước, Đại Nhật Như Lai lấy ra kiếp lực tất nhiên giấu giếm thâm ý, nhưng chân chính nghe xong Tô Trần phân tích, như cũng rung động không thôi. Đại Nhật Như Lai lại cũng có chu sát Hạo Thiên chi ý, lại thủ đoạn là lấy nhân quả là khí, lấy kết quả làm nguyên nhân, làm cho thế giới lui về Hạo Thiên chưa sinh thế gian. Loại bố cục này, chỉ có chân chính chứng được Phật môn đệ tử cảnh, bị ngạn chi cảnh cường giả tuyệt thế mới có thể bố trí xuống, thường nhân căn bản khó có thể lý giải được. Nhưng có một chút đám người không gì sánh được rõ ràng, cái này bố cục cùng Phật Đà, Trấn Nhu, Chiến Thiên Ngũ Tổ diệt thiên chi cục không có sai biệt, đều là nhằm vào Hạo Thiên kinh thiên đại kế, thuộc về loại thứ tư diệt thiên chi đạo. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, khá lắm đáng sợ đại nhật Như Lai, quả nhiên cũng tại mưu đồ phá vỡ Hạo Thiên, cái này bố cục so với Phật Đà cùng Trần Mưu càng làm cho người ta sợ hãi. Lấy kết quả làm nguyên nhân, cái này đã liên quan đến lịch chuyển nhân quả, không phải chúng ta phàm tục có khả năng hiểu thấu đáo. Phương thế giới này cường giả đỉnh cao thật là một cái thâm tàng bất lộ, cơ hồ người người bố cục, mà bố cục mục tiêu lại đều là Hạo Thiên. Quả nhiên như Tô Tiên Sinh lời nói, biết được Hạo Thiên trận tướng đều là thế gian đứng đầu nhất tồn tại, mà bọn hắn không một không tại thiết lập ván cục đối phó Hạo Thiên. Chơi ạ, cho đến bây giờ đã xuất hiện 4 cái diệt thế đại cục, một cái so một cái càng thêm dọa người, thật không biết đại nhật Như Lai một chiêu này có thể hay không cuối cùng được xính. Chương 237, biến thành một tòa kim khố. Chương 237, biến thành một tòa kim khố. Lầu ba rào chắn bên cạnh, Lục Tiểu Phụng trầm tư một lát, vẫn cảm giác không hiểu ra sao, đành phải lên tiếng lần nữa, thỉnh giáo Tô Tiên Sinh, cái này lấy kết quả làm nguyên nhân đến tột cùng là có ý gì? Đại nhật Như Lai lại là như thế nào dự định lấy ra thiên thu đại kiếp lực lượng? Nếu kế hoạch của hắn thành công, ngay sau đó chúng ta lại nên như thế nào ứng đối? Những lời này vừa ra khỏi miệng, nguyên bản ồn ào đại sảnh lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người tại đây trong lòng đều hiện lên ra đồng dạng nghi vấn. Lấy kết quả làm nguyên nhân 4 chữ này, bản thân liền liên quan đến nhân quả lịch chuyển, vượt ra khỏi đại đa số người phạm vi hiểu biết. Càng làm cho người ta bất an là, đại nhật Như Lai là trong tương lai bố cục, cái kia ngay sau đó chúng ta có thể hay không bị tác động đến thậm chí xóa đi. Đám người càng nghĩ càng kinh, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, chờ mong Tô Trần trả lời. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần thần sắc bình tĩnh, tựa hồ sớm đã ngờ tới sẽ có câu hỏi như thế. Hắn khẽ nhấm một hớp trà, chậm rãi mở miệng, cái gọi là lấy kết quả làm nguyên nhân, nói trắng ra là chính là dùng tương lai thay đổi quá khứ, để toàn bộ dòng thời gian về không. Đánh cái so sánh, tưởng tượng có một gian nhà kho, mới đầu là trống không. Về sau tới một cái nông phu, hàng năm hướng bên trong thả một xe hạt thóc. Năm qua năm, trong kho hàng chất đầy hạt thóc, biến thành một tòa kim cố. Quá trình này liền tạo thành nhân quả, nông phu không ngừng vận chuyển hạt thóc là bởi vì nhà kho chứa đầy là quả. Nhưng nếu có người thả một mùi lửa, đem hạt thóc đốt sạch, chỉ còn lại cho tàn theo gió phiêu tán, nhà kho lại khôi phục liêu không đãng. Vậy cái này thời điểm nhà kho cùng ban sơ có phải là giống nhau hay không? Như nhà kho về tới ban sơ trạng thái, vậy thì đồng nghĩa với quả bị xóa đi, bởi vì tự nhiên cũng không tồn tại. Chúng ta vị trí thế giới tựa như tòa kia nhà kho. Trước đó ta nói qua, tại Hạo Thiên sinh ra trước, trong vũ trụ có vô số tai họa giáng lâm nhân gian, chúng sinh khổ không thể tả. Thẳng đến chi thủ quan đổ đồ xuất thủ, ngưng tụ chúng sinh tín ngưỡng, tạo ra được Hạo Thiên, mượn từ Hạo Thiên thần quốc ngăn trở tất cả tai nạn. Hạo Thiên chính là vị kia mỗi năm vận chuyển hạt thóc nông phu. Chính là bởi vì Hạo Thiên che chở, nhân gian mới từng bước một đi hướng phồn vinh, tựa như trong kho hàng chất đầy hạt thóc. Nếu như đại nhật Như Lai thật muốn lấy kết quả làm nguyên nhân, dùng tương lai thay thế đi qua, vậy liền mang ý nghĩa hắn muốn đem nhân gian một lần nữa đánh về Hạo Thiên sinh ra trước hỗn loạn trạng thái. Liên như là nhà kho muốn về đến ban sơ, nhất định phải đem bên trong hạt thóc toàn bộ đốt rủi. Nói cách khác, đại nhật Như Lai muốn để toàn bộ nhân gian kinh lịch một trận xưa nay chưa từng có hạo kiếp, triệt để xóa đi Hạo Thiên mang tới phồn vinh cùng trật tự. Hắn chặn lấy thiên thu đại kiếp kiếp lực, chính là vì phát động trận này diệt thế tai ương. Nói đến càng trực tiếp chút, hắn muốn trong tương lai dẫn phát một trận so vĩnh dạ càng kinh khủng hạo kiếp, đem thế giới quay về hư vô. Hạo Thiên chế tạo thiên thu đại kiếp cùng vĩnh dạ, mục đích chỉ là thanh lý người tu hành, đặt thành mục tiêu liền sẽ thu tay lại. Mà đại nhật Như Lai mục đích xa so với Hạo Thiên cực đoan, hắn sẽ không dừng lại, mà là để hủy diệt tiếp tục đến triệt để thanh không nhân gian. Mặc dù trường hạo kiếp này phát sinh ở tương lai, nhưng ảnh hưởng sẽ tác động đến hiện tại. Thế gian chúng sinh làm hết thảy đều sẽ lưu lại bởi vì những này, bởi vì sẽ ở tương lai kết xuất quả. Phật gia nói chủng thiện nhân đến thiện quả chính là cái đạo lý này. Nhưng nếu có người có thể đem tương lai quả toàn bộ xóa đi, vậy những thứ này bởi vì cũng liền đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Nói một cách khác, đại nhật Như Lai trong tương lai phát động kiếp nạn, sẽ đem tất cả người tương lai kết quả quét sạch sành sanh. Không có quả cái kia bởi vì cũng sẽ bị xóa đi, hiện tại còn sống các ngươi, tự nhiên cũng vô pháp tồn tại. Đơn giản hơn nói, một khi hắn bố cục hoàn thành, chúng ta bây giờ vị trí thế giới sẽ triệt để sụp đổ, tất cả mọi người sẽ biến mất, ngay cả Hạo Thiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đây chính là đại nhật Như Lai bày diệt thế chi cục. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại sảnh lập tức sôi trào. Chẳng ai ngờ rằng, đại nhật Như Lai kế hoạch vậy mà khủng bố đến tận đây. Nếu bàn về điên cuồng trình độ, cái này diệt thế chi cục không thể nghi ngờ có thể xếp hạng tất cả âm mưu đứng đầu. Mặt khác như là Phật Đà, Trấn Mưu, Chiến Thiên Ngũ Tổ loại hình cường giả tuyệt thế, nó bố cục đơn giản là nhằm vào Hạo Thiên một người. Nhưng mà đại nhật Như Lai tâm tư lại càng thêm ngoan tuyệt, hắn còn muốn để đương đại tất cả mọi người bồi Hạo Thiên cùng nhau hủy diệt. Phật môn tuyên dương lòng dạ từ bi, tại thời khắc này lộ ra không gì sánh được trân trọng. Chỉ ít trong mắt mọi người, mặc kệ là Phật tôn bảng xếp hạng thứ 2 Phật Đà, hay là cao ở đứng đầu bảng đại nhật Như Lai, đều chưa bao giờ chân chính đem chúng sinh tính mệnh coi ra gì, chớ nói chi là cái gì chúng sinh bình đẳng. Phật Đà là gắn bó bảng cờ thế giới, nô dịch mấy trăm vạn nông nô dài đến 5000 năm. Đại nhật Như Lai là chặt đứt cùng Hạo Thiên ở giữa nhân quả, lại muốn xóa đi tất cả cùng Hạo Thiên tồn tại nhân quả liên quan người. Hai cái này người cực đoan, hết lần này tới lần khác là Phật môn bên trong mạnh nhất tồn tại, thậm chí một người trong đó đã chân chính thành Phật. Đây không thể nghi ngờ là một loại lớn lao phản phúng. Ngắn ngủi yên lặng đằng sau, toàn bộ phòng lớn trong nháy mắt sôi trào, quần hùng nhao nhao nghị luận ầm ĩ, ta không nghe lầm chứ? Đại nhật Như Lai bố cục một khi hoàn thành, tất cả mọi người phải chết. Quá độc ác. Đại nhật Như Lai vậy mà vì chặt đứt cùng Hạo Thiên nhân quả, muốn đem toàn bộ đương đại đều góp đi vào. đây chính là hắn cái gọi là nhân quả vô cùng. Thật là đáng sợ. Nếu như không ai có thể ngăn cản, vậy chúng ta chẳng phải là chỉ có thể ngồi đợi tử vong. Ngăn cản? Làm sao ngăn cản? Người ta hiện tại thân ở tương lai xa xôi, chúng ta ngay cả bóng dáng đều sợ không tới. Nói cái gì chúng sinh bình đẳng, kỳ thực xem người như cỏ rác, Liên Xanh nói không sai, cái này Phật môn bất quá cũng như vậy. Đáng chết. Ta còn có thật là lắm chuyện không có làm, cũng không muốn mơ mơ hồ hồ chết đi. Cái này đệ cửu cảnh tu vi thực sự thật là đáng sợ, thân ở dòng sông thời gian bị ngạn, trực tiếp đứng ở vô địch chi cảnh, chúng ta muốn can thiệp cũng căn bản làm không được. Lầu ba sườn tây gian thứ nhất trong dạng. Lão Hoàng một ngụm hoàng tiểu trực tiếp phun tới, trừng to mắt nói điên rồi. Gia hỏa này đúng là điên. Vậy mà muốn làm cho tất cả mọi người đều bồi Hạo Thiên cùng chết. Hắn đã chứng được Phật môn đệ cửu cảnh, xem như chân chính thành Phật. Trong mắt hắn, chỉ sợ ngay cả đệ thất cảnh cường giả đều không đáng nhắc lên, càng đừng đề cập chúng ta những phàm nhân này. Tô Tiên Sinh phen này phân tích, xem như đem Phật môn tấm màn che triệt để xé xuống, cái gì lòng dạ từ bi, chúng sinh bình đẳng, nói cho cùng bất quá là câu lời nói xuông. Tuy ta cổ cũng tức giận nói ra. Hắn mặc dù giận, trong giọng nói lại lộ ra mấy phần vô lực. Làm nhân gian đỉnh tiêm kiếm khách, hắn luôn luôn tự phụ tự cao, có thể đối mặt đại nhật như lai loại tồn tại này, ngay cả một tia chống lại suy nghĩ cũng không dám phát lên. Chính như chính hắn nói tới, ngay cả đệ thất cảnh cường giả tại trong mắt đối phương đều chẳng qua sâu kiến, huống chi hắn cái này đệ lục cảnh kiếm tu. Chỉ có Từ Phụng Niên còn duy trì tỉnh táo, chậm rãi nói ra, đại nhật như lai thủ đoạn sát thực đáng sợ, nhưng thế gian cường giả đông đảo, hắn muốn bằng sức một mình hủy diệt đương đại, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lao Hoàng cùng Tuy Tà cổ nhau nhau gật đầu. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể mong đợi có mặt khác cần thế cao nhân có thể xuất thủ ngăn cản cái này điên cuồng Phật môn cử đầu. Lầu ba sườn tây cái thứ năm trong dạng. Bộ Kinh Vân mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nguyên lai hắn muốn đem thế giới lùi lại về Hạo Thiên sinh ra trước đó, khó trách phải mạo hiểm cướp đoạt thiên thu đại kiếp lực lượng. Người này so Hạo Thiên còn muốn ngoan tuyệt. Càng hỏng bét chính là, hắn hiện tại thân ở thời không tương lai, coi như chúng ta muốn ra tay cũng bất lực. Nhiếp Phong thở dài, thần sắc đồng dạng nghiêm trọng. Hai người nghị luận một phen sau, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía chủ vị ma chủ. Dù sao ma chủ sống hơn 200 tuổi, lại là ma môn đệ thất cảnh nhân vật tuyệt đỉnh, tầm mắt viễn siêu thường nhân. Đại Nhật Như Lai bố cục sát thực nghe rợn cả người, nhưng muốn nói không ai có thể ngăn cản, vậy cũng chưa chắc. Loại kia lấy kết quả là nguyên nhân, nghịch chuyển thời gian thủ đoạn ta cũng làm không được. Nhưng nếu như chỉ là vượt qua thời gian, tiến về tương lai, ngược lại là cũng không phải là việc khó. Tỷ như các ngươi sở tu ma ha vô lượng một khi đạt tới đạt ma tổ sư năm đó cảnh giới, liền có cơ hội sẽ mở thời gian hàng rào. Ma chủ ngữ khí bình tĩnh nói. Cái gì? Nhất Phong cùng Bộ Kinh Vân cùng nhau chấn kinh. Trước đó ma chủ nói ma ha vô lượng có thể đột phá không gian giới hạn, đã để bọn hắn khó có thể tin, không nghĩ tới ngay cả thời gian giới hạn cũng có thể đánh vỡ. Ma chủ tiếp tục nói, ma ha vô lượng bất quá chỉ là đạt ma tổ sư sáng tạo, thế gian mạnh hơn hắn nhân vật không ít, ta tin tưởng trong đó tất nhiên có người có thể làm đến điểm ấy. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong nghe vậy, sắc mặt cuối cùng hòa hoãn chút. Ma chủ lời nói này dù chưa cho ra hoàn toàn chắc chắn, lại cho bọn hắn một tia hy vọng. Dù là tình huống xấu nhất phát sinh, bọn hắn cũng có khả năng vượt qua thời không, thẳng đến đại nhật như lai chỗ thế giới tương lai, ngăn cản trận này điên cuồng diệt thế kế hoạch. Ma chủ tựa hồ thấy rõ trong hai người tâm ba động, khóe miệng dương nhẹ, ngựa khi ôn hòa nói, có lẽ tương lai, vùng thiên địa này vận mệnh, thật đúng là phải rơi vào các ngươi trên vai. Lời vừa nói ra, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong trong lòng lập tức trầm xuống, chỉ cảm thấy trên vai phảng phất đặt lên vô hình gánh nặng. Nhưng cùng lúc đó, hai người trong mắt cũng hiện lên một vòng quan mang, trong lòng thầm nghĩ, bọn hắn thật có một ngày như vậy, có thể trưởng thành đến đủ để gánh trách nhiệm này sao? Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần lười biếng tựa tại thành ghế, ánh mắt rơi vào trước mặt cái kia đạo hư ảo nhân khí trên bảng danh sách, thần sắc có chút hài lòng. Chính như hắn sở liệu, đại nhật như lai cái kia phiên bí ẩn chuyện cũ một khi nói ra, liền tại trong sảnh gây nên sóng to gió lớn, cũng làm cho thanh danh của hắn giá trị lại lần nữa tiêu thăng 30 triệu có thừa. Dưới mắt, nhân khí của hắn tổng giá trị đã đột phá 150 triệu. Ngày hôm nay hai cái bảng danh sách mới vừa vặn lợi bình xong một cái. Dựa theo dạng này tăng trưởng tình thế, đừng nói đột phá 200 triệu người khí, chính là 300 triệu cũng chưa chắc không có khả năng. Nghĩ đến đây, Tô Trần trong lòng hào hùng nhất thời, trong tay quạt xếp đùng một tiếng triển khai, cao giọng nói ra, Phật môn thế tôn bảng bình thuận, đến tận đây đã hoàn tất. Sau đó, chúng ta sẽ tiến vào thứ hai bảng danh sách, Nho gia thánh nhân bảng lợi bình. Trước đây Tô Mỗ liền đã nói rõ, Nho gia cùng Phật môn tương tự, đều là bởi vì có đại nhân vật chiếm cứ đại lượng khí vận, khiến cao nhân ẩn ngấp, địa tiên cảnh trở lên cường giả vẹn vẹn đến 10 ghế. Chương 238, xác thực có bản lĩnh thật sự chương 238, xác thực có bản lĩnh thật sự đầu tiên, liền tới lợi bình, cái này Nho gia thánh nhân bảng bên trên vị thánh nhân thứ nhất. Nho thánh bảng hạng 10, Tạ Quân Ánh. Vị nhân vật này, chắc hẳn chư vị đang ngồi cũng có chỗ nghe thấy. Xuất thân của hắn có thể nói cực kỳ hiển hách, chính là Xuân Thu thập đại gia tộc quyền thế một trong, Giáp Dương Tạ gia đích trưởng tôn, Tề Dương Long đệ tử thân truyền. Cái này Tề Dương Long, chính là Đông Ly Nho gia đệ nhất thánh địa thượng âm học cùng tế tiểu, cũng là đương triều quốc sư, thân phận tôn sùng, cả đời chỉ lấy 3 tên đệ tử. Tạ Quân Ánh có thể đứng hàng trong đó, đủ thấy nó thiên tư chắc tuyệt. Hắn chính là địa đạo người đọc sách, tinh thông tung hoành tách nhập chi đạo, am hiểu nhất nhìn rõ thiên hạ khí vận đi hướng. Hắn từng cưới được một vị nghiêng nước nghiêng thành gia nhân, nhưng mà hắn xem trọng lại không phải dung mạo của nó, mà là trên người nàng cái kia nồng hậu dày đặc khí vận. Nữ tử kia kỳ thật chính là một đầu hóa hình giao long, người bình thường nhìn không ra sơ hở, duy chỉ có tinh thông khí vận chi thuật Tạ Quan Ánh liếc mắt nhìn ra. Ngay tại giao long sắc hóa rồng phi thăng thời khắc, Tạ Quan Ánh quả quyết xuất thủ, cắt đứt nàng khí vận, khiến cho bị thiên kiếp cắn nuốt, hồn phi phách tán. Mà hắn thì mượn cái này một cỗ khổng lồ khí vận chi lực, nhảy lên bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Đây chính là khí vận chi đạo uy lực. Xuân thu 10 năm chiến loạn không ngớt, lưu sĩ xuất hiện lớp lớp, Tạ Quan Ánh hoàn toàn xứng đáng đưa thân top 10. Thí dụ như Bắc Lương Vương Tử Hiệu thủ hạ số 1 Mưu Thần Lý Nhất Sơn, liền cùng hắn nổi danh, Tịnh Dương Nam Tạ ơn Bắc Lý. Nhưng cùng Lý Nhất Sơn so sánh, Tạ Quan Ánh ra tâm phải lớn hơn nhiều, chư hầu một phương, một khi đế vương, đều không đủ lấy nhập hắn mắt. Hắn muốn là thiên thu bá nghiệp, có thể so với 800 năm trước Đại Tần, 400 năm trước Đại Phong như thế thịnh thế vương triều. Như lời này xuất từ người khác miệng, sẽ chỉ làm cho người ta giễu cợt, có thể Tạ Quan Ánh xác thực có cuồng vọng vô liếng. Hắn không chỉ có mưu lược hơn người, càng thêm có nhìn rõ khí vận tiên nhãn, có thể thuận thế mà động, dựa thế mà đi. Tại Tạ Quan Ánh trong mắt, triều đình, giang hồ, võ phu, chư hầu đều không qua là con cờ của hắn, mặc kệ điều khiển. Tuy nói hắn tự thân chiến lược thường thường, nhưng chỉ cần thuận theo thiên mệnh, liền có thể mọi việc đều thuận lợi. Sự thật cũng đúng là như thế. Xuân thu 10 năm là thế, rất nhiều trọng đại biến cố phía sau đều có thân ảnh của hắn. Hắn từng hiệp trợ Đông Ly lão tổ Triệu Hoàng Sảo tại địa phế sơn nuôi dưỡng ác long lưu đồ đại sự. Đã từng tại Đông Ly hoàng triều bắt vương đoạt đích thời khắc, ngăn cản vương tiên tri vào kinh thành, giúp đỡ nghĩa tử Tịnh An vương Triệu Hành đoạt thế. Hắn còn chủ đạo văn võ song bảng bình chọn, một tấm bảng danh sách quấy giang hồ phong vân. Lại từng chu du liệt quốc, bằng một tấm mồm miệng khéo léo kích động các quốc gia chiến hỏa, quấy thiên hạ. Đây chính là Tạ Quan Ánh, Newton lấy 10 năm phân tranh, đổi lấy ngàn năm thái bình. Nhiên thành cũng khí vận, bại cũng khí vận. Hắn mặc dù có thể nhìn rõ thiên hạ khí vận, lại không biết chuyện thế gian, cũng không phải là chi bằng theo khí vận mà định ra. Cho dù hắn từng bước đều là theo đại thế mà đi, cuối cùng cũng có người có thể đi ngược dòng nước, siêu thoát tính toán của hắn. Càng mấu chốt chính là, hắn chưa bao giờ ý thức được, thế gian còn có siêu thoát khí vận bên ngoài tồn tại, có thể ảnh hưởng, thậm chí chúa tể khí vận xu thế. Hắn tự xưng là điều khiển toàn cục, xem thiên hạ làm bàn cờ, lại chưa từng phát giác, chính mình cũng bất quá là người khác trong tay một quân cờ, thiên giới thanh đế trong tay, một viên tự cho là khống chế hết thảy quân cờ. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lại lần nữa sôi trào. Nho gia thánh nhân bảng. Bảng danh sách này cũng là đám người mong mỏi cùng trông mong thật lâu tồn tại. Nho môn từ trước đến nay lấy người đọc sách làm căn cơ, khách quan môn phái khác thiếu đi mấy phần đao quang kiếm ảnh khí tức, trên giang hồ thanh thế cũng không tính hiển hách. Nhưng người đọc sách nhập văn miếu, trèo lên triều đình, một câu có thể nhiễu loạn thiên hạ, một lời có thể yên ổn bản dân, nó tại trong lòng bách tính lực ảnh hưởng, có thể xưng chư phái đứng đầu. Tam giáo bên trong, đạo gia thị thế, Phật môn xuất trần, chỉ có Nho gia chủ trương tích cực nhập thế. Bởi vậy, trăm ngàn năm qua, vô số tài tuấn phụ tá đế vương, kiến công lập nghiệp, danh lưu sử sách. Nhất là tại Xuân Thu quốc chiến bên trong, mãnh tướng dùng huyết phân chiến, mưu sĩ bày mưu nghị kế, chính là anh hùng xuất hiện lớp lớp sân khấu. Tạ Quan Ánh chính là cái kia trong loạn thế bộc lộ tài năng nho môn danh sĩ một trong. Tuy nói hắn thanh danh lan xa, nhưng chân chính kinh diễm thế nhân sự tích lại cũng không tính nhiều. Hắn có thể cùng Từ Hiểu dưới trướng thủ tịch mưu sĩ Lý Nhất Sơn nổi danh, Tịnh Xương Nam Tạ ơn Bắc Lý càng nhiều là bởi vì thật sâu hậu bối cảnh. Hắn là Đông Ly quốc sư Tề Dương Long đệ tử thân truyền, lại là Xuân Thu thập đại gia tộc quyền thế bên trong giáp Dương Tạ gia dòng chính trưởng tôn. Chỉ bằng vào hai cái này thân phận, liền đủ để cho hắn danh chấn thiên hạ. Nhưng mà, thẳng đến nghe xong Tô Trần phen này phân tích, mọi người mới chân chính ý thức được vị này Nam Tạ ơn tên phía sau sâu không lường được. Nguyên lai người này sớm đã bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Toàn bộ nho môn có thể hàng thánh nhân bằng người, bất quá 10 người mà thôi, Tạ Quan Ánh cho dù đứng hàng ghế chót, cũng đủ để chứng minh nó phi phàm thực lực. Càng khiến người ta khiếp sợ, là hắn tại tấn thăng lục địa thần tiên lúc sử dụng phương pháp. Vợ hắn đúng là một đầu sắc hóa rồng giao long, vốn có phi thăng tiên giới khí vận cùng tiềm lực. Mà Tạ Quan Ánh tinh thông khí vận chi đạo, tại nàng giới hạn hóa rồng thời khắc, cắt đứt nó vận mệnh chi lưu, ngược lại đem nó khí vận tái giá tự thân, thành tựu lục địa thần tiên. Như vậy bí mật, chưa bao giờ nghe thấy, nghe được đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Trên đời lại thật có giao long, còn có thể hóa thành nhân hình. Mà Tạ Quan Ánh cử động lần này, càng là làm cho người khinh thường, làm chứng đạo lại tự tay hủy đi kết tóc thê tử con đường phi thăng. Dạng này giết vợ cầu đạo nhân vật, dù có lại cao hơn thành tựu, cũng khó thoát thế nhân vị nổ. Tất cả mọi người đối với nó nhân phẩm xem thường đến cực điểm, nhưng vẫn không thể không thừa nhận, năng lực của hắn sát thực kinh người. Khí vận chi đạo huyền diệu khó lường, thường nhân khó mà dòm nó cửa kính, Tạ Quan Ánh lại có thể tinh nghiên đạo này, lại nhìn rõ đại thế, thuận thế mà động. Đi qua trong mấy chục năm, hắn âm thầm quấy phong vân, ảnh hưởng sâu xa. Nếu không có Tô Trần nói toạc ra, ai có thể nghĩ tới Triệu Hoàng Sảo có thể tại địa phế sơn bên trong nuôi dưỡng ác long, phía sau đúng là Tạ Quan Ánh âm thầm trợ lực. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, hắn còn tham dự Đông Ly hoàng triều bắt long đoạt đích kinh thiên đại biến. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, hắn lại lực lượng một người ngăn trở Vương Tiên Chi vào cuộc. Tin tức này, không khác sấm sét giữa trời quang. Vương Tiên Chi người thế nào? Đông Hải Võ Đế thành chi chủ, tung hoành thiên hạ 60 năm, được xưng tụng vô địch chân chính tại thế. Năm đó Tĩnh An Vương Triệu Hoành vốn là có cực lớn cơ hội đăng cơ làm đế, như đến Vương Tiên Chi tương trợ, chưa hẳn không có khả năng đã được như nguyện. Tạ Quan Ánh cử động lần này, có thể nói lặng yên sửa Đông Ly Vương Triệu lịch sử đi hướng. Về phần hắn bày ra văn võ song bình quấy giang hồ, du tẩu liệt quốc bước lên xuân thu loạn chiến, càng là làm cho người khiếp sợ không thôi. Hiển nhiên, hắn chính là 10 năm kia loạn thế phía sau đẩy tay một trong. Đây chính là nho môn cao thủ thủ đoạn. Không cần tự mình xuất thủ, chỉ dựa vào bố cục nhu lực, liền có thể làm cho thiên hạ đại loạn. Mà nhất mọi người kinh hãi, là như vậy người kinh tài tuyệt diễm, lại cũng chỉ là thiên giới thanh đế trong tay một quân cờ. Thanh đế bí mật lần nữa nổi lên mặt nước. Trước đó Tô Trần đề cập thanh đế từng chuyển thế là 400 năm trước Đại Phong hoàng đế lúc, không ít người liền đã suy đoán, Thanh Đế cùng Chân Võ Đại Đế một dạng, sớm có sâu xa bố cục. Bây giờ lời nói này, không thể nghi ngờ ấn chứng suy đoán này, Thanh Đế tuyệt không phải vẹn vẹn chuyển thế đơn giản như vậy, mà là giấu giếm to lớn như đồ. Giống Tạ Quan Ánh như vậy nho môn thánh nhân, cũng bất quá là hắn trong bố cục một con. Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao, vô số nhân sĩ giang hồ nghị luận ầm ĩ, quả nhiên danh bất hư truyền, Tạ Quan Ánh có thể cùng Lý Nhất Sơn đặt song song, xác thực có bản lĩnh thật sự. Ta trước đó còn tưởng rằng hắn chỉ là dựa vào sư phụ Tề Dương Long tên tuổi, bây giờ mới biết chính mình mười phần sai, gia hỏa này thật là một cái nhân vật hung ác. Không nghĩ tới cái này Tạ Quan Ánh tại khí vận chi thuật bên trên lại có như thế tạo nghệ, ngay cả thiên hạ đại thế mạch lạc đều có thể nhìn rõ, khó trách có thể tại cái kia xuân thu trong loạn thế nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây chính là kẻ sĩ thủ đoạn a, mặt ngoài nhìn lại cũng không chiến lực, có thể chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể đảo loạn tứ hải, đổi cả côn. Cái kia quét ngang thiên hạ vương tiên chi lại là Tĩnh An Vương Triệu Hành nghĩa phụ. Năm đó như hắn thật tiến vào Thái An thành, Đông Ly Hoàng Vị Hoa rơi vào nhà nào, chỉ sợ thật đúng là khó đoán trước. Tạ Quan Ánh làm ra cái này rất nhiều kinh thế tiến hành, lại cũng chỉ có thể tại Xuân Thu thập đại mưu sĩ bên trong chiếm được một chỗ cắm rủi, có thể thấy được còn lại mưu sĩ cũng đều mỗi người mỗi vẻ. Ta không nghe lầm chứ? Tạ Quan Ánh nhân vật như vậy, lại bất quá là Thanh Đế trong tay một con cờ. Ta sớm liền suy đoán Thanh Đế hạ phàm tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhất định có mưu đồ lớn, lại không nghĩ rằng ngay cả Tạ Quan Ánh loại tồn tại này cũng bị nó âm thầm thúc đẩy. Bạch Ngọc Đài bên trên, đám người sau khi nghe xong lần này nghị luận, cũng đều mặt lộ chấn kinh. Nhất là Thanh Điệu cùng Ngư Ấu Vi, càng là không hẹn mà cùng nhìn về phía Nam Cung Phát Sạn. Bởi vì trước đây Tô Trần từng ở trước mặt các nàng để lộ Nam Cung thân phận, nói thẳng phụ thân nàng là Nho Thánh, mẫu thân là Giao Long. Lúc đó hai người đã kinh hãi đến cực điểm, lại tuyệt đối không nghĩ tới phía sau còn có dạng này một đoạn điệu bí ẩn. Nguyên lai Nam Cung mẫu thân từng có nhìn hóa rồng, lại bị Tạ Quan Ánh là cướp đoạt trên người nàng khí vận, tự tay hủy đi cơ hội trời cho này. Nghĩ tới đây, trong lòng các nàng không khỏi dâng lên đối với Nam Cung thương tiếc. Cha ruột đúng là hại thù mẹ người, phần này đả kích nặng nề, mặc cho ai cũng khó có thể tiếp nhận. Thời khắc này Nam Cung mặt ngoài vẫn bình tĩnh như thường, có thể tay phải cũng đã lặng yên đặt tại bên hông sấm mùa xuân trên ao, quanh thân càng có một cỗ thâm trầm đến cực điểm sát ý chậm rãi phun trào. Cũng may nàng bây giờ đã tiếp cận đệ thất cảnh, đối với cảm xúc khống chế đã đạt lỗ hỏa thuần thanh chi cảnh, mới có thể miễn cưỡng đem cỗ sát ý này áp chế ở Bạch Ngọc Đài bên trong. Nếu không có như vậy, một khi sát ý tiết ra ngoài, chỉ sợ cả tòa đại sảnh đều sẽ bị chấn động đến rời ra pha thoái. Lầu ba phía tây gian thứ nhất bao xương, lão hoàng than nhẹ, chợt chợt nghĩ không ra Tạ Quan Ánh lại có bực này bản sự, xem ra ta trước đó là xem thường hắn. Tại Xuân Thu quốc chiến bên trong, Lý Nhất Sơn phụ tá Tử Hiểu chiếm đoạt lục quốc, có thể xưng lóa mắt. So sánh với nhau, Tạ Quan Ánh trừ ra thiết văn võ song bảng bên ngoài, cũng không có quá thêm ra màu tiến hành. Bởi vậy không ít người đối với Nam Tạ Ơn Bắc Lý cái này cùng nhau vừa lòng còn nghi vấn lo. Lão hoàng chính là một trong số đó, đối với Lý Nhất Sơn cực kỳ tôn sùng, lại một mực đối với Tạ Quan Ánh lơ đễnh. Bây giờ nghe lần này bình luận, trong lòng tất nhiên là có khác một phen tư vị. Tuy ta cổ nói khí vận chi đạo yếu đất khó dò, Tạ Quan Ánh có thể hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, đủ thấy nó phi phàm. Chương 239, thành công hóa hình làm người. Chương 239, thành công hóa hình làm người, nhưng hắn dã tâm cũng quá lớn chút, muốn thành lập bất thế công lao sự nghiệp, nói nghe thì dễ. Từ Phụng Niên gật đầu biểu thị đồng ý sư phụ hắn Lý Nhất Sơn mưu đồ nửa đời, cũng bất quá là trợ Từ Hiểu cầm xuống Bắc Lương Ba Châu, mới có cùng các đại vương triều tranh hùng tăng cơ. Mà cách chân chính thành lập đế triều còn kém xa lắm. Cho nên cho dù Tạ Quan Ánh năng lực chắc tuyệt, Từ Phụng Niên vẫn như cũ cảm thấy hắn không bằng chính mình sư phụ Lý Nhất Sơn. Bởi vì hắn phạm vào mưu sĩ kiên kỵ nhất một chút, tiêu căng. Lầu ba phía nam thứ 9 gian bao xương. Tiến Phi trong mắt lóe dị quang, tràn đầy kinh ngạc, nhịn không được mở miệng hỏi, thỉnh giáo Tô tiên sinh, Giao Long cùng Kỳ Lân, Phượng Hoàng những thần thú này có khác biệt gì? Vì sao có thể hóa hình làm người? Trên đời phải chăng còn có những dị thú khác cũng có như thế thần thông? Lời vừa nói ra, trong sảnh rất nhiều nhân sĩ giang hồ nhao nhao đáp lời. Đây cũng là đám người cảm thấy hứng thú nhất một chút. Trước đây nghe Bình Vô Thượng Chân Ma bảng mọi người đã biết đại hán giang hồ bên trong tứ đại thần thú truyền thuyết, nhưng thú loại hóa thành nhân hình, đây là lần đầu nghe nói, huống chi còn là hóa thành tuyệt thế giai nhân. Cái này không phải liền là những thoại bản kia trong tiểu thuyết kiểu là sao? Chẳng lẽ thế gian thật có chuyện này ư? Chỉ cần tu hành lâu năm yêu thú, đều có thể biến hóa hình người. Nếu thật như vậy, cái kia không khỏi cũng quá làm cho người kinh hãi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần đáp lại. Trên này, Tô Trần nhẹ lay động quạt xếp, đối mặt đám người ánh mắt mong chờ, cười nhạt một tiếng, thế gian sinh linh phong phú, chỉ có nhân loại là đặc biệt nhất, trời sinh có tuệ căn, có được siêu phàm trí tuệ, có thể đạp vào con đường tu hành. Nhưng này trong đông đảo chúng sinh, cũng có khi dị loại, có thể như người giống như tu hành, thậm chí cảm thấy tỉnh linh trí. Tỷ như đại hán giang hồ bên trong tứ đại thần thú, yếu nhất Hỏa Kỳ Lân cũng có thể so với đệ thất cảnh cao thủ, mạnh nhất Thần Long, thậm chí có thể cùng đệ bát cảnh cường giả chống lại. Tuy nói những yêu thú này lực lượng cường đại, nhưng trí tuệ không đủ, xa chưa đạt tới hóa thành nhân hình tiêu chuẩn. Từ xưa đến nay, yêu thú muốn hóa thành nhân hình, cần có 3 loại mấu chốt điều kiện. Đầu tiên, cần trời sinh có linh tính, có thể thu nạp thiên địa linh khí tu luyện, có thể so với nhân gian đỉnh tiêm người tu hành cường đại tu vi. Thứ yếu chính là trí tuệ. Có linh tính yêu thú tuy nhiều, nhưng chân chính có nhân loại giống như trí tuệ lại cực kỳ hiếm thấy, mấy trăm năm khó gặp. Cuối cùng, còn muốn thân phụ thiên mệnh, liền như là trong nhân loại người được trời chọn, đến trời phù hộ, loại tồn tại này cực kỳ hi hữu. Nguyên nhân chính là cái này tam trọng môn hạng cực cao, có thể đồng thời thỏa mãn yêu thú ít càng thêm ít. Tạ Quan Ánh thế tử, chính là cái này số rất ít bên trong một cái. Nàng nguyên là một đầu giao long, trải qua 800 năm khổ tu, cuối cùng được hóa hình làm người. Càng khó hơn chính là, nàng thân phụ kinh người thiên mệnh, đủ để trèo chống nàng hóa rồng phi thăng. Một khi hoàn thành hóa rồng, nàng liền có thể bước vào chuẩn đệ bát cảnh, bởi vậy có thể thấy được nàng khí vận thâm hậu. Chính vì vậy, Tạ Quan Ánh mới không tiếp nhận tâm đoạn nó khí vận, ý đồ đem cái này thiên mệnh chiếm làm của riêng. Đáng tiếc, hắn cuối cùng đánh giá cao năng lực của mình. Mặc dù hắn thành công phá hủy thê tử hóa rồng thời cơ, nhưng này khổng lồ khí vận, hắn vẹn vẹn hấp thu không đến 1/10. Còn lại khí vận thì chia làm ba cỗ, phân biệt bay về phía Đông Hải, Bắc Cảnh, cùng Đông Ly quốc đô Thái An thành. Phần này khí vận cường đại, vượt quá tưởng tượng. Cho dù Tạ Quan Ánh chỉ thu hoạch được trong đó một phần nhỏ, cũng nhất cử bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, thậm chí có hy vọng bước vào nho gia đệ thất cảnh. Tại trong yêu thú, có thể có được thâm hậu như thế khí vận tồn tại, có thể nói cực kỳ hiếm thấy, có lẽ chỉ có đại tần âm dương gia lãnh tụ Đông Hoàng Thái Nhất có thể cùng sánh vai. Trước đây Tô Mỗ từng lợi bình Đông Hoàng Thái Nhất, nói hắn tu hành ngàn năm, cuối cùng lấy đạo môn pháp môn dung hợp âm dương cấm thuật, bước vào đạo môn đệ thất cảnh đỉnh phong. Nhưng trên thực tế, Đông Hoàng Thái Nhất nội tình chân chính viễn siêu nơi này. Bản thể hắn là một cái nghỉ lại tại Tây Thục Phù Tang Thụ bên trên Tam Túc Kim Ô, huyết mạch tôn quý, có thể so với tứ đại thần thú. Càng khó hơn chính là, Phù Tang Thụ vì đó cung cấp trí tuệ, khiến cho hắn trải qua 3000 năm tu luyện, thành công hóa hình làm người. Đạo môn đệ thất cảnh đỉnh phong, bất quá là hắn tại hóa hình đằng sau tu hành thành quả. Bản thể hắn Tam Túc Kim Ô chân thực chiến lực, còn ở lại chỗ này nhất cảnh giới phía trên. Tô Trần vừa dứt lời, trong đại sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Mọi người đều cảm giác tê cả da đầu. Nguyên lai Tạ Quan Ánh thê tử đúng là một đầu tu luyện 800 năm giao long, còn có được bước vào chuẩn đệ bát cảnh khí vận. Chuẩn đệ bát cảnh, đây chính là vô thượng chân ma bảng bên trên xếp hạng thứ 2 cường giả mới có cảnh giới. Cái này cũng giải thích trong lòng mọi người nghi hoặc. Trước đó tất cả mọi người cảm thấy, Tạ Quan Ánh chỉ là một cái nho thánh khí vận liền sát hại thê tử, không khỏi cách cục quá nhỏ. Bây giờ mới hiểu được, hắn chân chính mơ ước là cái kia chuẩn đệ bát cảnh cấp bậc khí vận. Riêng là tưởng tượng phần này khí vận lực lượng, cũng đủ để làm cho người rung động. Nếu thật bị hắn đều hấp thu, chỉ sợ thật có khả năng thành tựu một phen bá nghiệp. Đáng tiếc Tạ Quan Ánh cuối cùng đánh giá thấp cỗ này khí vận khổng lồ, thực lực bản thân không đủ để khống chế. Dù vậy, hắn vẫn bởi vậy nhảy lên trở thành lục địa thần tiên, tương lai thậm chí có hy vọng bước vào nho gia đệ thất cảnh. Không ít người âm thầm may mắn, còn tốt Tạ Quan Ánh không thể toàn bộ nắm giữ phần kia khí vận, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mà làm người ta rung động nhất, hay là Tô Trần đối với Đông Hoàng Thái Nhất bình thuận. Từ lần trước lời bình sau, đám người vẫn hiếu kỳ hắn là bằng vào loại nào trường sinh pháp còn sống ngàn năm. Bây giờ rốt cục công bố đáp án. Nguyên lai Đông Hoàng Thái Nhất căn bản không phải nhân loại, mà là cùng tứ đại thần thú đồng cấp Tam Túc Kim Ô, hóa hình trước liền đã tu hành 3000 năm. Vậy hắn thực lực hôm nay đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Là chuẩn đệ bát cảnh, hay là đã bước vào đệ bát cảnh? Không thể nghi ngờ là Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối là đương kim trên đời đứng đầu nhất đại năng một trong, đứng hàng top 10 không chút huyền niệm. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người lại lần nữa nghị luận ầm ĩ, khó trách Tạ Quan Ánh ngay cả mình thê tử đều có thể ra tay, đây chính là chuẩn đệ bát cảnh khí vận a. Vì tranh đoạt phần này khí vận, liên kết phát vợ đều có thể ra tay. Cho dù hắn là nho thánh, ta cũng muốn phỉ nhổ hắn. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, Tạ Quan Ánh trí tại thiên thu bá nghiệp, đương nhiên sẽ không bị nhi nữ tình trường trói buộc. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất thật sự là thâm tàng bất lộ, lại là Tam Túc Kim Ô biến thành, khó trách trăm ngàn năm qua từ đầu đến cuối thần bí khó lường. Hắn đạo gia tạo nghệ đã tới đệ thất cảnh đỉnh phong, mà bản thể chi lực càng là hơn xa nơi này. Hẳn là đã bước vào đệ bát cảnh. Có Đông Hoàng Thái Nhất cường giả bực này tỏa chấn, Đại Tân Hoàng Triều hoàn toàn chính xác có hy vọng bước vào đế triều hàng ngũ. Không nghĩ tới chư tử bách gia bên trong, chân chính đáng sợ đúng là âm dương gia. Bạch Ngọc Đài phía trên, Tô Trần bình yên phòng trà, thần sắc ung dung. Đợi bên trong đại sảnh nghị luận dần dần lắng lại, hắn mới chậm rãi mở miệng, phía dưới, lợi bình vị kế tiếp nho thánh bảng nhân vật. Nho thánh bảng vị thứ 9, Phục Niệm. Vị này nho gia cao nhân, chắc hẳn chư vị cũng đều hơi có nghe thấy. Hắn chính là Đại Tần nho gia tiểu thánh hiền trang đương nhiệm trưởng giáo, cùng nhị đệ tử Nhan Lộ, tam đệ tử Trương Lương Tịnh xưng đủ lỗ tam kiệt. Nho gia mặc dù không bằng đạo môn cùng Phật tông lịch sử xa xăm, nhưng cũng tại các đại hoàng triều rộng là truyền bá, chi nhánh đông đảo. Trong đó đặc biệt Đại Đường thư viện cùng Đông Ly Thượng Âm học cung nổi danh nhất. Đại Tần tiểu thánh hiền trang cũng đứng hàng trong đó, chính là thiên hạ nho sĩ trong lòng thánh địa, hàng năm đều có vô số nho sinh đến đây cầu học. Phục Niệm thân là tiểu thánh hiền trang trưởng giáo, tay cầm nho gia chí bảo Thái A kiếm, thân phụ đại tông khí vận, sớm tại 20 năm trước liền bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Hắn cũng không phải là chỉ là đóng cửa đọc sách thư sinh, càng tôn sùng cổ hiền lời nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ chi đạo, đối với nho gia nghĩa lý cùng thế sự đều có cực sâu ý thức trách nhiệm. Nho gia truyền lại quân tử lục nghệ, hắn đều tinh thông, thậm chí tự sáng tạo thánh vương kiếm pháp nội tu thánh hiền chi đạo, hiện ra bên ngoài vương giả chi phòng, dung đạo tại lễ. Bởi vậy, hắn tuy là nho gia tu sĩ, chiến lược lại không kém hơn những cái kia võ đạo lục địa thần tiên, có thể so với đạo môn linh đạo kỳ, Phật môn đoàn tư bình. Thông tu vi của nó cùng thực lực, ba hàng nho thánh bảng thứ 9. Nho thánh bảng hạng 9, Phục Niệm. Tên này vừa ra, trong sảnh rất nhiều nho gia tử đệ nhao nhao gật đầu, đều là lộ ra tán đồng. Chính như Tô Trần lời nói, nho gia môn phái tuy nhiều, nhưng chân chính có danh vọng lắc đắc không có mấy. Đại Tần tiểu thánh hiền trang đứng hàng trong đó, thiên hạ nho sĩ không ai không biết. Phục Niệm làm cho này một đời trưởng giáo, danh vọng sớm đã truyền khắp tứ phương, vì thiên hạ nho giả chỗ kính ngưỡng. Cho nên, đối với hắn có thể lên bảng, trong sảnh nho giả đều cảm thấy đương nhiên. Nhưng mà, nho gia bên ngoài nhân sĩ giang hồ lại không hiểu nhiều lắm. Sau khi nghe xong Tô Trần lời bình, đám người không khỏi mặt lộ kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng, Đại Tần Nho gia lại có cường giả như thế, tinh thông lục nghệ, chiến lực nhưng so sánh võ phu lục địa thần tiên. Lấy Nho đạo chi thần, cùng võ phu lục địa thần tiên phân cao thấp, cái này đã là cực kỳ khó được thành tựu. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu, Đại Tần Nho gia trưởng môn Phục Niệm quả nhiên lên bảng, ta năm trước từng tại Tiểu Thánh Hiền Trang nghe rằng, khi đó liền cảm giác người này bất phàm. Phục Niệm chấp trưởng Tiểu Thánh Hiền Trang gần 30 năm, đến Nho gia khí vận phù hộ, có thể tu tới lục địa thần tiên cũng không phải ngẫu nhiên. Đồng dạng là lục địa thần tiên, Phục Niệm nhưng so sánh Tạ Quan Ánh mạnh hơn nhiều, chiến lực đủ để cùng võ phu lục địa thần tiên sánh vai. Như vậy xem ra, Đại Tần giang hồ cũng không thể khinh thường, kiếm đạo có A Thanh bực này đệ thất cảnh kiếm tiên, đạo môn có Bắc Minh Tử, lục địa thần tiên càng là tầng tầng lớp lớp. Nho Thánh bèn bèn 10 ghế, Đại Tần Tiểu Thánh Hiền Trang có thể chiếm thứ nhất, đủ thấy nó địa vị độ cao. Lầu ba sườn tây thứ 9 ở giữa nhã thất. Phù Tô nao nao, thấp giọng nói, không nghĩ tới Phục Niệm không ngờ tu tới địa tiên cảnh giới. Đây quả thật là làm cho người ngoài ý muốn. Tuy nói Đại Tần hoàng triều cường thịnh, bình thường giang hồ võ phu khó mà dung chuyển triều đình uy nghiêm. Nhưng lục địa thần tiên dù sao đã siêu thoát phàm tục, dù là Đại Tần tinh nhuệ ở tại trước mặt cũng khó có thể ngăn cản. Đối với một cái muốn khống chế thiên hạ hoàng triều mà nói, loại tồn tại này không thể nghi ngờ là cái thai hoàng ẩm. Trương Hàm trầm giọng nói, vậy hạ cố ý áp chế chư tử bách gia, nhưng Tiểu Thánh Hiền Trang chỗ tăng hải chưa tác động đến, không biết kỳ thái độ như thế nào. Cái nhiếp nói Tiểu Thánh Hiền Trang tại Nho môn bên trong địa vị cực cao, tụ tập thiên hạ nho sĩ, triều đình lẽ ra lấy hoài đủ kế sách đối đãi. Chương 240, lấy mệnh hoàn thiên, lấy thân đổi mệnh. Chương 240, lấy mệnh hoàn thiên, lấy thân đổi mệnh hoài nhu. Triệu Cao Âm lánh cười một tiếng, chư tử bách gia từng cái tâm cơ thâm trầm, nếu không làm lôi đỉnh thủ đoạn, làm sao biết bọn hắn trong bóng tối làm cái gì động tác. Phù Tô trầm rãi nói ra, coi như như vậy cũng nên tiên lễ hậu binh. Ta Đại Tần uy nghiêm hiển hách, mặc dù có người trong lòng dị trí, chẳng lẽ còn có thể nhấc lên thao thiên cự lãng phải không? Lời vừa nói ra, trong phòng mấy người nhao nhao gật đầu. Mặc dù cảm thấy Phù Tô ngữ khí hơi có vẻ khoan nhân, nhưng sự thật xác thực như vậy. Cho dù cái này Phục Niệm thật có dị tâm, thậm chí toàn bộ Nho gia đều đứng tại triều đình mặt đối lập, cũng không đủ tạo thành chân chính uy hiếp. Nhất là tại mọi người biết được Đông Hoàng Thái Nhất sâu không lường được đằng sau, đối với giang hồ chư tử bách gia liền tăng thêm mấy phần quan sát chi tâm. Một phen nghị luận qua đi, ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại Bạch Ngọc Đài, chờ mong vị kế tiếp lên bảng đại nho. Trên đài, Tô Trần cũng không nhiều làm cửa hàng, ánh mắt quét qua toàn trường, tiếp tục nói, sau đó, công bố vị kế tiếp Nho Thánh bảng đơn người. Nho Thánh bảng hạng 8, Tạ Tuyên. Người này xuất từ Bắc Ly giang hồ, tin tưởng chư vị đang ngồi nghe tới đều có chút lạ lẫm. Hắn đã không Tạ Quan Ánh hiển hách như vậy xuất thần, cũng không phải Phục Niệm như vậy sư thừa thiên hạ nho môn thánh địa. Hắn chỉ là một cái bình thường người đọc sách, chỉ là đọc qua vạn quyển sách, đi qua vạn dặm đường thôi. Trình độ nào đó, hắn cùng đạo môn cao nhân Hoàng Thường có chút tương tự. Hoàng Thường lấy vạn thọ đạo tàng sách thành ngày liền chứng đạo là đạo môn lục địa thần tiên, hậu chuyển tu võ đạo, lại lần nữa thành tiểu võ phu lục địa thần tiên. Mà Tạ Tuyên thì vừa vặn tương phản, hắn lấy đọc sách nuôi nho khí, mấy chục năm tích lũy cuối cùng thành nho gia địa tiên, ngày nào tiện tay huy kiếm, lại một kiếm bước vào lục địa kiếm tiên chi cảnh. Chư vị không nghe lầm, Tạ Tuyên chưa bao giờ luyện qua kiếm pháp, hắn một kiếm kia chính là địa tiên một kiếm. Bởi vậy hắn đã là nho thánh, cũng là kiếm tiên, có thể xưng nho kiếm tiên, chiến lực càng tại Đại Tần Nho gia trưởng môn Phục Niệm phía trên. Vì vậy, ba hàng thứ 8. Tô Trần vừa dứt lời, toàn bộ đại sảnh liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nho kiếm tiên, Tạ Tuyên. Ngoại trừ Bắc Ly bản địa số ít nhân sĩ giang hồ, những người còn lại cơ hồ chưa từng nghe người này danh hiệu. Nếu nói hắn dựa vào đọc sách thành nho thánh, đám người mặc dù sợ hãi thán phục, nhưng cũng có thể lý giải. Nhưng nghe đến phía sau, đám người liền triệt để ngồi không yên. Cả đời chưa từng tập kiếm Tạ Tuyên, tiện tay một kiếm, lại liền thành liền lục địa kiếm tiên. Cái này triệt để lật đổ đám người đối với kiếm tiên, đối với võ phu cố hữu nhận biết. Trước đó, ai không cho rằng võ đạo tu luyện nhất định phải tiến hành theo chất lượng, một bước một cái dấu chân. Có thể Tạ Tuyên hết lần này tới lần khác dùng sự thực nói cho mọi người, tại chính thức thiên kiêu trước mặt, cảnh giới gì mà cửa, tích lũy khổ luyện, đều thùng rông kêu to. Kiếm tiên, bất quá một ý niệm thôi. Trên đời này còn có so đây càng thiên, ly kỳ hơn người sao? Nhất là những kiếm tu kia, từng cái sắc mặt tái xanh. Bọn hắn ngày đêm khổ luyện, nghiên cứu kiếm pháp, ma luyện kiếm ý, kết quả là nhưng không sánh được một cái chưa bao giờ luyện kiếm người đọc sách. Vậy còn luyện kiếm gì? Dứt khoát đi đọc sách tốt. Đương nhiên, đây bất quá là đám người nhất thời cảm xúc kích động bực tức. Ai cũng rõ ràng, giống Tạ Tuyên thiên tài như vậy, phóng nhãn thiên hạ cũng là lác đác không có mấy, người bình thường như Newton bắt trước, sợ là sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh tiếng nghị luận lại nổi lên, nho kiếm tiên Tạ Tuyên. Không nghĩ tới Bắc Ly lại vẫn cất giấu dạng này một vị nho thánh, còn thân kiêm kiếm tiên, thực sự huyền diệu. Ta mặc dù nghe qua Tạ Tuyên kỳ danh, nhưng cũng chỉ chi kỳ tài hoa chắc tuyệt, lại không biết không ngờ đạt cảnh giới này, thật sự là chưa từng nghe thấy. Người so với người làm người ta tức chết, ta luyện kiếm luyện mấy chục năm, lại không chống đỡ được người ta tiện tay bung lên, cái này còn có thiên lý sao? Đã có thể vì nho thánh, lại có thể là kiếm tiên, thành tựu như thế, chỉ sợ đã cùng đạo môn hoàng thượng, Phật môn tạo địa tăng sánh vai, khó trách có thể ép Phục Niệm một đầu. Tốt một cái nho kiếm tiên Tạ Tuyên, vạn quyển sách chứng nho đạo, một kiếm ra liền thành địa tiên, sau ngày hôm nay, định đem danh chấn thiên hạ. May mắn Tô tiên sinh chưa đem nó xếp vào kiếm tiên bảng, nếu không ta cái thứ nhất không phục. Không sai. Tạ Tuyên tuy có kiếm tiên kỹ năng, nhưng ta tuyệt không nhận hắn là kiếm tiên. Giống Triệu Ngọc Chân như vậy chân chính khổ luyện kiếm thuật người, mới xứng với kiếm tiên tên. Lầu ba phía nam gian thứ hai trong dạng, Tiêu Sát, Vô Tâm, Lôi Vô Kiệt bọn người đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Vốn cho rằng Bắc Ly đã mất kiếm tiên, không nghĩ tới kế Lý Trường Sinh, Lạc Thanh Dương, Triệu Ngọc Trân, Lý Hàn Y đằng sau, không ngờ toát ra vị thứ năm, Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên. Nhưng vị này kiếm tiên, hiển nhiên cùng trước mấy vị phong cách khác lạ, cái này một kiếm tiên tên, tới quá dễ dàng chút. Chỉ gặp Tư Không Trường Phong thần sắc bình tĩnh, thấp giọng thì thào, cái này Tạ Tuyên quả nhiên không phải hạng người hời hợt, khó trách Hàn Y Lệ mỗi lần gặp hắn đều muốn ngửa tay tỉ thí một phen. Thực lực chân chính của hắn, chỉ sợ đã cùng ta không kém bao nhiêu. Một bên Tiêu Sắc khẽ thở dài một cái, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối, chỉ tiếc, đại đường ra cái nghịch thiên kha hạo nhiên. Nếu không, cái này kiếm đạo đệ nhất danh hảo, như thế nào đến phiên bọn hắn? Chúng ta Bắc Ly giang hồ, đã sớm độc chiếm vị trí đầu. Đám người nhao nhao gật đầu, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Tuy nói đại đường chỉ có một vị kiếm tiên, nhưng Kha Hạo Nhiên uy danh đủ để vượt trên ngàn vạn kiếm khách. Chỉ cần hắn còn tại một ngày, thiên hạ liền không người dám xưng kiếm đạo thứ nhất. Từ Kim lâu bên trong, tiếng nghị luận vẫn như cũ liên tiếp, nhưng càng nhiều ánh mắt đã nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, lặng lặng chờ đợi Tô Trần tiếp theo đoạn lời bình. Tạ Tuyên đã là Nho Thánh bảng thứ 8, Nho Võ song tu, địa tiên cảnh giới, cái kia càng cao thánh nhân, lại nên cỡ nào phong thái? Nho gia thánh nhân bảng sẽ hay không lại thêm mấy vị đệ thất cảnh hiện giả? Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, cũng không đợi đám người nghị luận ngừng, liền chậm rãi mở miệng, sau đó, lời bình vị thứ 7 lên bảng Nho Thánh. Vị này đại hiển, Đông Ly giang hồ bằng hữu nên không xa lạ gì. Từ hắn xuất đạo đến nay, từ đầu đến cuối vững vàng Đông Ly võ bình ba vị trí đầu, không người có thể dung chuyển nó địa vị, sớm đã danh dương thiên hạ. Nhưng ít có người biết hắn qua lại. Hắn cũng không phải là Đông Ly người, mà là Cố Quốc đã vong Tây Sở cựu thần. Tào Trường Thanh khi còn nhỏ người yếu nhiều bệnh, lại cực thiện kỳ đạo, 7 tuổi lợi dụng kỳ nghệ kinh diễm kinh thành. 9 tuổi năm đó, hắn phụng chiếu vào cung, cùng Tây Sở hoàng đế nói chuyện, luôn từ thông dòng, được ban cho hảo Tào gia tiểu đắc ý. Sau đó hắn nhập Hàn Lâm viện, thu đế sư Lý Mật tự mình dạy bảo, học thức bên bác, tài tình xuất chúng, 12 tuổi liền đã danh chấn Hàn Lâm viện, làm cho một đám tiền bối cảm thấy không bằng. Vong Ưu Thiên Nhân cao thủ lộ định nhất phẩm tứ cảnh, trong đó Nho Môn Thiên Tượng cảnh tài tình tràn đầy, mà trong đó 10 thành bên trong, Trưởng Thanh độc chiếm tám đấu. Nhưng hắn không mộ danh lợi, cũng không luyến quyền thế, chỉ nguyện ở lâu quân vương bên người, chỉ vì chiếm được một người cười một tiếng. Không sai, chư vị không có nghe lầm, Tào Trường Thanh trong lòng sở niệm, xưa nay không là quân vương, mà là cái kia Tây Sở hoàng hậu. Năm đó Văn Bình Thiên Hạ 13 giáp, từ thiên hạ tuyệt sắc bên trong tuyển ra sắc giáp nhất người. Giai nhân vô số, cuối cùng lại duy Tây Sở hoàng hậu lực gáp quân vương, đoạt lấy sắc giáp tên. Bởi vậy có thể thấy được, nàng chi tuyệt sắc, có 102 thiên hạ. Thế nhân đều là coi là Tào Trường Thanh chung với Tây Sở hoàng thất, kỳ thật không phải vậy, trong lòng của hắn chỉ có một người, chính là vị hoàng hậu kia. Tây Sở hoàng thường cùng Tào Trường Thanh đánh cờ, làm sao kỳ nghệ không tinh, mỗi lần bị thua. Mỗi khi thế cục sẽ bại, hoàng hậu liền ôm mèo trắng đến đây đánh gậy ván cờ, Tào Trường Thanh cũng hầu như là cờ trừ. Việc này truyền ra, mọi người đều tán Tào Trường Thanh tinh thông bạn quân chi đạo. Lại không biết, trong mắt của hắn chỉ nhìn thấy vị kiêm lưu kế đạt được, khóe miệng mỉm cười Tây Sở hoàng hậu. Về sau Tây Lăng Bích một trận chiến, Tây Sở hoàng đế chưa nghe Tào Trường Thanh gián ngôn, quốc vận chi chiến thảm bại, Tây Sở từ đó hủy diệt. Tây Lăng Bích chiến bại, Tào Trường Thanh chưa giận. Tây Sở vong quốc, quân vương tự vẫn, trong cung 30,000 trung thần đến nợ nước, Tào Trường Thanh cũng không giận. Nhưng khi thiên hạ truyền ngôn, nói Tây Sở diệt vong đều là bởi vì sắc giáp hoàng hậu Hồng Nhan Họa Thủy lúc, Tào Trường Thanh nổi giận. Ngày đó, hắn tại Tây Lăng Bích bên trên vung tay thách giải, lời thề lấy mệnh hoàn thiên, lấy thân đổi mệnh. Ngày đó, ngày xưa Tây Sở cựu thần Tào Trường Thanh nhất cử bước vào lục địa thần tiên cảnh. Hắn muốn vì Tây Sở phục quốc, không phải là vì Giang Sơn xã tắc, chỉ vì hướng thế nhân chứng minh, Tây Sở chi vong, không phải bởi vì Hồng Nhan. Tô Trần vừa dứt lời, đại sảnh lập tức vỡ tổ đến. Áo xanh Nho Thánh Tào Trường Thanh. Cái danh hiệu này tại Đông Ly trong chốn võ lâm, vang vọng mấy chục năm. Mấy chục năm trước, Đông Ly võ bình nhiều lần thay đổi, chỉ có hai người sừng sững không ngã, mặc cho ngươi quần hùng cùng nổi lên, ta tử lù lù bất động. Một vị là trấn thủ Đông Hải võ đế thành, tung hoành thiên hạ 60 năm võ đạo thần thoại, Vương Tiên Tri. Một vị khác, chính là vị này vong quốc đằng sau, áo xanh không nhiễm bụi, Nho Võ song tu, Tào Trường Thanh. Thiên tượng sáng chói, thế gian kỳ tài như sao dày đặc, nhưng thế nhân đều là nói, Tào Trường Thanh một người độc tài tám đấu phong hoa. Thanh danh của hắn hưng hực, ngay cả Đông Ly Nho gia thủ phủ, riêng có thánh địa dành xương thượng âm học cùng, cũng tại hào quang của hắn bên dưới ảm đạm phai mờ. Nhưng mà cho đến hôm nay, mọi người mới chính thức thấy rõ vị này dự khắp thiên hạ Tào quân tử. 7 tuổi danh chấn kinh sư, 9 tuổi gặp mặt hoàng đế, 12 tuổi liền tại Hàn Lâm viện bên trong không người có thể kịp, những này là thế nhân đối với Tào Trường Thanh nhận biết. Lại không người biết được, như vậy kinh thế chi tài Tào Trường Thanh đã từng khốn khổ vì tình. Tình duyên này không biết bắt nguồn từ khi nào, không biết dừng tại nơi nào, không biết trung quy phương nào, không có dấu vết mà tìm kiếm, vô tích mà theo. Đây là một đoạn nhất định không có kết cục tình cảm. Bởi vì hắn trong lòng sở niệm người, là làm cảm phục thiên hạ Xuân Thu sát giáp, sớm đã mẫu nghi thiên hạ Tây Sở hoàng hậu. Lấy Tào Trường Thanh cơ trí, hắn như thế nào không hiểu, đây bất quá là một trận nhất định không có kết quả đơn phương yêu mến. Nhưng hắn như cũ nghĩa vô phản cố đầu nhập trong đó. Chỉ vì có thể thường thường trông thấy đạo thân ảnh kia, hắn bỏ danh dương tứ hải tương lai, từ bỏ quyền thế phú quý. Chỉ vì bác nàng cười một tiếng, hắn cam nguyện một ván lại một ván cùng Tây Sở hoàng đế đánh cờ vây rằng co. Thậm chí, vì thay cái kia được xưng họa thủy Tây Sở hoàng hậu chính danh, hắn không chút do dự bước lên một đầu gian nan nhất hành trình. Tào Trường Thanh cam nguyện lấy mệnh hoán thiên xôi đất che, nguyện lấy mệnh đổi thế gian thanh minh, nguyện lấy mệnh chiêu cáo thiên hạ, Tây Sở chi vong, từ trước tới giờ không là bởi vì hồng nhan họa thủy. Như thế thâm tình cương liệt áo xanh nho thánh, ai có thể không động dung? Ngắn ngủi trầm mặc sau, người trong tiếng âm thanh huyên áo, chúng giang hồ hào khách nghị luận ở mỹ, tốt một vị áo xanh nho thánh Tào Trường Thanh, đã nghe danh từ lâu, không nghĩ tới lại cũng như vậy tình thâm nghĩa trọng. Chương 241, một người có thể lay một nước. Chương 241, một người có thể lay một nước. Ai có thể nghĩ tới, ngay cả Tào Trường Thanh bực này kỳ tài ngút trời, cũng sẽ quỳ tây sở hoàng hậu dưới bái, xuân thu sắc giáp quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyên lai Tào Trường Thanh những năm này ẩn cư tây sở trong cung, cũng không phải là vì quyền, chỉ vì có thể thấy hoàng hậu phương dung. Ai, tình một chữ này, ngay cả Tào Trường Thanh đều không thể tránh thoát. Ta thật muốn biết, cái kia tây sở hoàng hậu đến cùng có bao nhiêu dung nhan tuyệt thế, cho dù là cao quý hoàng hậu, vẫn làm cho Tào Trường Thanh tâm tâm niệm niệm. Vì hồng nhan trùng quan nhất nộ, ai nói thư sinh nhát gan phách. Tào Trường Thanh là thay hoàng hậu rửa sạch oan khuất, lại tại chỗ chứng đạo lục địa thần tiên. Năm đó tây sở diệt vong đằng sau, sát thực lưu truyền không ít lời đồn, nói cái gì hồng nhan họa quốc, đơn thuần lời nói vô căn cứ. Năm đó tây lăng bích một trận chiến, thanh thế to lớn. Như lúc đó tây sở hoàng đế mệnh Tào Trường Thanh thống quân xuất chinh, thắng bại thật đúng là khó đoán trước. Nguyện lấy mệnh hoán tiên xối đất tre, nguyện lấy mệnh hoán tiên bên dưới thanh minh. Hôm nay mới biết, nho giả cũng có thể bá đạo như vậy. Bạch Ngọc Đài bên trên, Khương Đình hốc mắt từng đỏ, trong lòng nói nhỏ, Tào thúc thúc, ngươi chịu khổ. Những năm này nàng thân ở Bắc Lương vương phủ, ngoại sự không nghe thấy. Tây sở hủy diệt sau, nàng vị này vong quốc công chúa như là gãy cánh phượng hoàng, mọi người tránh chi e sợ cho không kịp. Cho đến hôm nay, nàng mới hiểu được, tây sở mặc dù vong, nhưng tây sở lòng người chưa chết, còn có Tào Trường Thanh một người là phục quốc bút đầu. Thế nhân báng mẹ, còn có Tào Trường Thanh cam mạo sinh tử vì nàng rửa sạch ô danh. Tào Trường Thanh, một vị tây sở di thần, còn có thể như vậy? Nàng chính là tây sở hoàng nữ, hoàng hậu chi nữ, làm sao có thể ngồi yên không lý đến, tùy ý ra quốc hủy diệt, mâu thân chịu đủ. Ngay một khắc này, Khương Đình tâm ý đã quyết, nàng muốn vì tây sở phục quốc mà chiến. Nàng muốn vì giống Tào Trường Thanh dạng này cựu thần chống lên một vùng thiên địa. Nàng phải hướng thế nhân chứng minh, mẫu thân xưa nay không là hồng nhan họa thủy. Một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ từ trong cơ thể nàng bắn ra, quét sạch toàn trường. Chấn kinh. Từ kim lâu trong đại sảnh, đám người tất cả đều lập dùng, ánh mắt đồng loạt rơi vào Bạch Ngọc Đài bên trên Khương Đình. Vừa rồi còn tại tán thưởng Tào Trường Thanh vĩ ngạn, bây giờ lại bị Khương Đình khí chàng triệt để chấn nhiếp. Khí tức kiếp như rồng như hổ, bao phủ cả tòa đại sảnh. Thời khắc này Khương Đình không còn là cái kia dịu dàng thị nữ, mà giống như là một vị bệ nghệ thiên hạ nữ đế, khí thế như hồng. Không chỉ trong đại sảnh nhân sĩ giang hồ không khỏi kinh hãi, ngay cả lầu ba trong dạp những cái kia ẩn thế đại năng cũng nhao nhao ghé mắt, thần sắc rung động. Bởi vì giờ khắc này Khương Đình phát tán ra uy áp, sớm đã vượt qua võ đạo ngũ cảnh phạm chủ, thậm chí hơn xa bình thường lục địa thần tiên. Cố khí tức này, chí ít đã bước vào địa tiên cảnh hậu kỳ, thậm chí tới gần địa tiên đỉnh phong. Đám người tuy biết Tô Trần thị nữ bất phàm, nhưng khi chân chính đối mặt như vậy kinh thế chi uy, vẫn không khỏi rung động không hiểu. Càng làm bọn hắn hơn cảm thấy khó hiểu chính là, Khương Đình vì sao đột nhiên bộc phát ra bén nhọn như vậy, sắc ý xâm nhiên khí tức. Lầu ba phía nam thứ 9 gian bao xương, Tiễn Phi cùng Tôn Ân đều là mặt lộ dị sắc. Tiễn huynh, vị này Tô tiên sinh thị nữ bên người tán phát khí tức, tựa hồ cùng ngươi Kim Đan đại pháp giống nhau đến mấy phần chỗ. Hẳn là nàng này cùng ngươi có cái gì nguồn gốc? Tôn Ân trong giọng nói mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu chi ý, hắn từng cùng Yến Phi giao thủ mấy lần, đối với Yến Phi tu tập Kim Đan đại pháp tự nhiên không xa lạ gì. Yến Phi gật đầu nói, khí tức của nàng sát thực cùng Kim Đan đại pháp cực kỳ tương tự, nhưng cùng ta cũng không quan hệ. Ta môn công pháp này chính là thượng cổ tiên tông để lại truyền thừa, có lẽ nàng cũng đã nhận được tương tự cơ duyên đi, bất quá nói đến nửa đường, hắn lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu thở dài, nàng tại Kim Đan đại pháp bên trên tạo nghệ, có thể hơn ta vô cùng xa. Yến Phi sống hơn 200 năm, dốc lòng tu luyện, vẫn lấy làm kiêu ngạo có ba chuyện. Một là Kim Đan đại pháp môn này được trời ưu ái công pháp tu tiên, hai là đã bước vào địa tiên cảnh hậu kỳ cảnh giới cao thâm, ba là từ tiên môn kiếm quyết bên trong tìm hiểu ra kiếm ý lăng lệ. Nhưng mà, bất luận là công pháp lĩnh ngộ, cảnh giới cao thấp hay là kiếm ý cường độ, Khương Đình đều toàn diện siêu việt hắn. Mấu chốt nhất là, nàng xem ra bất quá chừng 20 bộ dáng. Loại này toàn phương vị áp chế, mang tới rung động không thể nghi ngờ là to lớn, thậm chí cơ hồ dao động đạo tâm của hắn. Tô tiên sinh bên người một tên thị nữ liền đã có thực lực như thế, cái kia nó bản nhân chi sâu không lường được, có thể nghĩ, lần này đến đây Tử Kim lâu quả nhiên không có uổng phí đến. Tôn Ân thấp giọng tự nói, trong lời nói đối với Tô Trần tu vi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Lầu ba cánh bắc gian thứ hai bao xương, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh nhìn nhau, trong mắt đều là hiện ra vẻ kinh ngạc. Không có người so với các nàng càng để ý Khương Đình biến hóa. Từ khi nàng trở thành Tô Trần thị nữ lên, các nàng liền một mực chú ý tu vi của nàng tiến triển. Có thể nói, các nàng thấy tận mắt Khương Đình từ một cái không có chút nào căn cơ nữ tử, một đường trưởng thành đến bây giờ lục địa thần tiên cảnh giới đỉnh cao, khí thế vừa ra, chấn nhiếp toàn trường. Mà cái này toàn bộ quá trình mới bất quá 3 tháng ngắn ngủi mà thôi. Từ Nam Cung chém giết yêu miêu hàn trồn, đến lao bại Cố Kiếm Đường, lại đến bây giờ tại Tử Kim lâu trung khí thế như hồng. Tô Trần bên người mấy tên thị nữ, cơ hồ đều đã trưởng thành là đương đại cường giả đỉnh cao, lại vẫn tại tiếp tục đột phá, không nhìn thấy cực hạn. Đây cũng là Tô tiên sinh thị nữ à, nếu theo tốc độ này tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể đột phá tới đệ thất cảnh. Liên Tinh nhẹ giọng cảm thán, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Yêu Nguyệt mặc dù sớm có đoán trước, trong lòng còn tính bình tĩnh, nhưng cũng không nhịn được nghi ngờ nói, Khương Đình khí tức trầm ổn kéo dài, không hề giống là mất khống chế tiết ra ngoài, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lời này vừa ra, Liên Tinh cũng lộ ra vẻ tò mò, ánh mắt không tự giác nhìn về phía Bạch Ngọc Đài phương hướng. Khương Đình tại sao lại đột nhiên bộc phát ra cường đại như thế khí tức, chỉ sợ cùng cái này Tào Trường Thanh có quan hệ. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần tự nhiên cũng đã nhận ra Khương Đình biến hóa, trong lòng khe khẽ thở dài, lập tức tiếp tục mở miệng, năm đó Tây Lăng Bích chi chiến, có thể xưng Đông Ly cùng Tây Sở ở giữa quốc vận chi chiến, thiên hạ đều biết. Trận chiến kia cũng chính là Bắc Lương Vương Tử Hiểu chân chính đăng đỉnh bắt đầu. Vương Phi Ngô Tố người mặc tố y y, thân lôi cao hơn trượng chống trận, tiếng chống không thôi, tướng sĩ ai dám lùi bước. Cuối cùng, Tử Hiểu thắng được Tây Lăng Bích chi chiến, cũng bị Tây Sở gõ hủy diệt trung tang. Khi Bắc Lương đại quân áp cảnh, binh lâm đại hoàng thành bên dưới thời điểm, Tây Sở trên dưới sớm đã vô tâm tái chiến, 180,000 quân coi giữ lại không đánh mà hàng. Cái gọi là đại hoàng thành bên trên lập hạ cờ, chỉ có giai nhân thủ đầu tường. 180,000 quân đủ tá giáp, cả nước không một nam nhi. Thế nhân nhiều lời, Tây Sở vong quốc đều là bởi vì cái kia nghiêng nước nghiêng thành Tây Sở hoàng hậu Hồng Nhan Họa Thủy. Có thể có mấy người chân chính biết, tại Bắc Lương đại quân binh lâm thành hạ thời điểm, 180,000 sở quân không đánh mà hàng, duy chỉ có Tây Sở hoàng hậu một người độc thủ thành lâu, thể sống chết không hàng. Thế nhân truyền ngôn, Từ Hiểu là người tàn bạo, đánh vào đại hoàng thành sau phong bế cửa cung, chôn sống 30,000 Tây Sở cung nhân. Có thể lại có mấy người biết được, lúc đó tiến vào đại hoàng thành, cũng không chỉ Bắc Lương một quân, còn lại vài đường binh mã, cái nào không phải ngấp nghé trong cung mỹ nữ, muốn thừa dịp loạn nhập cung tùy ý cướp đoạt. Từ Hiểu lực bài chúng nghị, đóng chặt cửa cung, cũng không phải là vô tình, mà là muốn vì trong cung nữ tử giữ lại sau cùng tôn nghiêm. Mặt khác vài đường chủ soái yêu cầu mở cửa, Từ Hiểu quả quyết cự tuyệt. Quảng Lăng Vương Triệu Dị tham luyến Tây Sở hoàng hậu mỹ mạo, nguyện lấy 6000 đại ngụy tinh nhuệ võ tốt đổi lấy một thân, Từ Hiểu cũng quả quyết cự tuyệt, ngược lại ban thưởng Tây Sở hoàng hậu một trượng lụa trắng, hứa nó tự vẫn. Cho dù Tây Sở hoàng hậu quỳ xuống đất khẩn cầu, Từ Hiểu cũng chưa từng do dự, đem năm gần 3 tuổi Tây Sở công chúa ôm lấy, mang nàng thoát đi cái kia bị liệt diễm thôn phệ hoàng cung. Chư vị không có nghe lầm, cái kia bị thế nhân gọi ma đầu Từ Hiểu, không chỉ có bảo lưu lại Tây Sở hoàng thất sau cùng tôn nghiêm, càng che lại cái kia ấu tiểu công chúa. Ngay cả trong truyền thuyết Tây Sở trấn quốc chi bảo thần phù, hắn cũng không để ý chút nào, tùy ý công chúa kia tùy thân mang theo. Hắn thậm chí đem vị công chúa này mang về Bắc Lương vương phủ, coi như con đẻ, dốc lòng dưỡng dục, bây giờ đã trổ mã đến dịu dàng đoan trang. Thế nhân đều là nói Tây Sở đã vong, có thể Tây Sở công chúa còn tại, thần phù còn tại. Thế nhân đều là nói người Sở đã tán, có thể vị kia áo xanh nho thánh Tào Trường Thanh còn tại. Hơn 10 năm qua, Tào Trường Thanh một người lực chiến Đông Ly quyền quý, chém giết trọng thần mấy chục, mỗi lần một mình mà tới, xách đầu mà đi, Đông Ly trên dưới không người có thể chế. Hắn từng 3 độ xâm nhập Thái An thành, kiếm chỉ hoàng cung, giết đến cấm quân sợ hãi, trấn nhiếp 2 đời quân vương. Đông Ly lão hoàng đế bởi vì hắn nổi giận bất an, cả ngày sợ hãi, đến chết vẫn không có cam lòng. Tân hoàng đăng cơ ngày đó, Tào Trường Thanh càng là tới gần ngự tiền 50 bước, dọa đến tân quân thất kinh, gấp gọi bên người hoạn quan hộ giá. Nếu không có vị tiên niên khinh hoạn quan ở đây, hôm nay Thái An thành chỉ sợ sớm đã đổi chủ nhân. Đây cũng là áo xanh nho thánh Tào Trường Thanh, một người có thể phá một thành, một người có thể lay một nước. Chỉ cần thế gian còn có áo xanh phiêu động, Đông Ly hoàng triều cho dù được thiên hạ, cũng khó có thể bình an cái chiếu. Bây giờ, Tào Trường Thanh đã đi vào lục địa thần tiên đỉnh phong, trong lòng hạo nhiên chính khí, hiển thị rõ bá vương chi tư. Mạc Tuyết thư sinh không sương khí, dám gọi càn khôn tẩy lại bài. Đại hắn nho đạo chuyển bá đạo này, chính là hắn đăng lâm trường sinh thiên nhân thời điểm. Bởi vậy tổng hợp suy tính, tạm đem nó hàng tại nho gia thánh nhân bảng thứ 7 vị trí. Tô Trần vừa dứt lời, trong sảnh lập tức xôn xao. Mọi người đều bị lần này lợi bình chấn động đến thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Nhất là đến từ Đông Ly người trong giang hồ, từng cái trợn mắt hốt hoồm, khó có thể tin. Trận kia Tây Lăng Bích chi chiến, Đông Ly cùng Tây Sở đều là dốc hết quốc lực, thắng bại ở giữa chính là diệt quốc hai hương. Cuối cùng Tây Sở binh bại, đại hoàng thành bị trùng điệp vây khốn, đã từng cường thịnh nhất thời Tây Sở từ đó hủy diệt. Nhưng mà ai cũng không ngờ tới, đoạn kia hắc ám trong tuyết nguyệt, lại còn có nhiều như vậy bí ẩn chuyện cũ. Khi cả nước sĩ tốt đánh mất đấu trí, 180,000 đại quân không đánh mà hàng thời khắc, trái lại một vị nữ tử đứng ra, độc thân đứng ở đầu tường, thề cùng hoàng thành cùng tồn vong. Cái này khiến những cái kia từng dèm pha Tây Sở hoàng hậu làm hại nước nhân sĩ giang hồ, đều xấu hổ không chịu nổi. Đại hoàng thành đầu hạ cờ lên, chỉ có giai nhân thủ cô thành. 180,000 bỏ qua giáp đi, cả nước không một là nam nhi. Nếu ngay cả dạng này một vị nữ tử đều bị chửi tới, những cái kia chưa chiến trước hàng tướng sĩ, lại coi là cái gì? Sợ là ngay cả nam nhi hai chữ cũng đảm đương không nổi. Chương 242, Đại đường thư viện. Chương 242, Đại đường thư viện. Mà nhất mọi người rung động, là Tô Trần đối với Từ Hiểu đánh giá. Từ Hiểu là ai? Đó là được xưng Xuân Thu Tam Đại Ma Đầu một trong, bị Nho Lâm dùng ngòi bút làm vũ khí nhân đồ. Tây Sở vương quốc, tam vạn cung Nga tự vẫn mà chết, hoàng hậu cũng hương hồn mất sớm. Những văn nhân kia chấp bút làm đao, từng thiên huyệt văn lưu truyền thiên hạ, lật ngược phải trái. Thế nhân đều là tưởng rằng Từ Hiểu hạ lệnh tàn sát Tây Sở cung thất, thậm chí có người nói, Tây Sở hoàng hậu là bị hắn dằn vặt đến chết. Có thể cho đến hôm nay nghe Tô Trần một lời nói, mọi người mới biết chính mình sai vô cùng. Nguyên lai Từ Hiểu cũng không phải là truyền ngôn như vậy tàn bạo, hắn phong tỏa cửa cung, làm cho 30,000 cung nhân tự vẫn, cũng không phải là nhẫn tâm, mà là bảo đảm các nàng cuối cùng tôn nghiêm. Khi Quảng Lăng Vương Triệu Dị nguyện lấy 6000 đại ngụy võ tốt đổi lấy hoàng hậu tính mệnh lúc, Từ Hiểu quả quyết cự tuyệt, ngược lại ban thưởng nàng lụa trắng, cho nó tự sát. Đây chính là danh chấn thiên hạ đại ngụy võ tốt ta, 6000 đủ để chống đỡ mấy vạn hùng binh, hắn lại cam nguyện từ bỏ. Càng làm cho người ta động dung chính là, hắn cứu năm gần 3 tuổi công chúa, đưa nàng mang theo trên người nuôi dưỡng thành người. Rất nhiều Bắc Lương người cũng không khỏi lệ mủ, đây cũng là trong lòng bọn họ Bắc Lương Vương, Đông Ly Định Quốc chủ thạch, yên lặng gánh chịu tất cả đều danh. Một bầu nhiệt huyết vậy cương tràng, biên quan phong hỏa chiếu trung hồn. Nửa đời chinh chiến 50 năm, công danh đưa ra sơn phong văn. Đây chẳng phải là Bắc Lương Vương từ hiệu chân thực khắc họa. Đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài bên trên thương đỉnh, trong mắt tràn đầy kính trọng cùng cảm khái. Đến trình độ này, ai còn không rõ, vị kia bây giờ đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiểu Tây Sở công chúa, chính là đứng tại Bạch Ngọc Đài bên trên thương đỉnh. Tây Sở năm đó quốc họ chính là Khương. Nhìn trước mắt vị này mỹ mạo tuyệt luân cương đỉnh, đám người càng tin phục Tô Trần đối với Tử Hiểu cái kia phiên đánh giá, đối với Tử Hiểu cũng có cách nhìn hoàn toàn mới. Mà nhất làm cho người rung động là Tô Trần sau cùng câu kia lời bình. Tào Trường Thanh từng tại Tây Lăng Bích bên trên lập thệ, nhất cử bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, cũng bởi vậy bắt đầu đối với Đông Ly Hoàng Triều đường báo thủ. Có người từng nói, kiến càng ngây cây, buồn cười không tự lượng. Nhưng Tào Trường Thanh dùng hành động đã chứng minh, dù là lẻ loi một mình, cũng có thể dung chuyển hoàng triều, cũng có thể quấy đến Đông Ly Hoàng Triều không được an bình. Đặc biệt là nghe được hắn ba lần giết vào Thái An Thành, lão hoàng đế bởi vì hắn ôm hận mà chết, tân hoàng thì cả ngày hoảng loạn. Như vậy phong thái, ai có thể không làm chi động dung? Ở đây các nho sinh từng cái kích động đến khó mà tự kiềm chế. Từ xưa liền có trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh thuyết pháp, không ít nho sinh ngoài miệng cung phụng, trong lòng cũng thường cảm giác bất đắc dĩ, tự than thở vô năng. Nhưng nghe lần này lời bình, trong lòng bọn họ nhiệt huyết bị triệt để nhóm lửa. Nguyên lai nho sinh cũng có thể đi bá đạo. Nguyên lai nho sinh cũng có thể vô bàn đứng dậy, một người độc sông địch quốc đô thành. Nguyên lai nho sinh cũng có cường hành như vậy, cuồng ngạo, bá khí thời khắc. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhớ kỹ Tào Trường Thanh danh tự. Áo xanh nho thánh Tào Trường Thanh, có thể xưng cổ kim đệ nhất bá đạo nho thánh. Ngắn ngủi yên lặng đằng sau, toàn bộ đại sảnh đều sôi trào, giang hồ đám người nhao nhao nghị luận, trời ạ. Không nghĩ tới năm đó Tây Sở bị diệt chân tướng lại là dạng này, tất cả mọi người bị mơ mơ màng màng, Bắc Lương Vương con bao nhiêu đều dành à. Đây mới là chân thực tự hiểu, dựng lên lớn nhất công, lại con lớn nhất qua, nếu không phải Tô Tiên Sinh nói toạc ra, ai có thể cho hắn rửa sạch. Tốt một cái Quảng Lăng Vương Triệu Dị, lại nguyện ý dùng 6000 ngụy quốc tinh binh đổi một cái Tây Sở hoàng hậu, cái này hoàng hậu đến tột cùng có bao nhiêu kinh diễm. Từ hiểu cách làm không sai, đám lính kia du côn một khi phá thành, hẳn là cướp bóc đốt giết, nếu để bọn hắn xông vào hoàng cung, hậu quả khó mà lường được. Đúng vậy à, Từ hiểu nhìn như nhất tâm, kỳ thực là đối với Tây Sở lớn nhất từ bi, bảo toàn sau cùng tôn nghiêm. Bắc Lương Vương từ Tây Sở hoàng cung mang đi Tây Sở công chúa. Lá gan này cũng quá lớn, như bị triều đình biết, đó là diệt môn chi tội. Ta nhìn năm đó cái kia Tây Sở công chúa chính là Khương Đình, hiện tại đã là Tô Tiên Sinh thị nữ, coi như Đông Ly triều đình biết thì phải làm thế nào đây? Không sai, Tô Tiên Sinh thế nhưng là cách ngàn dặm liền có thể một cước chấn áp niên khinh hoạn quan nhân vật, nếu ai đắc tội hắn, Đông Ly hoàng đế sợ là thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. Lần này Đông Ly triều đình nên ngồi không yên, năm đó Tây Sở công chúa bây giờ thành Tô Tiên Sinh người, sớm muộn sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách. Vị này Tào Trường Thanh thật coi nổi cổ kim đệ nhất bá đạo nho thánh xưng hào, ai có thể nghĩ tới một người thư sinh có thể bá đạo đến loại tình trạng này. Không nghĩ tới Tào Trường Thanh đã tới lục địa thần tiên đỉnh phong, thậm chí có hy vọng bước vào đệ thất cảnh, khó trách một người liền có thể vẫy toàn bộ Đông Ly hoàng triều. Lầu ba sườn tây gian thứ nhất bao xương. Từ Phụng Niên hốc mắt từng đỏ, những này liên quan tới Từ Hiểu chuyện cũ, rất nhiều hắn chưa từng nghe. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, cái kia trong lòng hắn chỉ là người thô hào, sẽ chỉ vũ đao lộng thương phụ thân, lại so với hắn trong tưởng tượng vĩ đại được nhiều. Lão hoàng nhấp một miếng hoàng cửu, cười hì hì nói, một cái Tào Trường Thanh đã đủ Đông Ly hoàng đế nhức đầu, bây giờ lại toát ra Tây Sở công chúa Khương Đình, lúc này sợ là thật muốn đêm không thể say giấc. Tuy ta cổ gật đầu nói, tuy nói Tô Tiên Sinh sẽ không đích thân xuất thủ quản những việc vật này, nhưng nhìn Khương Đình cố nhuệ khí này, đột phá đệ thất cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian, Đông Ly hoàng triều lần này thật muốn đau đầu một hồi. Từ Phụng Niên cũng dần dần lấy lại tinh thần, nhìn về phía Bạch Ngọc Đài bên trên Khương Đình, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Đã từng cái kia tổng đi theo phía sau hắn tiểu nữ hải, đã không còn cần hắn bảo hộ, mà là có được khống chế chính mình vận mệnh lực lượng. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần lặng lặng thưởng thức trà, đợi tiếng nghị luận dần dần lắng lại sau, mới chậm rãi mở miệng, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng nhỏ thánh. Nho thánh bảng hạng 6, Quân Mặc. Người này xuất thân từ Tống Quốc một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới, thở nhỏ thông minh hơn người, bị phu tử nhìn trúng, đưa vào Đại Đường thư viện tu hành. Bây giờ Quân Mặc đã là Đại Đường thư viện nhị tiên sinh, phu tử không tại lúc, thư viện sự vụ lớn nhỏ đều do hắn chủ trì, danh vọng cực cao. Hắn là người cao ngạo, tựa như đỉnh đầu cái kia dựng đứng lên mũ miệng giống như thằng tắp, nhưng không như bình thường người tự phụ, Quân Mặc ngạo khí bắt nguồn từ thực lực chân chính. Chỗ hắn thế ngay thẳng, chính như hắn chui kia rộng thẳng đại kiếm, thậm chí có chút bất thiện khéo đưa đẩy, nhưng ở trái phải rõ ràng trước từ trước tới giờ không mập mờ. Về phần hắn võ đạo cảnh giới, càng là không cần nói năng dường dà. Hắn tại nho đạo bên trên bái phu tử vi sư, học thức bên bác, đã đạt nho ra đệ lục cảnh đỉnh phong. Kiếm đạo thì thừa tự thư viện tiểu sư thúc Kha Hạo Nhiên, tập được Hạo Nhiên kiếm khí, kiếm pháp độ cao, càng hợp cùng chưa đột phá trước Liễu Bách Sánh Bay. Đây cũng là Quân Mặc, nho võ song tu, đều là đạt lục cảnh đỉnh phong. Mà lại tại Liễu Bách thăng nhập cảnh giới cao hơn sau, Quân Mặc hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ thất cảnh phía dưới chiến lực mạnh nhất người thứ nhất. Cho dù là rất nhiều bước vào đệ thất cảnh tam giáo cao thủ, cũng khó địch nổi hắn một kiếm. Bởi vậy tổng hợp đến xem, ba hàng làm nho ra thánh nhân bảng thứ 6. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh lập tức nghị luận ầm ĩ, một mảnh xôn xao. Đại Đường thư viện, lại là Đại Đường thư viện. Kế Kha Hạo Nhiên cùng Dư Liên đằng sau, trong thư viện lại lần nữa xuất hiện một vị leo lên bảng danh sách cao thủ. Một môn gia ba vị điệu tiên mặc dù không hiếm thấy, nhưng giống Đại Đường thư viện như vậy ba vị đều có tuyệt đỉnh chiến lược môn phái, đúng là phượng mao lân giác. Kha Hạo Nhiên từ không cần phải nói, kiếm tiên bảng khôi thủ sớm đã tấn thăng đệ bát cảnh, có thể xưng trước mắt võ phu chiến lược mạnh nhất một trong, gần như chỉ ở Đại Nhật Như Lai phía dưới. Mà thư viện Tam Tiên Sinh Dư Liên cũng không phải hạng người bình thường, dù chưa nhập chân ma bảng top 10, nhưng đã là ma môn đệ thất cảnh cao thủ. Bây giờ lại thêm thư viện nhị tiên sinh Quân Mặc, nho võ kiếm tu, hai cảnh đều là đến đỉnh phong, đệ thất cảnh phía dưới vô địch thủ. Nhất là nghe nói hắn kiếm pháp nguồn gốc từ Kha Hạo Nhiên, đồng thời có thể cùng đột phá trước Liễu Bách chống lại, mặc cho ai nghe đều sẽ chấn động trong lòng. Phải biết, chưa đột phá trước Liễu Bách liền đã là kiếm tiên bảng thứ tư, thiên thư ngày tự quyển trang thứ hai đầu tiên cường giả. Quân Mặc dù là chỉ là có thể cùng hắn chống lại, cũng đủ thấy nó phi phàm thực lực, dù chưa đạt đệ thất cảnh, chiến lực cũng đã không kém hơn tam giáo đệ thất cảnh cao nhân. Phóng nhãn thiên hạ, có thể cùng Đại Đường thư viện sánh vai, chỉ sợ cũng chỉ có Tiếu gia phụ tử. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Đại Đường thư viện trừ Kha Hạo Nhiên cùng Dư Liên, lại ra một vị cường giả tuyệt thế. Ta vẫn cho là cái kia áo xanh nho thánh tảo trưởng thành đã đem nho ra đệ lục cảnh tu luyện tới cực hạn, không nghĩ tới vị này Quân Mặc càng hơn một bậc, còn tinh thông kiếm đạo, có thể so với Liêu Bách. Có thể được Kha Hạo Nhiên thân truyền thụ kiếm đạo, dù là chỉ học đến một hai phân tinh túy, cũng đủ làm cho Quân Mặc đặt chân cường giả hàng ngũ. Liêu Bách chưa đột phá trước đứng hàng kiếm tiên bảng thứ tư, hiện tại ứng xếp tại thứ hai, gần với Kha Hạo Nhiên. Quân Mặc như nhà bảng, đoán chừng cũng ở danh sách 5 vị trí đầu. Không nghĩ tới Đại Đường thư viện nội tình thâm hậu như thế, phu tử có thể hội tụ nhiều cao thủ hàng đầu như vậy. Ha ha, bây giờ còn có ai dám xách cả thế gian phạt đường? Riêng là Đại Đường thư viện, cũng đủ để quét ngang đa số hoàng triều, càng đừng đề cập còn có Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương, nhan sắc những đại năng này. Đại Đường giang hồ càng ngày càng để cho người ta nhìn mà phát khiếp, cường giả như mây, bây giờ đã có xưng hùng thiên hạ khí thế. Ta nhớ được cái kia Thiên Thư Minh tự quyển ngay tại thư viện đi. Xem ra Trần Nhu muốn đoạt quyển, cũng phải cân nhắc một chút phân lượng của mình. Đại sảnh một góc, Linh Quyết nháy mắt, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái kia ngày bình thường mũ miệng đường đường, thần tình nghiêm túc Quân Mặc, vậy mà như thế lợi hại. Bất quá nghĩ đến hắn một vị khác sư phụ, thần phụ sư nhan sắc từng đối với Quân Mặc đánh giá, hắn lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao nhan sắc chính mình cũng nói qua, dốc hết toàn lực cũng không phải Quân Mặc đối thủ. Khó trách thư viện các sư huynh sư tỷ đối với nhị sư huynh như vậy kính sợ, nguyên lai hắn lại có như thế thực lực khủng bố. Linh Quyết thấp giọng tự nói, trong lòng không khỏi lại hiện ra một cái ý nghĩ to gan. Thư viện tiểu sư thúc Kha Hạo Nhiên là kiếm tiên bản thủ, tam sư tỷ Dư Liên là ma tông chi chủ, thất cảnh cao thủ, nhị sư huynh Quân Mặc thì là đệ thất cảnh hạ chiến lực người mạnh nhất. Thư viện kia đại sư huynh cùng phu tử, lại nên mạnh đến loại tình trạng nào? Đại sư huynh thực lực hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng phu tử, chí ít hắn một vị khác sư phụ nhan sắc là cực kỳ kính trọng. Nghĩ tới đây, Linh Quyết lòng hiếu kỳ triệt để bị nhen lửa, ánh mắt một lần nữa rơi vào cái kia bạch ngọc đài phía trên. Lầu 3 cánh bắc căn thứ 3 nha thất. Chương 243, lật sách người Hoàng Long Sĩ chương 243, lật sách người Hoàng Long Sĩ Đặng Thái A kinh ngạc nói, Đại Đường thư viện nhị tiên sinh Quân Mặc. Không nghĩ tới thế gian lại còn có dạng này một vị kiếm đạo cao thủ, chân chính kế thừa Kha Hạo Nhiên kiếm ý tinh túy. Ý gì theo Tô Trần lời bình, vị này Quân Mặc kiếm thuật đã đủ để cùng đột phá trước Liễu Bách phân cao thấp. Ý vị này, Quân Mặc kiếm đạo tạo nghệ rất có thể đã hơi thắng tại lúc trước chưa đột phá Liễu Bách một bậc, có thể nào không làm cho người chấn kinh. Một bên Lý Tuần Cương cảm thán nói, thế gian này cao thủ như Hoàng Hà chi xa, nhiều vô số kể. Kiếm tiên bảng mặc dù hội tụ vô số cường giả, nhưng cũng khó nói hết quát thiên hạ kiếm đạo cao nhân, những lưu phái khác bên trong nắm giữ kinh thế kiếm kỹ người, có khối người. Liêu Bách cũng không nhịn được lắc đầu, âm thầm cảm thấy lấy hướng áp chế tu vi cách làm thực sự có chút ngu dốt. Tuy nói hắn đứng hàng thiên thư ngày tự quyển đứng đầu bảng, nhưng trong thiên hạ mạnh hơn hắn cao thủ sao mà nhiều cũng. Cái gọi là lo lắng bị Hạo Thiên phát giác, bất quá là buồn lo vô cớ thôi. Dù sao, Hạo Thiên nếu thật muốn chú ý ai, muốn người canh chừng thực sự quá nhiều. Từ Vĩnh Dạ thoát thân Nam Hoa lão tiên cùng đồ tể, Ma môn đệ bát cảnh Tiếu Tam thiếu, Đạo môn thất cảnh Biên Mãn Trần Nhu, còn có Phật môn không biết sinh tử Phật Đà. Trong những người này, tùy tiện cái nào đối với Hạo Thiên mà nói đều càng có uy hiếp, coi như muốn chằm chằm hắn, cũng không dành phân hơn. Bất quá, những năm này áp chế tu vi cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Căn cơ của hắn đã bị rèn luyện đến vô cùng vững chắc, mặc dù vừa mới đột phá tới đệ thất cảnh, nhưng mượn nhờ Hỏa Kỳ lần tinh huyết chỗ thúc đẩy sinh trưởng huyết bổ đề, thực lực của hắn chính lấy tốc độ kinh người tăng trưởng. Về phần nho võ song tu đã đạt xong lục cảnh đỉnh phong Quân Mặc, hắn cũng không để ở trong lòng. Hắn chân chính mục tiêu, từ đầu đến cuối chỉ có một cái, kiếm tiên bảng đứng đầu bảng, Kha Hạo Nhiên. Một ngày nào đó, hắn muốn đạp vào thư viện, hỏi một chút mũi kiếm. Nghĩ tới đây, Liễu Bách thể nội chiến ý lặng yên bốc lên, ngưng tụ tại trước người một thước, phản phất hình thành bình chướng vô hình. Đặng Thái A cùng Lý Thuần Cương cảm ứng được cố khí tức này, đối mắt nhìn nhau, lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Bọn hắn tự nhiên minh bạch Liễu Bách trong lòng đắm chiêu. Bây giờ Liễu Bách, không thể nghi ngờ đã là gần với Kha Hạo Nhiên thiên hạ đệ nhị kiếm tiên. Hắn cùng Kha Hạo Nhiên một trận chiến, nhất định sẽ thành đương đại cấp cao nhất kiếm đạo quyết đấu. Thân là kiếm khách, hai người bọn họ đối với cái này đồng dạng đầy cõi lòng chờ mong. Đốt. Điểm nhân khí đột phá 200 triệu, cửu tinh nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, bạch kim chịu tưởng tạm 3 tấm. Tính gộp lại thu hoạch được bạch kim chịu tưởng tạm 3 tấm, hoàng kim chịu tưởng tạm 9 cái, bạch ngân chịu tưởng tạm 8 tấm, thanh đồng chịu tưởng tạm 7 tấm. Bạch ngọc đài bên trên, Tô Trần nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở, lập tức mừng rỡ. Cửu tinh nhiệm vụ hoàn thành. Đây chính là cần dòng giá 200 triệu người khí giá trị mới có thể giải tỏa nhiệm vụ. Mặc dù Tô Trần sớm đoán trước kỳ này có thể đạt tiêu chuẩn, nhưng không nghĩ tới đến mức như thế cấp tốc. Phải biết, Nho gia thánh nhân bảng vừa mới lợi bình đến vị thứ 5, còn có hơn phân nửa chưa công bố. Chiếu nhân khí này đáng giá tăng trưởng tốc độ, các loại lợi bình kết thúc, chỉ sợ ngay cả chính hắn đều không thể tưởng tượng có thể đạt tới như thế nào độ cao. Tinh thần hắn vô cùng phấn chấn, triển khai quan xếp, cất cao giọng nói, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng Nho thánh. Nho thánh bảng hạng 5, Hoàng Long Sĩ. Nâng lên vị này lên bảng Nho thánh, chư vị đang ngồi, nhất là Đông Ly giang hồ bằng hữu, chắc hẳn không ai không biết, không ai không hiểu. Năm đó bình chọn Xuân Thu thập tam giác, bản ý là muốn tuyển ra 13 vị đương đại nhân vật đứng đầu. Nhưng ở sách, cờ, tính ba đạo bên trên, toàn bộ Đông Ly lại không người có thể vượt qua nó, Hoàng Long Sĩ liền trở thành một vị duy nhất thân kiêm tam giác người, thư giác, cờ giác, tính giác, đều là về hắn một người sở hữu. Bởi vậy, người giang hồ gọi hắn là Hoàng Tam Giác phàm hành tẩu giang hồ người, bất luận xuất thân môn phái nào, không ai không biết kỳ danh. Nhưng có rất ít người biết, Hoàng Long Sĩ xuất từ cái nào một học phái, lại sư thừa nơi nào. Kỳ thật, hắn chính là Nho gia đệ tử, từng bái nhập Thượng Âm Học Cung đại tế tiểu Tề Dương Long môn hạ. Hắn không chỉ có là Tề Dương Long không ký danh đệ tử, càng là trong học cung kiệt xuất nhất một trong những học sinh, chỉ là hắn vô ý nhờ vào đó dựng danh, cho nên thế nhân biết rất ít. Trong mắt thế nhân, Hoàng Long Sĩ cùng Yêu Miêu Hàn Điều Thị, Nhân Đồ Tử Hiệu đặt song song là Xuân Thu Tam Đại Ma Đầu, thậm chí được tôn sùng là Ma Đầu đứng đầu. Nhưng Hàn Điều Thị giết sạch nửa tòa giang hồ, Từ Hiệu ngựa đạp lục quốc, lại đạp giang hồ, đủ loại việc các đều có dấu vết mà theo. Chỉ có Hoàng Long Sĩ, mặc dù ở Ma Đầu đứng đầu, lại cơ hồ không ai có thể nói rõ hắn đến tột cùng làm qua cái gì ác. Nhưng đây cũng không phải là đối với hắn thanh danh làm bẩn. Kỳ thực, Hàn Điều Thị cùng Từ Hiệu được làm, cùng Hoàng Long Sĩ so sánh, bất quá chín châu mất sợi lông, không thể đánh đồng. Trước đây Tô Mỗ lời bình Nho thánh bảng hạng 10 tạ quan ánh, gọi hắn là Xuân Thu loạn cục đẩy tay một trong, nhưng hắn cùng Hoàng Long Sĩ so sánh, vẫn không đáng giá nhắc tới. Chính là vị này Hoàng Long Sĩ, âm thầm điều khiển Xuân Thu đại chiến toàn cục, thậm chí có thể nói, trận này vô tiền khoáng hậu quốc chiến, tất cả đều là hắn một người bày ra thúc đẩy. Đông Ly quốc chiếm đoạt Bắc quốc, Tần quốc quét ngang lục hợp, phía sau đều không thể rời bỏ Hoàng Long Sĩ thôi động, mới có như vậy thế như trẻ che chiến quả. Tạ quan ánh loại kia có thể nhìn rõ thiên hạ khí vận xu thế bản lĩnh, tại Hoàng Long Sĩ trong mắt, bất quá là trò trẻ con thôi. Cái gọi là khí vận đại thế, liền như là trên sân khấu sớm đã viết xong kịch bản, chỉ bất quá máy móc thôi. Tạ quan ánh tay cầm kịch bản, liền cho rằng khống chế toàn cục, kỳ thực chỉ là cái nhớ nằm lòng lời kịch diễn viên thôi. Phải biết, thế gian luôn có như vậy một chút tồn tại không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn có thể nhảy ra khí vận trói buộc, thậm chí có thể làm trái, sửa đổi đại thế này. Hoàng Long Sĩ đúng là như thế người, hắn bố cục, không ở trong ván cờ, mà là tại ván cờ bên ngoài. Lúc trước Tô Mỗ bình luận Tây Lăng đại thần quan Ngụy Quang Minh lúc từng đề cập, hắn suy tính ra Tuyên Uy trong phủ tướng quân ra một cái người sinh ra đã biết. Nhưng trên thực tế, Ngụy Quang Minh suy tính sai, người kia nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính chân chính sinh ra đã biết. Mà Tô Mỗ giờ phút này chỗ bình điểm Hoàng Long Sĩ, mới thật sự là trên ý nghĩa người có thiên mệnh. Nếu đem vùng thiên địa này so sánh một bộ viết định cố sự, cái kia Hoàng Long Sĩ chính là cái kia đọc qua trang sách người, thông hiểu toàn bộ sách chân tướng. Vô luận là chi thủ quan chủ Trần Nhu, hay là lĩnh hội bảy quyển thiên thư, có thể diễn toán thiên cơ Phật Đà, thậm chí là kinh lịch vĩnh dạng, chứng được đại đạo đại nhật Như Lai, Nam Hoa Lão Tiên, đồ tể bọn người, đối với phương thế giới này hiểu rõ, đều kém xa Hoàng Long Sĩ. Tạ quan ánh thấy thiên hạ đại thế, tại Hoàng Long Sĩ xem ra, bất quá chỉ là trong cuốn sách này một đầu chủ tuyến, một đầu hắn cũng không hài lòng cố sự mạch lạc. Cái này chính là Hoàng Long Sĩ, thiên hạ kỳ nhân một trong, thân ở trong sách, lại thông hiểu trước sau mấy trăm năm, tài trí chắc tuyệt, quan tuyệt một đời. Xuân Thu thập tam giác bên trong, hắn một người độc chiếm tam giác, thiên hạ 49 đạo lưu phái, hắn bị 29 đạo tôn là thứ nhất. Hắn muốn cải thiên hoán địa, liền du thuyết liệt quốc, nhấc lên Xuân Thu chiến hỏa, từng một câu làm cho 3 triệu nhân mạng tăng xa trường. Hắn muốn cho giang hồ trăm hoa đua nở, liền đem những cái kia diệt quốc chi khí vận đều dẫn vào giang hồ, từ đó tông sư xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây. Theo Tô Trần lời nói rơi xuống, trong sảnh đám người nhất thời á khẩu không trả lời được, tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn gần như không dám tin tưởng mình nghe được nội dung. Trong sách người, lại có thể biết được trước sau mấy trăm năm tồn tại như lời này không phải từ Tô Trần trong miệng nói ra, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng thế gian còn có nhân vật như vậy. Lúc trước Tô Trần lời bình tạ quan ánh lúc, đám người đã kinh là thiên nhân, nghĩ thầm có thể thấy rõ thiên hạ khí vận xu thế người, như thuận thế mà làm, há không gì làm không được. Nhưng bây giờ nghe Tô Trần đối với Hoàng Long Sĩ đánh giá, mọi người mới biết, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Tạ quan ánh thấy rõ thiên hạ đại thế, Hoàng Long Sĩ lại không chỉ có thể nhìn thấu đại thế này, càng có cải biến đại thế lực lượng. Cổ ngữ có nói, biết tiên mệnh dễ, nghịch thiên mệnh khó. Mà Hoàng Long Sĩ trong mắt mọi người, chính là nào dám tại nghịch thiên cải mệnh người. Rất nhiều từng kinh nghiệm bản thân Xuân Thu đại chiến nhân sĩ giang hồ, nghe được lời này không khỏi muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn rõ ràng nhất trận chiến tranh kia thảm liệt trình độ, hàng trăm triệu sinh linh tại trong chiến hỏa mất mạng. Mà hết thể này kẻ đầu têu chính là Hoàng Long Sĩ. Cũng không ít kiến thức cao xa cao thủ yên lặng gật đầu. Năm gần đây trong giang hồ thiên tài lớp lớp, tông sư tầng tầng lớp lớp, bây giờ nghĩ đến, có lẽ chính là Hoàng Long Sĩ năm đó đem quốc vận dẫn vào giang hồ bố trí. Lật sách người Hoàng Long Sĩ. Người này chi năng, thậm chí để chân ưu, Phật Đà, thậm chí đại nhập Như Lai, Nam Hoa Lão Tiên, đồ tể bọn người, trong lòng mọi người đều không kịp hắn như vậy rung động. Ngắn ngủi yên lặng đằng sau, trong sảnh lập tức sôi trào, đám người nghị luận ầm ĩ, ta không nghe lầm chứ? Hoàng Long Sĩ lại là Thượng Âm Học Cung xuất thân, còn từng bái Tể Dương Long vị sư. Thật là đáng sợ. Không nghĩ tới trên đời này trừ Tô tiên sinh, còn có những người khác cũng có thể thông hiểu thiên hạ vạn sự, thậm chí bao gồm quá khứ cùng tương lai mấy trăm năm. Ta sớm biết hắn tại Xuân Thu thập tam giác bên trong độc chiếm tam giác, nhưng không nghĩ tới hắn càng như thế thần thông quảng đại, lật sách người nhập thế, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Theo Tô tiên sinh nói tới, Hoàng Long sĩ ngay cả phương thế giới này đủ loại bí ẩn đều như lòng bàn tay, gọi hắn là lật sách người, coi là thật danh xứng với thực. Ta tại Tử Kim lâu nghe sách đã có 3 năm, tự nhận đã không làm bình thường bí văn mà thay đổi, nhưng lần này là thật bị kinh hãi. Khó trách Tô tiên sinh đối với Tạ Quan Ánh đánh giá không cao, cùng cái này lật sách người Hoàng Long sĩ so sánh, Tạ Quan Ánh điểm này nhìn rõ khí vận bản sự, căn bản tính không được cái gì. Tạ Quan Ánh sắc thực bất phàm, bất quá cái này Hoàng Long sĩ thực sự khó mà nắm lấy, ngay cả chân yêu, Phật đã bọn người biết bí ẩn đều kém xa hắn. Chơi ạ. Nguyên lai cái kia phía sau màn thao túng Xuân Thu quốc chiến chính là Hoàng Long sĩ. Quả nhiên không hổ là Xuân Thu tam đại ma đầu đứng đầu, thật là đáng sợ. Khó trách hơn 20 năm qua đến, cao thủ trên giang hồ số lượng bạo tăng, nguyên lai là Hoàng Long sĩ đem những cái kia vong quốc khí vận đều chuyển rời đến trong giang hồ. Ta ngược lại thật ra có cái nghi vấn, Hoàng Long sĩ một tay thôi động Xuân Thu quốc chiến, lại đem khổng lồ như vậy khí vận dẫn vào giang hồ, hắn đến cùng muốn làm gì? Lầu 3 phía tây cái thứ nhất trong dạng. Chương 244, ai gặp đều sẽ kiêng kỵ 3 phần chương 244, ai gặp đều sẽ kiêng kỵ 3 phần lão hoàng mở to hai mắt. Khó có thể tin nói, cái gì? Nguyên lai Xuân Thu quốc chiến lại là Hoàng Long sĩ một tay bày kế. Thế gian lại còn có nhân vật bực này. Từ Phụng Niên cũng khó được lộ ra kinh sợ, nhẹ nhàng lắc đầu, trên đời này kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, có thể lấy lật sách chi thân nhập trong sách, chỉ dựa vào điểm này, Hoàng Long sĩ cũng đủ để được xưng tụng sâu không lường được. Nghĩ đến Từ Hiểu năm đó quét ngang lục quốc, phía sau lại có Hoàng Long sĩ tại trợ rút, hắn không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Nhân vật như vậy, ai gặp đều sẽ kiêng kỵ ba phần. Tuy ta cổ bưng chén rượu lên, uống một hớp, cười nói, các ngươi còn nhớ rõ ta vừa mới tiến thành lúc nói qua lời nói kia sao? Lão Hoàng nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nói, chẳng lẽ người thần bí kia chính là Hoàng Long sĩ? Đúng là hắn. Người này cực kỳ mịt mờ, ta lúc đó lại một chút cũng không có phát giác hắn tu chính là Nho gia công pháp. Vẫn là hắn nói cho ta biết, giang hồ đại thế sắp mở ra, những cái kia nguyên bản vô duyên kiếm tiên chi cảnh kiếm khách cũng sẽ nên đón một lần khó được đột phá cơ hội. Vì đáp tạ hắn, ta còn đưa hắn hai thức kiếm chiêu. Tuy ta cổ chậm rãi nói đến. Từ Phụng Niên nghe xong gật đầu nói, ta trước đó còn đang suy nghĩ, ai có khẩu khí lớn như vậy, không nghĩ tới đúng là Hoàng Long sĩ, vậy hắn lời nói tự nhiên đáng tin cậy. Lão Hoàng yên lặng không nói, trong mắt lại dấy lên một tia hy vọng. Giang hồ đại thế đến, hắn có lẽ còn có đánh cược lần cuối khả năng. Lầu ba mặt phía bắc căn thứ 5 bao xương. Lục Tiểu Phụng trừng mắt nhìn, kìm nén không được trong lòng nghi vấn, trực tiếp đi ra bao xương, mở miệng hỏi, Tô tiên sinh, Lục Tiểu Phụng có hai vấn đề thỉnh giáo. Cái này Hoàng Long sĩ thần thông quảng đại như vậy, biết được quá khứ tương lai mấy trăm năm, còn có thể điều khiển khí vận đại thế, chẳng phải là vô địch thiên hạ? Hắn cùng Chân Nhu, Phật Đà, Đại Nhật Như Lai bọn người so sánh, ai mưu lược càng hơn một bậc? Hắn làm một cái ngoài sách người tiến vào trong sách, đến cùng có mục đích gì? Phải chăng trong bóng tối bày ra kinh thiên ván cờ? Lục Tiểu Phụng vừa dứt lời, toàn bộ đại sảnh lập tức lâm vào một mảnh yên lặng. Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần đáp lại. Những vấn đề này cũng chính là bọn hắn muốn biết nhất đáp án. Tô Trần trước đây lời bình thiên hạ kỳ nhân, có thể nói vô số. Kiếm Tiên bảng trên có Chiến Thiên Liễu Bách, Lịch Thiên Kha Hạo Nhiên, Chân Ma bảng trên có Không Chết Ma Doãn Trọng, Trường Sinh Ma Đế Thả Trời, Trốn Qua Vĩnh Tiếp Đồ Tể, Tiêu Diêu 4000 năm Tiêu Tam Tiếu, Đạo Tiên bảng trên có Bố Cục 300 năm Hai Nước Sư, Thất Cảnh Viên Mãn Chân Lưu, Hóa Bướm Bay Qua Vạn Năm Nam Hoa Lão Tiên, Phật Tôn bảng bên trên cũng có Vô Cấu La Hán Chuyển Thế Lý Đương Tân, Lấy Thân Hóa Bản Cờ Phật Đà, Bố Cục Tương Lai Như Lai Đại Nhật. Có thể những người này, vô luận cường đại cỡ nào, cuối cùng cũng chỉ là tại Hạo Thiên thế giới bên trong bố cục. Cho dù là Phật môn đệ cửu cảnh Như Lai, cũng trốn không thoát thế giới này. Chân Như cùng Phật Đà mặc dù duyệt tận bảy quyển tiên thư, biết được vô số bí ẩn, nhưng cũng làm không được Hoàng Long sĩ như thế thông hiểu trước sau mấy trăm năm. So sánh dưới, Hoàng Long sĩ vô luận lai lịch hay là thủ đoạn, đều lộ ra một loại siêu nhiên. Lật sách người nhập trong sách, tận lãm trước sau 500 năm, sửa khí vận, bố cục thiên hạ, lạc tử tại bên ngoài bàn cờ. Loại cảnh giới này, đơn giản giống như là vô địch tại thế. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn chỉ xếp tại Nho Thánh bảng vị thứ 5, thứ tự kém xa Trần Ưu, Phật Đà, Tiếu Tam Tiếu, Đại Nhật Như Lai những này nhân vật tuyệt đỉnh. Cho nên đám người vội vàng muốn biết, Hoàng Long sĩ chân thực năng lực, đến cùng Trần Ưu, Phật Đà bọn hắn so sánh như thế nào. Càng khiến người ta khó hiểu chính là, hắn thần bí như vậy, phải chăng cũng như Trần Ưu, Phật Đà, Như Lai bình thường, sớm đã bố trí xuống kinh thế đại cục. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, đám người cảm xúc gấp đủ đến không sai biệt lắm, mới chậm rãi mở miệng, Hoàng Long sĩ tầm mắt cùng tài trí, không hề nghi ngờ, là đương đại đứng đầu nhất nhất lưu. Tầm mắt không cần nhiều lời, lật sách nhập sách, thông hiểu trước sau mấy trăm năm, không chỉ có nhìn thấy khí vận đại thế, càng có thể cải biến khí vận đại thế. Coi như dứt bỏ phần này thông thiên triệt địa tầm mắt không nói, đơn thuần tài trí, Hoàng Long sĩ cũng là đương đại ít có địch thủ. Chư vị chắc hẳn đều nghe qua Từ Hiểu dưới trướng thủ tịch Mưu Sĩ Lý Nhất Sơn đi. Liền ngay cả hắn đối với Hoàng Long sĩ tài hoa cũng cực kỳ bội phục, từng tán làm có đức độ, khoáng thế kỳ tài bởi vậy có thể thấy được Hoàng Long sĩ tài trí sao mà chắc tuyệt. Nhưng nếu nói Hoàng Long sĩ có thể cùng Trần Mưu, Phật Đà, Đại Nhật Như Lai đám nhân vật sánh vai, vậy liền không khỏi nói quá sự thật. Đạo lý rất đơn giản, khi thực lực sai biệt đạt tới khó mà vượt qua tình trạng lúc, bất luận cái gì mưu trí đều làm mất đi tác dụng. Lý Nhất Sơn mưu lược đã là đương đại hiếm thấy, nhưng đối mặt đệ thất cảnh cường giả, cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Hoàng Long sĩ cũng là như thế, kiến thức của hắn cùng mưu lược có thể xưng hàng đầu thiên hạ, nhưng Nho đạo tu vi bất quá mới vào đệ thất cảnh, càng không tiện chiến sự tình. Dù là hắn đem lưu lực vận dụng đến cực hạn, tại chính thức tuyệt đỉnh cao thủ trước mặt, ý nguyên khó có làm. Thí dụ như hắn từng ý đồ diệt trừ Phật môn, lại bị tăng nhân áo trắng Lý Đường Tân ngăn lại dừng. Hai người lấy thiên hạ Phật tự làm tiền đặt cược, ba độ đọ sức, ba độ bất phân thắng bại, cuối cùng Hoàng Long Sĩ không thể không từ bỏ dự tính ban đầu. Tương tự tình hình còn có rất nhiều. Hoàng Long Sĩ mặc dù có thể thăm dò trăm năm phong vân, sửa thiên mệnh bất thế, nhưng ở rất nhiều chuyện bên trên vẫn lộ ra lực bất tòng tâm. Chỉ có mưu lược, kiến thức, tu vi ba cái đều là đạt đỉnh phong người, mới có tư cách xưng là tuyệt thế cường giả chân chính. Trần Nhu, Phật Đà, Đại Nhật Như Lai những người này, mặc dù tại tài trí cùng mưu lược bên trên hơi thua tại Hoàng Long Sĩ, nhưng bọn hắn cái kia siêu phàm thoát tục tu vi, đủ để đền bù chút trên lệch này. Nói cách khác, Hoàng Long Sĩ cuối cùng không cách nào cùng những này chân chính nhân vật tuyệt thế sánh vai. Tô Trần vừa dứt lời, trong đại sảnh đám người nhao nhao gật đầu. Trải qua hắn nhắc một điểm, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, chính mình trước đó lại không để ý đến thực lực tầm quan trọng. Vẹn vẹn một cái Phật môn lục cảnh đỉnh phong Lý Đương Tân, liền có thể đem Hoàng Long Sĩ áp chế đến không thể làm sao, càng không nói đến những cái kia càng mạnh tồn tại. Cái này cũng không kỳ quái. Tựa như hai quân đối chọi, một vị tuyệt thế thống soái có lẽ có thể lấy 10.000 chi binh đánh tan 100.000 quân địch, nhưng nếu đối phương trong quân có vị đệ thất cảnh võ đạo tông sư, liền có thể không nhìn thiên quân vạn mã, thẳng đến chủ soái thủ cấp. Thử hỏi, ai có thể tại bậc này cường giả trước mặt toàn thân trở ra? Nhưng mà, Tô Trần lần này phân tích cũng hoàn toàn nói rõ Hoàng Long Sĩ chỗ phi phạm. Cùng Trấn Nhu, Phật Đà, Đại Nhật Như Lai các loại cao cấp nhất nhân vật so sánh, hắn thiếu chỉ là lực lượng, còn lại phương diện cũng không kém. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, quả là thế, Hoàng Long Sĩ bất quá mới vừa vào nho ra đệ thất cảnh, tự nhiên không cách nào cùng Trấn Nhu, Phật Đà nhân vật bậc này đánh đồng. Nghe Tô tiên sinh tiểu nói này, ta mới hiểu được, thế gian đỉnh tiêm đại năng khủng bố viễn siêu tưởng tượng, bọn hắn cùng người thường trên lệnh, không phải mưu lược có thể bù đắp. Lý Nhất Sơn như thế cả thế gian hiếm thấy mưu sĩ đều đối với hắn như vậy tôn sùng, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thua ở trên thực lực. Nguyên lai năm đó cùng Lý Đương Tân lấy thiên hạ Phật tự làm tiền đặt cược đấu người chính là Hoàng Long Sĩ. Người này thật sự là gan to bằng trời, Phật môn làm sao từng đắc tội qua hắn. Còn tốt có Lý Đương Tân cường giả như vậy trấn trụ trang diện, nếu không Phật môn chỉ sợ phải gặp đại kiếp. Lý Đương Tân bất quá là đệ thất cảnh bên dưới phòng ngự mạnh nhất thôi, Hoàng Long Sĩ ngay cả hắn đều bắt không được, có thể thấy được nó chiến lược thực sự là có hạn, không cách nào cùng Trấn Nhu, Phật Đà bọn người so sánh. Lầu ba sườn tây cái thứ 7 trong dạng. Nôn Tĩnh Am có chút nhíu mày, thấp giọng nói ra, chẳng biết tại sao, Hoàng Long Sĩ đối với ta Phật môn như vậy cam thủ, như bị nhân vật bực này để mắt tới, chỉ sợ không phải làm việc nhỏ. Phạn Thanh Tuệ nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Từ Tô Trần giảng thuật bên trong có thể nghe ra, Hoàng Long Sĩ cách Trấn Nhu, Phật Đà tuyệt thế cường giả như vậy, chỉ kém thực lực mà thôi. Tuy nói như thế, nhưng hắn tài trí cùng thủ đoạn đủ để cho Phật môn tuyệt đại đa số tông phái khó mà chống đỡ. Chính như Tô tiên sinh lời nói, Phạn Thanh Tuệ chậm rãi mở miệng, Hoàng Long Sĩ tuy có thông thiên triệt địa chi tài, nhưng cuối cùng bị giới hạn tu vi, rất nhiều đại sự không cách nào triệt để phổ biến. Hắn ngay cả Lý Đương Tân đều không thể đánh bại, mà ta từ hàng tịnh trai có địa nhi tổ sư tọa chấn, nên không đến mức rơi vào hạ phong. Giọng nói của nàng bình tĩnh, Nôn Tĩnh Am cũng chậm rãi gật đầu biểu thị tán đồng. Vô luận như thế nào, địa nhi chính là Phật môn đệ thất cảnh trí cường giả, lại người mang lớn kiếm tiên cấp bậc kiếm thuật. Hoàng Long Sĩ cho dù lại có dạ tâm, cũng chưa chắc dám tùy tiện khiêu khích từ hàng tịnh trai. Mặc dù như thế, hai người vẫn như cũ ngưng thần nhìn qua Bạch Ngọc Đài, thần sát chuyên chú, chờ đợi Tô Trần tiếp xuống lời bình. Tô Trần không có vòng quanh, không đợi đám người nghị luận, liền nói tiếp, Hoàng Long Sĩ ý đồ, cùng Trần Mưu, Phật Đà, Đại Nhật Như Lai đám người so sánh, cũng hoàn toàn khác biệt. Hắn là cái lật sách người, thuộc về thế ngoại hàng ngũ, bước vào thế giới này càng giống là xuất phát từ hào hứng, như du lịch hồng trần. Tựa như chư vị lật xem phải bản, như gặp kết cục không ổn, luôn muốn tự mình đi vào cải biến một phen. Thân là lật sách người, hắn đối với tương lai mấy trăm năm sau nhưng tại tâm, nhưng đối với cố định kết cục cũng không hài lòng, thế là hắn tiến vào trong trang sách, ý đồ thay đổi vốn có cố sự mạch lạc. Về phần cuối cùng muốn rơi vào kết cục như thế nào, chỉ sợ ngay cả Hoàng Long Sĩ chính mình cũng nói không rõ ràng. Hắn chỉ muốn đánh vỡ có từ lâu kết cục, đem chọn đoạn xuân thu lật cái đấy chỉ lên trời, làm cho tất cả mọi người vật đều có thể một lần nữa làm ra lựa chọn. Nhưng mà ngay cả chính hắn cũng không thể không thừa nhận, thấy kết cục cũng chỉ là ngàn vạn khả năng một trong. Thiên hạ đại thế này, giống như giang hà chạy biển, vô luận nhánh sông như thế nào vốn lượn khúc chết, cuối cùng đều sẽ chạy về phía biển cả. Cổ nhân nói, biết trời dễ, nghịch thiên khó. Lại ít có người biết, phía sau còn có một câu, thiên đạo nhỏ thế có thể biến đổi, đại thế không thể nghịch. Những nhánh sông kia chính là nhỏ thế, mà cuối cùng quy về biển cả, chính là không thể sửa đổi đại thế. Chúng sinh như cá, tại trong sông xuôi dòng xuống, không biết phía trước bãi nguy hiểm cùng vực sâu, cũng không biết cuối cùng đem quy về nơi nào. Tạ Quan Ánh cùng Hoàng Long Sĩ là trong đó hiếm thấy ngoại lệ. Tạ Quan Ánh ngẫu nhiên nhảy ra mặt nước, nhìn thấy phía trước đường sông xu thế, cũng chính là cái gọi là khí vận xu thế. Hắn trở về trong nước sau, bằng này dự phán tránh đi trùng điệp bãi nguy hiểm, lẫn vào phong sinh thủy khởi, thế là tự đắc không thôi. Chương 245, nhỏ thế có thể đổi, đại thế khó vi phạm. Chương 245, nhỏ thế có thể đổi, đại thế khó vi phạm. Hoàng Long Sĩ thì là nhảy ra dòng sông cá, hắn cũng thấy rõ phía trước đi hướng, cũng lòng sinh bất mãn. Thế là hắn nhảy xuống nước, ý đồ cải biến toàn bộ dòng sông phương hướng. Nhưng hắn chưa từng ý thức được, cho dù thật cải biến đường sông, cũng chỉ là động nhỏ thế thôi. Cuối cùng con sông này, như cũng sẽ chạy về phía vùng biển cả kia, đại thế sẽ không bởi vậy có chút dao động. Trừ hai loại cá bên ngoài, thế gian còn có một loại càng siêu nhiên tồn tại. Đó chính là chống thuyền ngư nhân, bọn hắn đứng ở đầu thuyền, có thể rõ ràng trông thấy dòng sông đi hướng, càng có thể khống chế phương hướng. Chân Nưu, Phật Đà, Chân Võ Đại Đế, Thanh Đế loại này cường giả đỉnh cao, chính là loại người này. Trước đó ta nói Tạ Quan Ánh bất quá là Thanh Đế một quân cờ, cũng là bởi vì Thanh Đế nhẹ nhàng khẽ động mái chèo, để Tạ Quan Ánh nhảy ra mặt nước. Tạ Quan Ánh tự cho là nhìn rõ thiên mệnh, kỳ thực là Thanh Đế động khẽ động mái chèo mà thôi. Cho dù là Thanh Đế, Chân Nưu dạng này ngư nhân, cũng vô pháp cải biến giang hà về biển đại thế. Cái gọi là thiên đạo nhỏ thế có thể dễ, đại thế khó sửa đổi đã là như thế. Tử Kim lâu bên trong, lặng ngắt như tờ. Lời nói này thực sự quá mức huyền ảo, rất nhiều người nghe được như lọt vào trong sương mù, khó có thể lý giải được. Mà nghe hiểu mấy vị thì là trong lòng rung động, cơ hồ linh hồn đều đang run rẩy. Đây là Tô Trần lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa công bố thiên đạo chỉ bí, không phải hạo thiên chi đạo, mà là trí cao vô thượng thiên đạo bản thân. Đi qua thường nói biết trời dễ, nghịch thiên khó cũng không hoàn toàn. Chân chính áo nghĩa là, nhỏ thế có thể đổi, đại thế cũng khó rời đi. Nhất là hắn lấy trăm sông đổ về một biển là dụ, đem thiên đạo vô số thay đổi nhỏ số cuối cùng hội tụ là không thể nghịch chuyển đại thế, nói đến hình tượng mà khắc sâu. Chúng sinh như cá, tại trong giang hà nước chảy bèo trôi. Có người nhảy ra mặt nước, có người đến từ ngoại thiên hà, càng có khống chế phương hướng ngư dân. Vận mệnh tốc độ, tại thời khắc này rõ ràng rõ ràng. Không hề nghi ngờ, đại đa số người chỉ có thể nước chảy bèo trôi, không có chút nào chống lại chi lực. Chính là Tạ Quan Ánh, Hoàng Long Sĩ như vậy có thể nhìn thấy khí vận người, cũng bất quá là thấy được một loại khả năng. Đám người cũng rốt cuộc minh bạch, Hoàng Long Sĩ cùng Chân Nưu, Phật Đà các cường giả ở giữa chênh lệch. Đó là cá cùng ngư dân ở giữa hồng câu, quả thực là cách biệt một trời. Thanh đế các loại tồn tại, bất quá nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể tạo nên Tạ Quan Ánh nhân vật như vậy. Cho dù là thanh đế, đối mặt trăm sông đổ về một biển thiên đạo đại thế, vẫn như cũ không thể làm gì. Đây chính là thiên đạo đại thế. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới chân chính cảm nhận được bốn chữ này phân lượng. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, xung quanh nhân sĩ giang hồ lại lần nữa nghị luận ầm ĩ, nguyên lai thiên đạo diện mạo thật càng như thế tàn khốc, cái gọi là nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng bất quá là một loại hy vọng xa vời. Ta vẫn cho là Hoàng Long Sĩ thật sự có thay đổi thiên mệnh năng lực, không nghĩ tới hắn có thể cải biến được bất quá là cục bộ nhỏ thế, đối với đại thế không hề ảnh hưởng. Hoàng Long Sĩ chí hướng đáng kính nể, muốn cải biến giang hà hướng đi, để tất cả con cá đều có lựa chọn phương hướng tự do. Đáng tiếc hắn không có ý thức được, vô luận như thế nào tuyển, cuối cùng vẫn sẽ chạy về phía biển cả. Chẳng lẽ thiên đạo đại thế thật không cách nào nghịch chuyển? Đây chẳng phải là nói hết thảy đều là nhất định, tất cả cố gắng đều không có chút ý nghĩa nào? Cũng không thể nói không có chút ý nghĩa nào. Mặc dù nhân lực không cách nào dung chuyển đại thế, nhưng ảnh hưởng nhỏ thế hay là khả năng, vậy cũng xem như đối kháng thiên ý. Hiện tại ta cuối cùng minh bạch Hoàng Long Sĩ cùng Trần Nưu, Phật Đà, Thanh Đế ở giữa chiến lệnh, căn bản không tại một cái cấp độ. Khó trách Tô Tiên Sinh nói Tạ Quan Ánh bất quá là Thanh Đế trong bố cục một quân cờ, hắn kia cái gọi là nhìn thấu khí vận năng lực, hoàn toàn là Thanh Đế ban cho. Thanh Đế cùng Trần Nưu mới thật sự là đỉnh tiêm nhân vật, đội thiên đạo nhỏ thế đối bọn hắn mà nói dễ như trở bàn tay, chỉ là không cách nào làm trái đại thế thôi. Lầu ba mặt phía nam thứ 9 gian bạo xương. Tôn Ân thân thể chấn động, kích động nói ra, nhỏ thế có thể đổi, đại thế khó vi phạm. Tô Tiên Sinh những lời này, thật có thể nói là thể hồ quán đỉnh, làm cho bần đạo hiểu ra. Một bên Yến Phi cũng yên lặng gật đầu, thâm thụ rung động. Nghe xong Tô Trần phân tích, hắn mới ý thức tới chính mình cỡ nào nhỏ bé. Cho dù bây giờ tu vi của hắn sớm đã siêu việt võ đạo ngũ cảnh, đứng ở đương đại nhóm đứng đầu, nhưng ở vận mệnh trường hà bên trong, hắn cùng phổ thông người trong giang hồ cũng đều cùng, cũng chỉ là nước chảy bèo trôi con cá. So sánh với Trần Nưu, Phật Đà các loại đại năng, còn có thể tả hữu cục bộ vận mệnh, ảnh hưởng thiên đạo nhỏ thế. Hồi tưởng lại, liền ngay cả Đại Nhật Như Lai bố cục, cũng bất quá là để giang hà tạm thời đảo lưu, cuối cùng vẫn trở về biển cả. Yến Phi thấp giọng nói ra, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Tôn Ân gật đầu đáp, mạnh mẽ như vậy Phật môn đệ tử cảnh, cũng vô pháp cải biến trăm sông đổ về một biển kết cục. Có lẽ, người cuối cùng không cách nào thắng thiên. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhìn qua điểm nhân khí phi tốc dâng lên bảng, tâm tình càng thoải mái. Chính như hắn sở liệu, Nho Thánh bảng 5 người đứng đầu đều là trọng lượng cấp nhân vật, nhân khí tiêu thăng viễn siêu trước đó. Đợi trong sảnh nghị luận dần dần hơi thở, hắn nhìn chung quanh toàn trường, cao giọng nói ra, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng Nho Thánh. Nho Thánh bảng vị thứ tư, Tuân Tử. Vị này lên bảng người, nghĩ đến Nho gia môn nhân nên đều nghe nhiều nên thuộc. Hắn chính là Đại Tần Nho gia tiểu thánh hiền trang bên trong phục nghiệm, Nhan Lộ, Trương Lương ba người sư thúc, cũng là bây giờ tiểu thánh hiền trang bối phận cao nhất trưởng giả. Nhìn chung Đại Tần chư tử bách gia, trừ Đông Hoàng thái nhất bên ngoài, cũng chỉ có Đạo gia Thiên Tông Bắc Minh tử có thể cùng hắn ngang hàng luận giao. Bây giờ thừa tướng Lý Tư, cùng ngày xưa pháp gia nhân vật kiệt xuất Hàn Phi, đều là hắn môn sinh. Tại Nho học tạo nghệ bên trên, Tuân Tử viễn siêu tiểu thánh hiền trang chư đệ tử, đã đạt tới Nho gia đệ thất cảnh hậu kỳ. Tiểu thánh hiền trang cùng Thiếu Lâm cùng loại, cũng chia là văn võ hai phái. Thí dụ như Tô Mô lúc trước lợi bình qua đương nhiệm trưởng môn phục nghiệm, liền thuộc võ phái, bởi vậy chiến lực không tại cùng một cấp độ. Mà Tuân Tử tuy thuộc văn phái, nhưng học thức thông thiên, đã đạt ngôn xuất pháp tùy chi cảnh, một câu liền ẩn chứa vô tận uy năng, chiến lực hơn xa Hoàng Long Sĩ như vậy tam giáo cao thủ. Huống chi lấy hắn Nho học tạo nghệ chi sâu, như gặp Nho ra khí vận hưng thịnh, đột phá tới đệ bát cảnh cũng không phải việc khó. Bởi vậy tổng hợp suy tính, đứng hàng Nho thánh bảng thứ tư. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh Nho môn tử đệ nhao nhao gật đầu nói phải. Đại Tần Nho gia Tuân Tử, nhân vật bậc này có thể xưng Nho môn trụ cột bước vàng. Nó địa vị có thể so với đạo môn Bắc Minh tử, Trương Tam Phong, tại toàn bộ trong học phái đều là thụ tôn sùng. Mà Tuân Tử nhất làm cho người kính ngưỡng, chính là nó uyên bác học thức, chỉ dựa vào Lý Tư, Hàn Phi đệ tử như vậy, liền có thể chi kỳ tài học độ cao. Nhưng mọi người không nghĩ tới chính là, Tuân Tử không chỉ có học vấn kinh người, nho đạo tu vi cũng đã đến đệ thất cảnh hậu kỳ, thậm chí có hy vọng bước vào đệ bát cảnh. Bực này thành tựu, ý nghĩa phi phàm. Kiếm, ma, đạo, Phật các đại tông môn bên trong, có thể bước vào đệ bát cảnh cao thủ lác đác không có mấy. Không ít đệ thất cảnh cường giả, thậm chí ngay cả đệ bát cảnh phương pháp tu luyện cũng không từng thấy được môn kính. Liền ngay cả Đạt Ma lão tổ nhân vật như vậy, cũng là lâm trung thời khắc vừa rồi bước vào đệ bát cảnh bậc cửa. Mà Tuân Tử lại có đột phá đệ bát cảnh tiềm lực, phần thiên tư này đủ để chứng minh hắn tại nho gia bên trong phi phàm địa vị. Đáng tiếc nho gia khí vận mỏng manh, nghiêm trọng hạn chế hắn trưởng thành không gian. Nghĩ đến đây, không ít nho môn đệ tử cũng không khỏi đến thở dài, cảm thán Tuân Tử sinh không gặp thời. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, lại là tiểu thánh hiền trang. Không nghĩ tới đại tần nho gia không ngờ phát triển đến tình trạng như thế. Đại tần hoàng đế doanh chính áp chế chư tử bách gia, nho gia xưa nay thừa hành quân tử không đứng dưới tường sắp đổ tự nhiên muốn điệu thấp làm việc, nhưng hôm nay, điệu thấp cũng khó nén phong mang. Đại tần tiểu thánh hiền trang thiết tại Tăng Hải, càng có Tuân Tử bực này nho gia đệ thất cảnh cao nhân tọa trấn, chỉ sợ liền triều đình cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta nghe nói qua Tuân Tử, nho môn bên trong bối phận cực cao, không nghĩ tới Lý Tư cùng Hàn Phi đều xuất từ môn hạ hắn. Ngày xưa Hàn Phi tài tình chắc tuyệt, một bộ Hàn Phi con liền đủ để danh truyền thiên cổ, đáng tiếc trời không giả năm, tráng niên mất sớm. Cái gì? Tuân Tử thân là văn nhân lại chiến lược kinh người, còn có thể đột phá đến nho gia đệ bát cảnh. Ta không nghe lầm chứ? Ai, đáng tiếc ta nho gia khí vận thưa thớt, giống Tuân Tử dạng này đại nho cũng chỉ có thể dừng bước tại đệ thất cảnh hậu kỳ, không biết cái kia khí vận đều bị ai đoạt đi. Thật là đáng sợ. Tuân Tử chỉ là nho thánh bảng vị thứ tư, liền đã có thực lực như thế, trước đó ba tên nho thánh lại nên có bao nhiêu lợi hại. Nho thánh bảng chỉ có 10 cái ghế, đại tần tiểu thánh hiền trang liền chiếm thứ hai, sau ngày hôm nay, tất thanh danh lên cao. Lầu 3 sườn tây thứ 9 ở giữa nhã phòng. Phù Tô kinh nghi nói, cái gì? Tiểu thánh hiền trang Tuân Tử không ngờ là nho gia đệ thất cảnh hậu kỳ đại tu hành giả. Trong phòng mấy người khác cũng đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Đệ thất cảnh cùng đệ lục cảnh, hoàn toàn là hai cái cấp độ. Đệ lục cảnh lục địa thần tiên, giống đại tần cường quốc như vậy, còn có thể bước vàng áp chế. Nhưng nếu bước vào đệ thất cảnh, dù là chỉ là nho gia đệ thất cảnh, cũng là cực kỳ hiếm thấy cường giả, bất luận cái gì hoàng triều cũng không dám kinh thị. Dù sao, một nước nội tình cũng bất quá đệ thất cảnh cường giả mà thôi. Huống chi Tuân Tử không chỉ có là nho gia đại nho, càng có hơn cực mạnh chiến lực. Cho dù đại tần cường quốc như vậy, nếu muốn ra tay với hắn, cũng nhất định phải cẩn thận liên tục. Như Tuân Tử thật có thể đột phá tới nho gia đệ bát cảnh, chỉ sợ đại tần cũng chỉ có thể lấy lễ để tiếp đón. Nếu đem đệ lục cảnh so sánh hoàng triều chi chủ, đệ thất cảnh chính là đế triều chi đỉnh, cái kia đệ bát cảnh thì là siêu việt đế triều tồn tại, có thể xưng thế gian đại năng. Cũng may trước mắt nho gia khí vận nhận hạn chế, Tuân Tử còn không đột phá đệ bát cảnh hy vọng. Cái Nhiếp, ngươi thấy thế nào việc này? Doanh Chính chậm rãi hỏi. Cái Nhiếp suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng, nho gia ở vào Tăng Hải, rời xa chư tử bách gia phân tranh, tạm thời chưa có phản tần chi ý tại hạ cho là, ứng lấy Hoài Nhu làm chủ, nếu không có thể thực hiện, lại làm lôi đỉnh thủ đoạn. Doanh Chính nhíu mày, hắn đối với nho gia lý niệm xưa nay không thích, tuy nặng dùng Hàn Phi cùng Lý Tư, nhưng thủy chung khó có tán đồng. Phù Tô thấy thế, vội vàng nói, nhi thần nguyện thân phó tiểu thánh hiền trang, vì phụ hoàng xác minh nho gia thái độ. Trương Hàm nói bổ sung, tướng quốc đại nhân từng là tuân phu tử môn đồ, như cùng nhau đi tới, có thể càng dễ câu thông. Doanh Chính trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cũng tốt. Chương 246, ai mạnh ai yếu, một chút liền biết chương 246, ai mạnh ai yếu, một chút liền biết lần này đạo gia cùng nho gia đều là hiện đệ thất cảnh cường giả, triều đình nhất định phải coi trọng. Các loại thuyết thư kết thúc, triều đình liền làm có hành động. Trong phòng đám người nghe vậy, đều là cảm thấy run lên. Doanh Chính ngôn ngữ bình tĩnh, nhưng bọn hắn lại nghe ra trong đó sắc cơ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đại tần tuyệt đối không cho phép bất kỳ thế lực nào áp đảo hoàng quyền phía trên. Lầu 3 phía nam gian thứ 20 phòng. Lôi Vô Kiệt một mặt ngạc nhiên, cái này đại tần tiểu thánh hiền trang càng như thế lợi hại. Thế mà ra hai vị nho thánh, ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua. Tiêu Sắt liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí không vui, ngươi điểm này kiến thức, cũng đừng lấy ra mất mặt. Tiểu thánh hiền trang mặc dù không kịp đại đường thư viện cùng Đông Ly thượng âm học cùng, nhưng cũng là một phương nho môn thánh địa, có chút kiến thức người đều biết. A, thật hay giả. Lôi Vô Kiệt trừng mắt nhìn, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đường Liên mỉm cười, nói tiểu thánh hiền trang tên tuổi hoàn toàn chính xác không nhỏ, cùng Tuyết Nguyệt Thành so sánh không chút thua kém. Chỉ là ta cũng không ngờ tới, bực này nho gia trọng địa có thể đi ra hai vị nho thánh, còn có một vị tu vi đạt nho gia đệ thất cảnh cao nhân. Tính đến trước mắt, Đông Ly thượng âm học cung ra lật sách người hoàng long sĩ, đại đường thư viện lại có nho võ kiêm tu, song lục cảnh đỉnh phong quân mặc, mà đại tần tiểu thánh hiền trang càng là ra đời phục niệm cùng Tuân Tử hai vị nho thánh. Mặt ngoài nhìn, tiểu thánh hiền trang tựa hồ hơn một chút, nhưng đại đường thư viện cùng Đông Ly thượng âm học cung chưa hoàn toàn hiện ra thực lực. Ai mới là chân chính nho gia đệ nhất học phủ, còn phải nhìn tiếp xuống bảng danh sách là mình. Tư Không Trường Phong chậm rãi mở miệng, đối với cái bài danh này cảm thấy hứng thú. Không chỉ có hắn một người đối với cái này chú ý, rất nhiều nhân sĩ giang hồ cũng đối nghị này luận nhau nhau. Tô Trần Lợi Bình thiên hạ anh hảo, trừ các lộ cao thủ tranh phong bên ngoài, thụ nhất người chú ý chính là nhà ai hoàng triều thực lực mạnh nhất, phái nào cao nhân nhiều nhất. Dù sao lấy quá khứ mạnh yếu cao thấp, chỉ có thể dựa vào suy đoán, bây giờ lại là xuất ra bản lĩnh thật sự, ai mạnh ai yếu, một chút liền biết. Tựa như trước đó Bình gia lục địa kiếm tiên bảng, Đại Tống, Đại Tần, Đông Ly, Bắc Ly, Đại Hán các loại trong giang hồ có được hơn 3 gã kiếm tiên thế lực, nhất thời phong quang vô hạn. Các nơi võ lâm hảo kiệt cũng vì ai là thiên hạ đệ nhất kiếm đạo thánh địa tranh luận không ngớt. Kết quả Kha Hạo Nhiên vừa ra, trực tiếp làm cho tất cả mọi người im miệng, đại đường phía dưới lại không người dám xưng thứ nhất. Vừa lời bình xong Phật môn thế tôn bảng, Lưỡng Thiền Tự một lần danh tiếng đang thịnh, nhưng Huyền Không Tự giảng kinh thủ tọa cùng Phật Đà hiện thân đằng sau, lập tức đem thiên hạ đệ nhất Phật môn danh hào đoạt lại. Bây giờ Nho Gia Thánh Nhân bảng cũng sơ hiện cách cục, Đại Đường Thư Viện, Đông Ly Thượng Âm Học cùng cùng Đại Tần Tiểu Thánh Hiền Trang ba nhà thế chân bảng. Về phần nhà Ai Vi Tôn, còn phải nhìn Nho Thánh bảng ba hạng đầu thuộc về. Mấy người trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần tiếp tục lời bình. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đối mặt đám người ánh mắt mong đợi, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng, sau đó lời bình vị kế tiếp Nho Thánh. Nho Thánh bảng vị thứ ba, Lý Mạn Mạn. Cái tên này, chỉ sợ chư vị đang ngồi cũng không từng nghe qua. Nhưng hắn thân phận không tầm thường, chính là phu tử thủ đô Đại Đường Thư Viện đại tiên sinh. Vị này thư viện đại đệ tử luôn luôn điệu thấp, nhiều năm theo phu tử du lịch giang hồ, bởi vậy chưa có người biết. Nhưng hắn cái này thủ tịch đệ tử lại là hoàn toàn xứng đáng, là tất cả thư viện đệ tử bên trong người thứ nhất. Nơi này nói tới thứ nhất, là mọi thứ đều là thứ nhất, vô luận là cầm kỳ thư họa hay là trận pháp chi đạo. Hắn này bình thường cũng cực kỳ mộc mạc, một bầu một áo, một quyển sách cũ, chính là hắn toàn bộ bọc hành lý. Nhưng không ai biết, quyển kia hắn chưa từng rời thân cũ kỹ sách, chính là bảy quyển thiên thư một trong Minh Tự quyển. Cho dù như Lý Mạn Mạn như vậy nho thánh, lĩnh hội cuốn này dài đến 20 năm, vẫn khó dòm nó ảo diệu, đủ thấy cuốn sách này chi huyền diệu thâm ảo. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Nho thánh bảng người thứ ba, Lý Mạn Mạn. Đám người hai mặt nhìn nhau, xác thực ít có người nghe nói qua cái tên này. Thẳng đến Tô Trần công bố nó thân phận, trên mặt mọi người mới hiện ra giật mình thân sắc. Đại Đường Thư Viện đại tiên sinh. Tên này vừa ra, đám người nhao nhao gật đầu, trong lòng thoải mái. Lúc trước Tô Trần lời bình quân mặc lúc, rất nhiều người liền đã hiếu kỳ, nhị tiên sinh quân mặc cùng tam tiên sinh Dư Liên đã bất phàm như thế, thư viện kia đại tiên sinh lại nên nhân vật bậc nào. Bây giờ xem xét, quả là thế, Đại Đường Thư Viện đại tiên sinh quả nhiên giấu mà không lộ. Không chỉ có Nho Thánh bảng xếp hạng viễn siêu quân mặc, thậm chí vượt trên Nho Gia đệ thất cảnh hậu kỳ tuấn tử. Đại Đường Thư Viện bây giờ đã có thể xương khủng bố. Một cái thư viện lại hội tụ kiếm tiên bảng đứng đầu bảng, chân ma bảng đệ thất cảnh ma tông tông chủ, cùng hai vị nho thánh. Đội hình như vậy, dù là quét ngang một cái hoàng triều cũng không nói chơi, thiên hạ ai có thể địch. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là Tô Trần đến tiếp sau lời bình, quyển kia thiên thư Minh Tự quyển, lại không tại Tam Tiên Sinh Dư Liên trong tay, mà là giấu ở Lý Mạn Mạn trên thân. Đây chính là chi thủ quan quan chủ Trần Như hoàn thành thiên cơ bố cục mấu chốt đồ vật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh nghị luận ầm ĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu, thư viện đại tiên sinh quả nhiên thâm tàng bất lộ. Đại Đường thư viện thật sự là đáng sợ, trừ có Kha Hạo Nhiên như vậy nghịch thiên nhân ngoại vật, phu tử ba vị đệ tử, lại từng cái đều là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ. Ta ở đây tuyên bố, Đại Hán Tiếu gia chính là thiên hạ đệ nhất thế gia, Đại Đường thư viện thì là thiên hạ đệ nhất môn phái. Ai duy trì, ai phản đối? Từ dưới mắt tình thế nhìn, Đại Đường Thư Viện hoàn toàn chính xác có thể xưng thiên hạ đệ nhất thế lực, nội tình thâm hậu, so với một tòa đế triều còn muốn đáng sợ. Ta nguyên lai tưởng rằng Nho Gia trí cao thánh địa là Đông Ly cảnh nội thượng âm học cung, hiện tại xem ra chân chính gánh chịu Nho Gia căn cơ hẳn là Đại Đường Thư Viện. Cái gì? Quyền kia Thiên Thư Minh Tự quyền thế mà tại Lý Mạn Mạn trong tay? Ta còn tưởng rằng đã bị Ma Tông Dư Liên mang đi. Trần Nhu như muốn thực hiện thay trời mà đứng hoành nguyện, Thiên Thư Minh Tự quyền là mấu chốt. Xem ra Hạo Thiên Đạo môn cùng Đại Đường Thư Viện cuối cùng cũng có một trận chiến. Hạo Thiên Đạo môn thực lực cường đại, lại có Trần Như bực này tuyệt thế cao nhân tọa chấn, nhưng ta còn thực sự không cho rằng bọn hắn có thể địch nổi Đại Đường Thư Viện. Không sai, Kha Hạo Nhiên đã bước vào võ phu đệ bát cảnh, chỉ riêng hắn một người liền có thể chống lại Trần Như, huống chi thư viện còn có Lý Mạn Mạn, Quân Mặc, Dư Liên những cao thủ này. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhẹ lay động vào xếp, ngựa khí lạnh nhạt tiếp tục nói, Lý Mạn Mạn có thể xếp hạng Nho Thánh bảng thứ ba, tu vi của hắn tự nhiên không thể khinh thường, mà hắn con đường tu luyện càng là không giống bình thường. Hắn 13 tuổi năm đó bị phu tử tu làm đệ tử thân truyền, dòng dã dùng 17 năm. Thẳng đến 30 tuổi mới bước vào tông sư chi cảnh. Tốc độ tu luyện này so với những thiên tài khác, có thể nói là chậm như ốc sên. Nhưng sau đó hắn tiến triển lại mau đến kinh người, bước vào tông sư sau, vẹn vẹn 3 tháng, liền đột phá tới đại tông sư. Mà tại trở thành đại tông sư cùng ngày chạm vào tối, hắn nhìn qua giáng triều, lại trực tiếp bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Liền ngay cả phu tử đều từng độ cao đánh giá, nói hắn là đã sớm sáng tỏ mà tịch nhập đạo ngay cả mình đều theo không kịp. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Hắn chứng đạo lục địa thần tiên vẹn vẹn 3 ngày, liền lại đột phá tiếp, bước vào Nho Gia đệ thất cảnh. Mà liên tại đột phá Nho Gia đệ thất cảnh đằng sau 3 nén hương thời gian, hắn lại lần nữa đốn ngộ, thành tựu võ phu đệ thất cảnh. Đây chính là Lý Mạn Mạn, Nho đạo, võ đạo song tu, song song đạt tới đệ thất cảnh. Bởi vậy, hắn đứng hàng Nho Thánh bảng thứ 3, thực chí danh quy. Tô Trần vừa dứt lời, toàn bộ đại sảnh lại lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người bị lời nói này chấn kinh đến nói không ra lời. Nói đúng ra, là bị Lý Mạn Mạn cái kiêm lịch tiên tu hành lịch trình cả kinh đột đỉnh. 13 tuổi mới bắt đầu tu luyện, 30 tuổi mới bước vào tông sư. Tốc độ này, nói chậm cũng chậm, dù sao tông sư đã là cao thủ trên giang hồ, bao nhiêu một đời người khổ tu cũng khó đạt cảnh này. Nhưng nếu cùng kiếm tiên bảng, chân ma bảng, đạo tiên bảng, Phật tôn bảng bên trên những nhân vật kia so sánh, tốc độ này xác thực chậm không hợp thói thường. Không ít người thậm chí lộ ra vẻ không hiểu, nghĩ thầm người như vậy làm sao lại được xếp vào Nho Thánh bảng ba vị trí đầu. Nhưng khi nghe phía sau kinh lịch, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. 3 tháng từ tông sư đến đại tông sư. Mặc dù kinh người, nhưng mọi người còn có thể tiếp nhận, dù sao đó là Nho Thánh bảng thứ 3 cao thủ. Nhưng mà càng kỳ quái hơn chính là, hắn tại trở thành đại tông sư cùng ngày chạm vào tối, chỉ dựa vào quan vân, liền một bước lên trời, bước vào lục địa thần tiên. Lời này nếu không phải xuất từ Tô Chân miệng, chỉ sợ không ai dám tin. Mà cái này còn không phải kinh người nhất. Từ lục địa thần tiên đến nho ra đệ thất cảnh, hắn chỉ dùng 3 ngày, mà tại chứng đạo nho ra đệ thất cảnh sau 3 nén hương bên trong, hắn vậy mà tiến thêm một bước, đăng lâm võ phu đệ thất cảnh. Nghe đến đó, ngay cả lầu 3 bao xương những đại nhân vật kia cũng nhịn không được động dung. Phải biết, lục địa thần tiên bước về phía thiên nhân đại trường sinh một bước này, chính là lật trời. Thần Châu đại địa, vạn tông san sát, hoàng triều vô số, nhưng có thể vượt qua cái này đạo môn hạng, bất quá giải rác 20-30 người. Mà Lý Mạn Mạn, không chỉ có vượt qua, còn nho võ song thất cảnh. Lý Mạn Mạn, phu tử thủ đồ, đại đường thư viện đại tiên sinh. Giờ khắc này, đám người rốt cuộc minh bạch, vì sao hắn có thể đứng hàng nho thánh bảng thứ 3? Cái gì gọi là hậu tích bạc phát? Cái gì gọi là có tài nhưng thành đạt mượn? Lý Mạn Mạn chính là ví dụ tốt nhất. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, toàn bộ đại sảnh triệt để sôi trào. Vô số giang hồ hào kiệt kích động nghị luận, ta không nghe lầm chứ? Lý Mạn Mạn từ tông sư đến đại tông sư chỉ dùng 3 tháng. 3 tháng vượt qua 2 cảnh mặc dù nhanh, nhưng rất nhiều lục địa thần tiên cũng có thể làm đến. Chân chính đáng sợ là, hắn vào lúc ban đêm liền trực tiếp đột phá đến lục địa thần tiên. Đúng a? Cái này tương đương với hắn trực tiếp nhảy qua đại tông sư đến lục địa thần tiên tất cả quá trình, đơn giản quá nguy tiên. Ai nói Lý Mạn Mạn chậm? Ta nhìn hắn nhanh đến mức không hợp thói thường, danh tự này sợ là lấy phản, nên gọi Lý Phi mới đối. Ta lúc trước còn cảm thấy Lý Mạn Mạn tu luyện rất chậm, không nghĩ tới chân chính thẳng hề là chính ta. Lý Mạn Mạn vừa mới bắt đầu tu luyện sắc thực chậm chút, có lẽ chính là bởi vì hắn đem căn cơ đánh cho đặc biệt kiên cố, về sau mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Ta vẫn cảm thấy nho kiếm tiên Tạ Tuyên đã đủ kinh người, tiện tay một kiếm liền thành kiếm tiên, không nghĩ tới Lý Mạn Mạn khoa trương hơn, 3 ngày liền chứng được thiên nhân đại trường sinh. Chương 247, Dung chuyển tiên hạ đại thủ bút. Chương 247, Dung chuyển tiên hạ đại thủ bút. Khó trách Lý Mạn Mạn xếp hạng so Tuân Tử còn cao, hắn nhưng là nho võ song tu, hai cái thất cảnh gia thân, lật khắp các đại bảng danh sách cũng không có mấy cái có thể làm được. Tô tiên sinh từng nói qua, võ phu thất cảnh là chiến đấu thần thông, như lại phối hợp tùy ý một cái thất cảnh pháp môn, chiến lực liền sẽ tăng lên trên diện rộng, có thể thấy được Lý Mạn Mạn khủng bố đến mức nào. Phu tử môn hạ thật sự là anh tài xuất hiện lớp lớp, Lý Mạn Mạn thực lực tuyệt đối thuộc về đương đại đỉnh tiêm cái kia hàng một. Lầu 3 phía nam gian thứ 2 bao xương. Lôi Vô Kiệt bẻ ngón tay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta có chút không tính qua tới, Lý Mạn Mạn ngay từ đầu rõ ràng còn là tông sư cảnh, làm sao đột nhiên liền thành võ phu đệ thất cảnh, hay là nho võ song tu thất cảnh. Tiêu Sắc trầm giai nói, đơn giản tới nói, chính là Lý Mạn Mạn dùng 3 tháng từ thứ tam cảnh tông sư một đường vọt tới nho võ hai cái thất cảnh. Càng khoa trương hơn là hắn kỳ thật chỉ dùng 3 ngày từ đệ tứ cảnh đại tông sư trực tiếp nhảy lên đến nho võ song thất cảnh. Loại tốc độ này coi như không phải trong lịch sử thứ nhất cũng tuyệt đối được cho hiếm thấy. Vô Tâm lắc đầu cảm thán, hắn hay là lần đầu nghe nói có người thiên phú khủng bố như thế. Đường Liên gật đầu nói, cái gọi là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, đại khái là như thế. Từ đại đường thư viện nhân tài đông đúc liền có thể nhìn ra, phu tử ánh mắt quả nhiên phi phàm, có thể thu Lý Mạn Mạn là lớn di con, nhất định có chỗ độc đáo của nó. Hiện tại đại đường thư viện không hề nghi ngờ đã là nho gia đệ nhất thánh địa, thiên hạ đệ nhất môn phái. Chỉ là không biết cái này nho thánh bảng cuối cùng hai vị nho thánh sẽ rơi vào tay người nào. Tư Không Trường Phong thấp giọng nói ra, trong mắt lộ ra hiếu kỳ. Lời này vừa nói ra, trong phòng mấy người đều không tự giác đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, đầy cõi lòng chờ mong. Nho thánh bảng thứ 4 Tuân Tử là nho gia thất cảnh hậu kỳ, thứ 3 Lý Mạn Mạn là nho võ song thất cảnh, cái kia người thứ 2 nên mạnh bao nhiêu? Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cảm nhận được bốn phương tám hướng quăng tới nóng bỏng ánh mắt, cũng không làm dư thừa cửa hàng, trực tiếp mở miệng, sau đó ta đem lời bình vị kế tiếp nho thánh. Nho thánh bảng người thứ 2, Trương Phủ Giao. So sánh với phía trước mấy vị nho thánh, vị này thân phận liền đặc biệt làm người khác chú ý. Hắn chính là Đông Ly Trương gia vị thánh nhân thứ nhất, nho gia thượng âm học cùng khai phái tổ sư, đã ở thế gian còn sống 800 năm. Làm nho gia sớm nhất thánh nhân một trong, Trương Phủ Giao đã sớm bị truyền là thần thoại, nghe nói sớm đã bay xẻng đăng tiên. Nhưng kỳ thật, hắn chưa bao giờ rời đi nhân gian, mà là một mực ẩn cư tại thượng âm học cung bên trong. Vị này sống 800 năm lão nho thánh, có thể nói duyệt tận nhân gian vạn tượng. Hắn nhìn qua mới cốc mới sinh, nhìn qua bông vải kết treo trên cao, nhìn qua ngư nhân quát hòa, nhìn qua lão nông Hà Quốc, phụ nhân Hải Dâu, hai đồng Trân Châu, là hổ đảo áo. Hắn cũng nhìn qua thiết giáp sâm nhiên, kiếm khí như dương, chống trận lôi minh, kỵ binh tập kích, mưa tên như rệ, khói lửa ngập trời, thây nang khắp đồng. Hắn từng thấy chứng đại tần vương triều từ không tới có, cũng mắt thấy qua đại phong vương triều từ thịnh chuyển suy toàn bộ quá trình. Liền ngay cả Đông Ly Trần nhà Lữ tổ Lữ Lộc Nguyễn, năm đó ở trong mắt của hắn, cũng bất quá là cái trẻ tuổi hậu sinh. Trước đây ta nói qua Lữ tổ thiên tư chắc tuyệt, thông hiểu tất cả đệ thất cảnh tu luyện pháp, đồng thời mỗi một môn đều đăng phong tạo cực. Mà Lữ tổ sở tu nho ra chi pháp, chính là thân phó thượng âm học cùng cầu học tại Trương Phủ Giao. Lật sách người Hoàng Long sĩ không sợ trời không sợ đất, lại duy chỉ có tôn sùng Trương gia thánh nhân Trương Phủ Giao, tự nhận nó môn hạ đệ tử. Thậm chí cái kia cao cao tại thượng trên trời tiên nhân, đã từng tự thân vì Trương Phủ Giao mở ra thiên môn, mời hắn bay xẻng lên trời. Nhìn Trung Đông ly ngàn năm lịch sử, đến trên trời tiên nhân thân mở thiên môn mời, bất quá hai người. Một cái là 700 năm trước Lữ tổ Lữ Động Nguyễn, một cái khác chính là 800 năm trước Trương gia thánh nhân Trương Phủ Giao. Có ý tứ chính là hai vị này đối với cái kia thiên giới cũng không quá cảm thấy hứng thú. Lữ tổ thượng thiên dạo qua một vòng, cảm thấy trên trời không bằng người ở giữa náo nhiệt, liền lại trở về. Mà Trương Phủ Giao từ đầu đến cuối chưa từng động tới phi thăng suy nghĩ, càng là dứt khoát đem thiên môn đánh cho vỡ nát, ngay cả mời hắn thăng thiên đường đều gây mất sạch sẽ. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức như sôi nước bốc lên, tiếng huyên náo liên tiếp, trước đó chưa từng có sôi trào. Trương gia thánh nhân, Trương phủ giao, đây chính là vị chân chính thừa tiền khải hậu đại tông sư. Hắn một tay sáng lập thượng âm học cung, kéo dài 800 năm, nó tư tưởng học thuyết lưu truyền mấy chục vương triều, khắc sâu ảnh hưởng hậu thế nho học phát triển. Hắn không chỉ có là thượng âm học cung khai sơn thủy tổ, càng là ngàn vạn nho sinh quỷ bái tinh thần tông sư. Cho dù tại hắn quy ẩn đằng sau, lịch đại vương triều đối với hắn vẫn như cũ tôn sùng đầy đủ, không ngừng truy phong. Trương gia cũng bởi vậy bị lịch đại hoàng thất tôn làm thánh nhân thế gia, vinh hoa phú quý kéo dài đến nay, đã truyền đến thứ 82 thay mặt. Từ học phái địa vị đến xem, Trương phủ giao đủ để cùng Thiếu Lâm Thiền Tông sơ tổ Đạt Ma lão tổ sánh vai. Nhưng mà, nho gia chú trọng nhập thế thế dân, lịch đại học sinh trên triều đình lực ảnh hưởng sâu xa, đối với Trương phủ giao vị tổ sư này tự nhiên đặc biệt tôn sùng. Bởi vậy, từ dân gian danh vọng mà nói, Trương phủ giao thậm chí càng hơn Đạt Ma một bậc. Bất quá, Trương phủ giao dù sao cũng là 800 năm trước nhân vật, cùng ngàn năm trước đó Đạt Ma mở dạng, đã sớm bị coi là trong dòng sông lịch sử truyền kỳ. Bây giờ Tô Trần lại nói hắn chưa bao giờ phi thăng, mà là ẩn cư tại Thượng Âm học cung dài đến 800 năm, ai có thể không làm sự khiếp sợ. Càng làm cho người ta rung động là Tô Trần sau đó giảng thuật, đám người phảng phất chính mắt thấy vị này nho ra thánh hiền phong thái. 800 năm trước người thư sinh kia ý khí thanh niên, duyệt tận nhân gian đấm lạnh, lấy văn chứng đạo, khai sáng nho môn tình thế. Võ đạo đang đỉnh lữ tổ lữ động miễn tự mình đến nhà cầu học. Lật sách người Hoàng Long Sĩ càng lấy đệ tử thân phận tự cho mình là. Liền ngay cả thiên giới cũng vì hắn mở rộng thiên môn, lễ kính có thừa. Dạng này Trương Phù Giao, cái nào nho giả không lòng sinh hướng tới, kính ngưỡng bản phần. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, lao thiên. Trương gia sơ đại thánh nhân Trương Phù Giao lại còn sống trên đời. Dòng dã 800 năm A. Ta không phải nho gia đệ tử, nhưng cũng biết Trương Phù Giao danh hảo, địa vị của hắn tuyệt không tại Đạt Ma lão tổ phía dưới. Năm đó hắn sáng tạo thượng âm học cùng, nho học truyền khắp mấy chục hoàng triều, các đại vương triều tranh nhau ra phòng, ai có thể nghĩ Trương Phù Giao lại chưa phi thăng. Ta có nghe lầm hay không? Lữ tổ vậy mà từng bái nhập môn hạ hắn. Xem ra Trương phủ giao học vấn sắc thực kinh thế hai tụ. Sớm nghe nói Trương phủ giao du lịch liệt quốc, dạy học tứ phương, mới có hậu thế nho môn cường thịnh, nghe Tô tiên sinh nói chuyện, mới biết được hắn so trong truyền thuyết còn muốn vĩ đại. Hoàng Long Sĩ thân là lật sách người, biết quá khứ tương lai, nhưng cũng cam nguyện tự xưng danh đồ, đủ thấy Trương phủ giao quả thật người bên trong long vượng. Ta rất hiếu kỳ, hắn là thế nào sống lâu như thế? Hẳn là thật có kéo dài tuổi thọ bị pháp. Ai, người so với người làm người ta tức chết, ai cũng muốn phi thăng thành tiên. Có thể Trương phủ giao hết lần này tới lần khác đem đưa tới cửa thiên môn đập. Lữ tổ hết lòng vì việc chung, Trương phủ giao trực tiếp phá cửa mà đi, xem ra nhân gian tự có tiêu giao, chưa hẳn thua cái kia thiên giới. Ta nếu là cũng có thể ở nhân gian trường sinh bất lao, ta mới không có thèm cái gì phi thăng đâu. Lầu ba cánh bắc căn thứ năm bao xương. Hoa Mãn lâu thở dài, quả nhiên càng về sau càng đặc sắc, ai có thể nghĩ tới Trương gia sơ đại thánh nhân Trương phủ giao lại còn tại nhân gian. Đúng vậy à, cái này Trương phủ giao thế nhưng là một vị đủ để sánh vai Đạt Ma lão tổ khai sơn tông sư. Lĩnh đại vương triều cho hắn lập miếu tế tự, ai không lấy cho hắn sớm đã vũ hóa đăng tiền. Ta đã có thể ngờ tới, lời nói này truyền đi sau, chắc chắn lúc các triều nhấc lên sóng to gió lớn. Trương phủ giao lực ảnh hưởng, xa không phải những cái kia nho thánh nhưng so sánh. Lục tiểu phụng gật gù đắc ý nói, hắn thích xem nhất bực này náo nhiệt, bây giờ như vậy chưa từng có rầm rộ, có thể nào không để cho tâm hắn ngứa khó nhịn. Tây môn suy tuyết dù chưa lên tiếng, nhưng trong hai mắt thần thái lấp lóe, với cái thế giới này sâu không lường được, lần lượt đổi mới hắn nhận biết. Điều này cũng làm cho nội tâm của hắn chiến ý càng dâng trào, thiên địa rộng lớn, con đường phía trước mới chính thức đáng giá tung hoành rong ruổi. Lầu ba cánh bắc căn thứ ba bao xương. Liêu Bách thấp giọng cảm khái, Trương gia sơ đại thánh nhân Trương phủ giao, đây chính là nho môn tổ sư cấp nhân vật, không nghĩ tới hắn còn sống trên đời. Lý Thuần Cương cùng Đặng Thái A liếc nhau, đều là từ lẫn nhau trong mắt thấy được chấn kinh cùng kinh hãi. Bởi vì Trương phủ giao liền ẩn thân tại Thượng Âm học cung bên trong, cùng bọn hắn chung sống cùng một mảnh thiên địa. Lý Thuần Cương liên tục thở dài, hồi tưởng lại chính mình tuổi trẻ khinh của lúc, coi trời bằng vùng, cầm kiếm đi khắp Tây thủ, thậm chí khiêu chiến Phật môn, làm qua không ít chuyện hoang đường. Bây giờ nghe Tô Trần phân tích, hắn mới hiểu được, chính mình năm đó thật sự là ngẻ con mới để không sợ cọp, căn bản không biết trên đời này ẩn giấu đi sâu bao nhiêu không lường được cao thủ. Giống Trảm Ma Đài bên trên Tề Huyền Trần, Thượng Âm học cung Trương phủ giao, trong mắt những người này, hắn năm đó hành động, chỉ sợ chỉ có thể dùng non nớt để hình dung. Mà Đặng Thái Át thì mắt sáng như nước, nhìn chăm chú Bạch Ngọc Đài, muốn nhìn một chút vị này Trương gia sơ đại thánh nhân, nho ra đạo thống người đặt nền móng, bây giờ đến tột cùng đến loại cảnh giới nào. Lầu ba gần cửa sổ lan can bên cạnh, một bóng người lặng yên hiện thân, chính là Từ Phụng Niên, hắn mở miệng hỏi, xin hỏi Tô tiên sinh, Trương phủ giao là dựa vào loại nào pháp môn mới lấy trên thế gian còn sống 800 năm? Hắn vì sao không muốn phi thăng mà đi, lựa chọn lưu tại trần thế? Hắn hôm nay lại đạt đến cảnh giới nào? Hắn vừa dứt lời, liền dẫn tới vô số nhân sĩ giang hồ phụ họa, mọi người đều trông mong Tô Trần tiếp tục tường giải. Từ Tô Trần khai bảng lợi bình đến nay, nho thánh bảng bên trong chưa xuất hiện một vị trưởng sinh giả. Đám người tự nhiên đối với Trương phủ giao có thể sống 800 năm sự tình vô cùng hiếu kỳ. Tại đã biết mấy loại trường sinh thủ đoạn bên trong, tu luyện công pháp tu tiên thường thấy nhất, chẳng lẽ Trương phủ giao cũng là một vị tu tiên giả? Càng làm cho người ta khó hiểu chính là, hắn vì sao chậm chạp không muốn phi thăng, cam nguyện ẩn vào nhân gian? Dù sao hắn tại nho ra địa vị cực cao, cùng Trần Nhu, Lữ Tổ, Phật Đà bọn người nổi danh. Trần Nhu cùng Phật Đà đều là từng vì đối kháng Hạo Thiên bố trí xuống kinh thiên đại cục. chính là Lữ Tổ cũng cùng chân võ đại đế liên thủ bố cục võ đàng, vì tương lai tiên nhân nhập thế chuẩn bị sẵn sàng. Trương Phủ Giao đã cùng bọn hắn đặt song song, tất nhiên cũng có chỗ mưu đồ. Mà nhân vật như hắn, một khi xuất thủ, nhất định là dung chuyển thiên hạ đại thủ bút. Về phần hắn tu vi, càng là đám người quan tâm đề. Dù sao tại lúc trước hắn, đã có tuân tử đạt tới nho gia đệ thất cảnh hậu kỳ, Lý Mạn Mạn càng là nho võ song thất cảnh. Chương 248, chấn nhiếp cửu lưu thập phương. Chương 248, chấn nhiếp cửu lưu thập phương. Không ít người suy đoán, giống Trương Phủ Giao dạng này nho gia sơ tổ, chỉ sợ sớm đã bước vào đệ bát cảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện ánh mắt đều hội tụ tại Bạch Ngọc Đài bên trên, chờ đợi Tô Trần đáp lại. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đón đám người ánh mắt mong đợi, nhẹ nhàng cười một tiếng, cao giọng nói, những vấn đề này, xác thực đáng giá bình luận. Trương Phủ Giao sở dĩ có thể sống 800 năm, cũng không phải là dựa vào tu tiên chi pháp, mà là nuốt chửng nho gia khí vận. Trước đây ta từng đề cập, nho gia cùng Phật môn bởi vì có đại năng giả lấy ra đại lượng khí vận, dẫn đến trong môn cao nhân kém xa đạo môn cùng ma đạo. Trong đó, Phật môn bảy thành khí vận bị Phật đã thu nạp, trợ hắn đột phá tới Phật môn đệ bát cảnh niết bàn, trường sinh 5000 năm, thậm chí mở ra cùng loại cực lạc tịnh thổ bản cờ thế giới. So sánh với nhau, Trương Phủ Giao liền không có may mắn như thế. Tại hắn muốn động nho gia khí vận thời điểm, tám thành khí vận đã bị một vị khắc cường giả chiếm cứ, chỉ còn sót lại hai thành thờ thiên hạ nho sinh sử dụng. Mà Trương Phủ Giao lại từ đó cướp đi tám thành, cận lưu cho nho gia đệ tử không đến nửa thành. Mượn nhờ những này bị lấy ra khí vận cùng tự thân thiên phú, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền đạt đến nho gia đệ thất cảnh viên mãn, thực lực có thể so với chứng đạo trước đạt ma. Đáng tiếc hắn đoạt được khí vận cuối cùng có hạn, khó mà bước vào nho gia đệ bát cảnh. Cho dù trải qua 800 năm tích lũy, cũng mẹn mẹn đạt tới chuẩn siêu phàm chi cảnh, cùng loại với đồ tể chuẩn bất hủ tuy không hạn tiếp cận đệ bát cảnh, nhưng thủy chung không cách nào chân chính bước vào. Trừ tu vi ra, hắn đối với nho gia thần thông không chế cũng đã đạt tới đệ bát cảnh phía dưới đỉnh phong. Không chỉ có ngôn xuất pháp tùy chi năng, càng nắm giữ một môn càng mạnh khẩu hàm tiên hiến thần thông, cho dù là võ phu đệ thất cảnh cao thủ, cũng có thể một câu đổi bản giảm. Càng đáng nhắc tới chính là, Thượng Âm học cung bên trong thờ phụng một tôn Trương Phủ Giao thánh nhân tượng đất, thụ thiên hạ nho sinh 800 năm hương hỏa cung phụng, sớm đã thông linh. Như thôi động bùn này giống, Trương Phủ Giao nhưng tại trong thời gian ngắn cùng đệ bát cảnh đại năng phân cao thấp. Rằng ở đây, chư vị chắc hẳn sẽ hỏi, Trương Phủ Giao vì sao tình nguyện chiếm cứ nho gia khí vận sống chui nhủi ở thế gian, cũng không muốn phi thăng tiên giới? Có lẽ cũng có người sẽ cho rằng, hắn chiếm lấy khí vận, lão nhi không đi, đã là tai họa. Nếu thật làm này muốn, liền mười phần sai. Trương Phủ Giao không muốn phi thăng tiên giới, là bởi vì hắn sớm đã thấy rõ, cái kia thiên giới cũng không phải là tiên cảnh, thật là một tòa vô hình lồng giam. Về phần hắn lấy ra đại lượng nho gia khí vận, kéo dài 800 năm tuổi thọ, tuyệt không phải vì lợi ích một người, mà là vì thương sinh kế. Lúc trước Tô Mỗ từng nói, trên trời tiên nhân lấy nhân gian khí vận làm thức ăn, thường có tiên nhân ngồi tại đám mây, thả câu nhân gian phúc lộc. Tại Tô Mỗ đem việc này đem ra công khai trước đó, trên đời biết bí này sự tình người, bất quá giải rác mấy người. Càng ít có người biết được, 800 năm trước, trong mây thả câu khí vận tiên nhân, lại là hôm nay chi gấp 10 lần có thừa. Vì câu khí vận, vô số tiên nhân kích động chiến hỏa, bước lên nhân gian đại chiến, ngồi nhìn lê dân đồ thán, bách tính trôi dạt khắp nơi. Chính là Trương Phủ Giao phát giác việc này, lên cơn giận dữ, xông lên mây xanh, chém hết thả câu tiên nhân, mới đổi lấy nhân gian 800 năm thái bình tuế nguyệt. Đây chính là Trương gia đời thứ nhất thánh nhân, Trương Phủ Giao. Hắn cướp đoạt nho gia khí vận, cũng không phải là tham luyến trường sinh, cũng không phải là dựa vào khí vận kéo dài hơi tàn, mà là vì thiên hạ người người trấn thủ ở giữa. Xuân thu những năm cuối, chiến hỏa bay tán loạn, từ hiệu xua quân quét ngang lục quốc, đánh gãy xuân thu sống lưng, trung nguyên đại địa ngôi mộ mới từng đống, không biết bao nhiêu nho môn tử đệ táng thân chiến hỏa, trong đó liền có Trương Phủ Giao môn nhân đệ tử. Nhưng hắn nhưng thủy chung chưa từng nhúng tay, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Bởi vì hắn sứ mệnh là phòng bị trên trời tiên nhân, thủ hộ nhân gian 800 năm, chỉ vì thay người trong thiên hạ giữ vững nhân gian này. Thử kim lâu trong đại sảnh, tiến tĩnh im lặng. Tất cả mọi người giật mình tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy trong não oanh minh không ngớt, suy nghĩ hỗn loạn tương mừng. Tô Trần những lời này quá mức kinh thế hai tục, công bố bí mật thực sự quá nhiều, làm cho người nhất thời khó mà tiếp nhận. Qua hồi lâu, mới có người dần dần lấy lại tinh thần, ngay sau đó, toàn bộ đại sảnh xôn xao nổi lên một phía. Thủ hộ nhân gian 800 năm, chỉ vì người trong thiên hạ thủ thiên hạ. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới chân chính quen biết Trương Phủ Giao. Hắn không còn là bị thế nhân cung phụng tượng bùn thánh hiển, mà là một cái có máu có thịt, hữu tình hữu nghĩa, có đảm đương vĩ nạn người, xa so với bọn hắn đi qua biết càng thêm khả kính. Trước đây, có người từng suy đoán Trương Phủ Giao khả năng giống Phật Đà như thế, cướp đoạt đại lượng Phật môn khí vận. Nhưng người nào cũng không ngờ tới, chân tướng càng như thế rung động. Trương Phủ Giao xác thực cố ý bắt trước Phật Đà, nhưng sớm tại lúc trước hắn, đã có người nhanh chân đến trước, trực tiếp cướp đi nho ra tám thành khí vận. Phải biết, đây chính là dòng dã tám thành nho ra khí vận. Phật Đà vẹn vẹn đến Phật môn bảy thành khí vận, liền có thể chứng đạo đệ bát cảnh niết bàn, trường sinh 5000 năm, mở bản cờ thế giới, thủ đoạn viễn siêu bình thường Phật môn cường giả. Có thể nghĩ, cái kia cướp đoạt nho ra tám thành khí vận thần bí nhân vật, thực lực nên khủng bố cỡ nào. Cùng lúc đó, Trương Phủ Giao tài tình cùng thiên phú cũng hiển lộ không bỏ sót. Chỉ dựa vào không đến hai thành nho ra khí vận, hắn lại ngạnh sinh sinh bước vào chuẩn siêu phàm cảnh. Nho ra đệ bát cảnh, siêu phàm chi cảnh. Liền ngay cả cái kia tránh thoát vĩnh dạ đồ tể, tu luyện vạn năm cũng bất quá là cái này nhất cảnh giới. Mà lại từ Tô Trần giảng thuật bên trong có thể thấy được, Trương Phủ Giao thực lực thậm chí còn tại đồ tể phía trên. Mặc dù đồ tể lấy đao pháp vô địch tại đệ bát cảnh, công thủ đều là người thứ nhất, nhưng hắn cái này vạn năm qua cơ hồ chưa từng tu luyện, trừ kinh thiên động địa đao pháp bên ngoài, không còn gì khác thủ đoạn. Mà Trương Phủ Giao lại đem Nho Gia thần thông tu luyện đến đỉnh phong, luôn xuất pháp thủy, khẩu hàm thiên hiến, thậm chí có thể đem võ phu đệ thất cảnh cường giả tiện tay trục xuất ở ngoài ngàn dặm. Phải biết, đây chính là võ phu đệ thất cảnh cường giả, đệ thất cảnh bên trong chiến lược đỉnh phong, nhưng tại Trương Phủ Giao trước mặt, lại không chịu nổi một kích. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Phủ Giao thần thông chi khủng bố. Huống chi hắn còn có một tôn gánh chịu 800 năm Nho Gia tín ngưỡng tượng bùn tượng thánh, một khi thôi động, liền có thể ngắn ngủi có được đệ bát cảnh lực lượng, cái này xa không phải đồ tể có khả năng sánh vai. Đương nhiên, loại cảnh giới này cuối cùng ỷ lại ngoại lực, khó mà bền bỉ, như cùng Chân Nhu, Phật Đà, Nam Hoa Lão Tiên, Tiếu Tam Tiếu người kiểu này ở giữa cường giả đỉnh cao khách quan, vẫn hơi kém một chút. Nhưng làm người ta rung động nhất, hay là Trương Phủ Giao ca nguyện lưu tại nhân gian dự tính ban đầu. Hắn cùng đạo gia Viên Thanh Sơn, Phật môn Đoàn Tư Bình, Thái An Thành bên trong vị tiên niên khinh hoạn quan hoàn toàn khác biệt. Hắn cướp đoạt khí vận, cũng không phải là làm bản thân trường sinh, mà là vì thủ hộ nhân gian này bất tính. Đây cũng là Trương Phủ Giao có thể thắng được toàn trường giang hồ hào kiệt kính trọng căn bản nguyên nhân. Thân là Nho Gia khai sơn tổ sư, trong lòng của hắn chứa không chỉ là nho môn, càng là toàn bộ thiên hạ, là ngàn ngàn vạn vạn nhân gian thường sinh. Đám người không cách nào tưởng tượng, 800 năm trước nhân gian là bực nào hỗn loạn. Khi đó, trong mây thả câu khí vận tiên nhân số lượng là bây giờ không chỉ gấp 10 lần, bọn hắn xem nhân gian như kỳ cục, xem bách tính như sâu kiến, tùy ý thao túng chiến hỏa, thở lạnh nhạt nhân gian hóa thành luyện ngục. Trang cảnh như vậy chỉ là hồi tưởng lại, liền làm đám người lên cơn giận dữ, trên trán nổi lên gân xanh. Có thể lại có thể thế nào? Những cái kia thế nhưng là tiên nhân, cao cao tại thượng, người bình thường ngay cả tung tích của bọn hắn đều không thể phát giác, càng đừng đề cập phản kháng. Ngay tại lúc loại này làm người tuyệt vọng tình cảnh bên dưới, lại có một vị tóc trắng xóa lao nho đứng ra, phóng lên tận trời, thẳng lên mây xanh, đem những cái kia chiếm cứ đám mây, thả câu nhân gian tiên nhân đều chém giết. Hắn một thân hạo nhiên chính khí quán thông thiên địa, chấn nhiếp cửu vũ thập phương. Từ đó, trên trời quy thiên bên trên, nhân gian quy nhân gian. Từ đó về sau, thiên giới người không dám tiếp tục tùy tiện hạ phàm nhiều thế. Mà phía sau này, chính là Trương Phủ Giao một người độc thủ nhân gian 800 năm, mới khiến cho phàm nhân khỏi bị thiên giới can thiệp. Hắn một người lực trấn nhân gian, làm cho thiên giới tiên nhân không dám đặt chân phàm trần. Đây là cỡ nào can đảm cùng công tích? Mặc dù không phải Nho Gia người, lại có ai sẽ không đối với Trương Phủ Giao lòng sinh kính ngưỡng, tôn hắn là thánh nhân. Mà đông đảo Nho Gia đệ tử càng là kích động có nén, vị này Nho đạo tiên hiển, so với bọn hắn trong lòng miêu tả còn muốn vĩ ngạ, so với bọn hắn trong miệng truyền tụng càng thêm trang nghiêm. Ai nói Nho Gia kẻ vô năng? Thế gian còn có Trương Phủ Giao. Ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, toàn bộ đại sảnh như là nổ tung bình thường, chúng giang hồ hào kiệt nhau nhau nghị luận, ta liền đoán được, Trương Phủ Giao nhất định là mượn Nho Gia khí vận diên thọ 800 năm, khí vận chi đạo quả nhiên huyền diệu khó lường. Ta không nghe lầm chứ? Mạnh như Trương Phủ Giao, vậy mà chỉ dùng không đến hai thành Nho Gia khí vận, còn lại bị một cái thần bí nhân vật sớm cướp đi. Khó trách Nho Thánh có được, nguyên lai cái kia hơn 9 thành khí vận sớm bị Trương Phủ Giao cùng người thần bí kia chia cắt, còn lại một chút sao đủ người khác phân. Thật là lợi hại Trương Phủ Giao, chỉ dựa vào hơn 1/10 khí vận, liền có thể đạt tới Nho Gia chuẩn đệ bát cảnh, tuyệt đối được xưng tụng đệ bát cảnh phía dưới người mạnh nhất. Kha Hạo Nhiên mặc dù bước vào đệ bát cảnh, nhưng đồ tể chỉ có cường công cùng cứng rắn phòng, chỉ sợ khó địch nổi Trương Phủ Giao. Đồ tể tuyệt không phải Trương Phủ Giao đối thủ, Trương Nhược Thôi động thánh nhân tượng đất, trong thời gian ngắn liền có thể địch nổi đệ bát cảnh cao thủ. Luôn xuất pháp thủy, khẩu hàm thiên hiến, ngay cả võ phu đệ thất cảnh cường giả đều có thể khu trục, không nghĩ tới Nho Gia tu đến cực hạn lại có uy năng như thế. Ta liền biết, Trương Phủ Giao không chịu phi thăng thiên giới, nhất định là phát hiện thiên giới giấu giếm huyền cơ, bởi vậy có thể thấy được hắn cường đại. Người trấn thủ ở giữa 800 năm, chỉ vì hộ thiên hạ thương sinh tại thủy hỏa. Trương Phủ Giao không những là Nho Gia thánh nhân, càng là người trong thiên hạ thánh nhân. Nếu không phải Tô tiên sinh chỉ điểm, ai có thể nghĩ tới Trương Phủ Giao từng độc thân chém hết trong mây tiên nhân, lại yên lặng thủ hộ nhân gian 800 năm, bách tính khi ghi khắc người này. Lầu ba sườn đông thứ 7 ở giữa nhà thất. Bạch Thanh Nhi sợ hãi thán nói, trời ạ, 800 năm trước tại đám mây thả câu khí vận tiên nhân, lại có được hôm nay nhiều gấp 10. Bọn hắn cướp đi khí vận nên có bao nhiêu khổng lồ. Những này tiên giới tiên nhân xác thực đáng giận đến cực điểm. Bọn hắn nguyên bản đều là từ nhân gian phi thăng mà đi, nhân gian nhưng nói là căn nguyên của bọn họ. Nhưng bọn hắn vì bản thân tư lợi, kích động phàm trần chiến hỏa, tùy ý cướp đoạt nhân gian khí vận. Nếu không có Trương Phủ Giao người trấn thủ ở giữa, hôm nay nhân gian sợ sớm đã thiết tưởng không chịu nổi. Chương 249, cường cường liên thủ chương 249, cường cường liên thủ Trúc Ngọc Nghiên ngữ khí lạnh lùng. Cho dù nàng xuất thân ma môn, đối với thiên giới tiên nhân hành động cũng cảm giác sâu sắc oán giận. Vừa nghĩ tới Trương Phủ Giao từng bằng sức một mình giết hết đám mây tiên nhân, làm cho tiên nhân không dám động, trong nội tâm nàng lại có mấy phần khoái ý. Lầu ba cánh bắc căn thứ ba nhã tọa. Tốt một cái người trấn thủ ở giữa 800 năm, chỉ vì thiên hạ thường sinh thủ thiên hạ. Cái này Trương Phủ Giao, tuyệt không phải bình thường hủ nho nhưng so sánh. Lý Thuần Cương không khỏi cảm khái. Trong lòng của hắn cũng âm thầm may mắn, tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, không có xúc động nhất thời đi khiêu chiến thượng âm học cung. Lấy hắn năm đó kiệt ngạo bất tuần, nếu là xông vào học cung, sợ rằng sẽ chế giễu Trương Phủ Giao thánh nhân tượng đất một phen. Cho dù hắn buông thả không bị trói buộc, đối với Trương Phủ Giao như vậy yên lặng thủ hộ nhân gian cao nhân, vẫn ôm lấy mấy phần kính trọng. Liêu Bách nói chư tử bách gia bên trong, Nho Gia đệ tử nhất là đông đảo, thật có đạo lý riêng. Nhưng thế gian phần lớn là dung nho, chân chính như Trương Phủ Giao như vậy có nho thánh khí khái, đúng là hiếm thấy. Đặng Thái A nhẹ nhàng lắc lư trong tay nhánh hoa đào, âm thanh lạnh lùng nói, phận ta sinh không gặp thời, nếu có thể sinh ra sớm 800 năm, định theo Trương phủ giao một đạo giết tới cung điện trên trời, đem những tiên nhân kia chém tận giết tuyệt. Ba người một phen nói chuyện với nhau sau, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần làm ra cuối cùng phân tích. Nho Thánh bảng thứ 2 Trương phủ giao, chỉ dùng hơn 1 phần 10 nho ra khí vận. Hiển nhiên, cái kia còn thừa 8 thành trở lên khí vận, đã sớm bị trên bảng người thứ nhất đều chiếm cứ. Mấy người trong lòng lần lần có loại trực giác, vị kia Nho Thánh bảng vị thứ nhất, chỉ sợ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn được nhiều. Lầu ba lan can bên cạnh, Từ Phụng Niên nghe được đoạn này bí ẩn chuyện cũ, thần sắc hơi động, lập tức cười hỏi, nói như vậy, Nho Thánh bảng thứ nhất chính là năm vị kia sống qua vĩnh dạ người bên trong một cái. Lời vừa nói ra, đầy sảnh người trong giang hồ nhao nhao ghé mắt, ánh mắt tụ lại mà đến. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai cho đến nay, Nho gia vị kia vĩnh dạ người sống sót còn chưa hiện thân. Trước đây Tô Trần lời bình chân ma bảng, đạo tiên bảng, Phật tôn bảng lúc, năm cái lưu phái bên trong còn sống sót cường giả tất cả đều trên bảng nổi danh. Duy chỉ có Nho Thánh bảng đến nay trống chỗ, vị kia Nho gia người sống sót chậm chạp chưa lộ diện, nếu nói hắn ngay cả địa tiên tu vi cũng không đạt tới, chỉ sợ không ai sẽ tin. Giải thích duy nhất chính là, vị kia Nho Thánh bảng đứng đầu bảng, chính là cái kia từ vĩnh dạ bên trong đi ra Nho gia người. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, chờ mong Tô Trần công bố đáp án. Bạch Ngọc Đài phía trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái nước trà, ánh mắt đảo qua toàn trường, chậm rãi mở miệng, lúc trước ta tăng luôn, lần trước vĩnh dạ, Phật, đạo, Nho, ma, Võ ngũ đại lưu phái đều có một người còn sống. Nhưng những lưu phái khác khác biệt, Nho gia người sống sót này, phương thức càng đặc biệt. Hắn là trong năm người, một vị duy nhất mượn nhờ chuyển thế chi pháp sống qua vĩnh dạ người. Đáng tiếc là, hắn chỗ người chuyển thế tiên phú quá mức chắc tuyệt, ngược lại áp chế hắn nguyên bản ký ức, khiến cho hắn chậm chạp không thể thức tỉnh. Người này chính là thời kỳ thượng cổ Nho gia vị thánh nhân thứ hai, Mạnh Tử, nó địa vị có thể cùng đạo gia Trang Tử sánh vai. Đồng thời tu vi của hắn cũng cùng Trang Tử cùng là đệ bát cảnh, là Nho gia đúng nghĩa siêu phàm người. Tại thời đại kia, Mạnh Tử đứng hàng Nho gia đệ nhị cao thủ, mặc dù xuất phát từ Khổng Tử môn hạ, lại không theo đạo, mở ra lối riêng, khai sáng Hạo Nhiên chi học. Hắn tăng luôn, ta tốt nuôi ta Hạo Nhiên chi khí. Kia khí có 7, ta khí chỉ có 1, lấy 1 địch 7, còn gì phải sợ. Hạo Nhiên chi khí chính là thiên địa chính khí, cũng có chính khí ca lưu truyền hậu thế. Thiên địa có chính khí, hỗn tạp nhưng phú lưu hình. Bên dưới thì làm mòn sông, bên trên thì làm ngày tinh nghe đến đó, chắc hẳn không ít giang hồ bằng hữu đã minh bạch. Mạnh Tử chỗ người chuyển thế, chính là bây giờ Đại Đường thư viện tiểu sư thúc Kha Hạo Nhiên. Kha Hạo Nhiên sở tu Hạo Nhiên kiếm khí, kỳ thực là Mạnh Tử sáng tạo Nho ra Hạo Nhiên chi khí diễn hóa mà đến. Như hắn chuyển thế là phàm nhân, đã sớm nên thức tỉnh, khôi phục ngày xưa tu vi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chuyển thế là Kha Hạo Nhiên, cái kiêu lịch thiên mà đi Kha Hạo Nhiên. Dù là bất kể Mạnh Tử giao phó cho Nho ra truyền thừa, Kha Hạo Nhiên bản thân tiên phú cũng không chút nào kém hơn Mạnh Tử. Sự thật cũng ấn chứng điểm này, hắn không cần tu luyện Nho ra công pháp, chỉ dựa vào một thanh xanh cương kiếm, liền có thể diễn hóa các loại thần thông, phá hết vật pháp. Nguyên nhân chính là như vậy, Mạnh Tử ký ức chậm chạp không thể trở về. Nhưng từ căn nguyên đến xem, Kha Hạo Nhiên chính là Mạnh Tử cũng chính là Kha Hạo Nhiên, hai người dùng chung một cái linh hồn, chỉ là gánh chịu khác biệt ký ức. Liền như là một người gặp phải biến cố, quên lãng qua lại, nhưng hắn bản thân vẫn như cũng là cái kia hắn. Mà bây giờ, Mạnh Tử ký ức đã có dấu hiệu thức tỉnh. Một khi triệt để thức tỉnh, Kha Hạo Nhiên liền có thể kế thừa Mạnh Tử đệ bát cảnh Nho đạo cảm ngộ, trở thành đương đại duy nhất đồng thời nắm giữ hai loại đệ bát cảnh chi đạo chí cường giả. Thoại âm rơi xuống, đầy sảnh xôn xao, đám người khiếp sợ không thôi. Ai cũng không ngờ tới, Nho môn vị kia vĩnh dạ người sống sót, cũng không phải là Nho Thánh bảng chủ vị, mà là Kiếm Tiên bảng đứng đầu bảng, Đại Đường thư viện tiểu sư thúc Kha Hạo Nhiên. Hắn Hạo Nhiên kiếm khí, đúng là Mạnh Tử sáng tạo Nho ra Hạo Nhiên chi khí diễn hóa mà đến. Vĩnh dạ chi kiếp, không chỉ có đoạt tính mạng người, càng đoạn truyền thừa, che đậy lịch sử, làm thế nhân lãng quên trước kia. Bởi vậy, đương đại người đối với thượng cổ sự tình biết rất ít, càng không người biết được, thời đại kia Nho ra từng ra hai vị thánh hiển, một vị là Chí Thánh Công Tử, một vị là Á Thánh Mạnh Tử. Mà từ Tô Trần lời nói đến xem, vị này Mạnh Tử không chút nào kém hơn đạo gia Trang Tử. Thân là Khổng Tử môn nhân, Mạnh Tử cũng không noi theo đạo, mà là mở đường mới, là Nho ra khác lập nhất mạch Hạo Nhiên chi học. Bài kia chính khí ca, càng làm mọi người thật sâu cảm nhận được vị này Nho ra Á Thánh siêu phàm khí độ. Nguyên bản Mạnh Tử ứng lấy chuyển thế chi pháp bình yên vượt qua vĩnh dạng, sớm nên thức tỉnh, khôi phục toàn thịnh. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chuyển thế là Kha Hạo Nhiên, cái kiêu lịch tiên mà đi kiếm tiên. Cái này khiến không ít người nhịn không được sợ hãi thán phục, cái gì mới gọi chân chính cường cường liên thủ đâu? Mạnh Tử chính là thời đại trước Nho gia công nhận Á Thánh. Hắn người chuyển thế Kha Hạo Nhiên, càng là thiên phú chắc tuyệt, đã tu tới võ phu đệ bát cảnh, mà lại là loại kia nhất pháp thông, vạn pháp giai thông nhân vật thiên tài. Nếu đem kiếp trước kiếp này ký ức dung hợp, loại cảnh giới đó cùng thực lực, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Tô Trần cuối cùng cái kia phiên phân tích, càng là ấn chứng trong lòng mọi người suy đoán. Một khi Kha Hạo Nhiên triệt để thức tỉnh Mạnh Tử ý thức, hắn sẽ thành thời đại này một cái duy nhất nắm giữ hai loại đệ bát cảnh công pháp cường giả. Tin tức này không thể nghi ngờ làm cho người rung động. Tính đến cho đến trước mắt, công khai đã biết đệ bát cảnh cường giả, chân chính ngồi vững chỉ có ba người, Ma môn Tiếu Tam Tiếu, đạo gia Nam Hoa Lão Tiên, cùng Phật môn Phật Đà. Cho dù lại thêm có hy vọng bước vào đạo gia đệ bát cảnh Trần Lưu, cũng bất quá bốn vị. Mà Kha Hạo Nhiên một người, lại có thể đồng thời có được võ phu cùng Nho ra hai loại đệ bát cảnh tu vi, nó chiến lực cường đại, cơ hội không cách nào đánh giá. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới minh bạch Tô Trần vì sao muốn gọi hắn là người tiên. Bởi vì trừ hai chữ này, rốt cuộc tìm không ra càng chuẩn xác từ để hình dung hắn đáng sợ. trong đại sảnh lập tức lại nghị luận ầm ĩ, quá dọa người. Nguyên lai Kha Hạo Nhiên thực lực chân chính lại là dạng này, trong cơ thể hắn thế mà cất giấu Nho Gia Á Thánh mạnh tử ký ức. Không nghĩ tới Nho Gia vĩnh giả người sống sót là thông qua chuyển thế đến vượt qua tận thế, càng không có nghĩ tới hắn chuyển thế chi thân lại cũng có được kinh người như thế tư chất. Nghịch tiên, Kha Hạo Nhiên tuyệt đối là nghịch tiên tồn tại. Nguyên bản hắn đã bằng vào võ phu đệ bát cảnh xưng bá đương đại, bây giờ lại thêm Nho Gia đệ bát cảnh, ai có thể cùng hắn chống lại? Đại Nhật Như Lai tuy có Phật môn đệ cửu cảnh tu vi, nhưng hắn tồn tại ở tương lai trên dòng thời gian. Kha Hạo Nhiên một khi thức tỉnh mạnh tử ký ức, chỉ sợ sẽ là hiện thế vô địch tồn tại. Lý Mạn Mạn có được Nho Võ song thất cảnh tu vi, đã là thế gian cường giả đỉnh cao, không nghĩ tới Kha Hạo Nhiên nâng cao một bước, trực tiếp đạt đến Nho Võ song bát cảnh. Quá kinh người. Toàn bộ thời đại, có thể nắm giữ đệ bát cảnh tu luyện pháp người có thể đến được trên đầu ngón tay, Kha Hạo Nhiên lại thân kiêm hai môn, chỉ có thể nói nghịch thiên đều không đủ lấy hình dung. Đại Đường thư viện địa vị chỉ sợ rốt cuộc không người có thể dung chuyển, một cái Kha Hạo Nhiên cũng đủ để chống lên kiếm đạo cùng Nho Gia hai mặt đại kỳ. Lúc này, lầu ba rào chắn bên cạnh lại xuất hiện một vị thân ảnh tuổi trẻ, chính là Lục Tiểu Phụng. Hắn cũng kìm nén không được lòng hiếu kỳ, trực tiếp đứng ra hỏi: "Xin hỏi Tô tiên sinh, vị kia Nho Gia chí thánh công tử, có phải hay không chính là thời đại trước tranh với trời đấu ngũ đại tổ sư một trong? Chẳng lẽ lão nhân gia ông ta không có cho mạnh tử lưu lại cái gì an bài sao? Nho Gia đệ cửu cảnh lại có chỗ đặc biệt gì?" Hắn mới mở miệng này, toàn bộ đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Những vấn đề này cũng chính là đám người muốn biết nhất. Căn cứ Tô Trần trước đó giảng giải, thời đại trước cùng trời đối kháng năm vị tổ sư, phân biệt đến từ Phật, Đạo, Nho, Ma, Võ năm môn phái. Khổng Tử làm Nho Gia chí thánh, tự nhiên là vị kia Nho đạo tổ sư. Ma, Đạo, Phật ba nhà đệ cửu cảnh thần thông đều đã công bố, theo thứ tự là Hủy Diệt, Thanh Tịnh cùng Bị Ngạn, mỗi một cái đều uy lực vô tận, đủ để đối với Hạo Thiên tạo thành uy hiếp. Hiện tại đám người muốn biết nhất chính là Nho Gia đệ cửu cảnh đến cùng có gì thần thông. Còn có một cái càng khiến người ta hiếu kỳ chính là năm đó vị kia Chiến Thiên Đạo Tổ lão tử trước khi lâm trùng từng vì trang tử lưu lại thanh tịnh lĩnh vực, này mới khiến hắn thuận lợi phá kén thành ngưỡng, trở thành thế hệ này Nam Hoa lão tiên. Như vậy cùng là đệ cửu cảnh cường giả Khổng Tử, phải chăng cũng tại mạnh tử chuyển thế trước lưu lại đường lui? Mà Kha Hạo Nhiên mệnh cách cực mạnh, dẫn đến kiếp trước mạnh tử ký ức chậm chạp khó mà thức tỉnh, đây hết thảy phải chăng cũng tại Khổng Tử trong dự liệu? Những vấn đề này đáp án sẽ trực tiếp quyết định đám người đối với Nho Gia đệ cửu cảnh nhận biết, cùng đối với Khổng Tử vị này chí thánh tiên sư chân chính đánh giá. Trong lúc nhất thời, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, bầu không khí ngưng trọng, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhìn xem điểm nhân khí không ngừng tiêu thăng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Quả nhiên là càng gần đến mức cuối càng náo nhiệt, điểm nhân khí đã nhanh muốn đột phá 300 triệu. Bất quá, muốn hoàn thành thập tinh nhiệm vụ, cần dòng ra 400 triệu người khí giá trị, lần này chỉ sợ khó mà đã đạt thành. Chương 250, mạnh nhất cải bệnh chi thuật chương 250, mạnh nhất cải bệnh chi thuật mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Tô Trần rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, ánh mắt đảo qua toàn trường, cất cao giọng nói: "Chư vị đoán không sai, vị kia tranh với trời đấu Nho đạo tổ sư, chính là Nho Gia chí thánh công tử. Hắn là thời đại trước duy nhất chứng được Nho Gia đệ cửu cảnh cường giả tuyệt thế. Nho Gia đệ cửu cảnh, tên là Xuân Thu cảnh này huyền diệu khó giải thích, không chút nào kém hơn những lưu phái khác đệ cửu cảnh thần thông. Trước đây Tô Mô đã làm qua một phen phân tích, Ma môn đệ cửu cảnh hủy diệt chi cảnh đối ứng linh hồn chi đạo, Đạo môn đệ cửu cảnh thanh tịnh chi cảnh đối ứng không gian chi đạo, Phật môn đệ cửu cảnh bị ngạn chi cảnh đối ứng nhân quả chi đạo. Mà Nho Gia đệ cửu cảnh, Xuân Thu chi cảnh thì đối ứng số mệnh chi đạo. Thời gian như trường hà tuôn trào không ngừng, mỗi một cái sinh linh tự hạ thế lên, liền lưng đeo nhất định vận mệnh. Ước vạn vận mệnh sẽ lẫn, liền tạo thành cái kia không thể trái nghịch thiên đạo đại thế. Nếu đem cái này đông đảo chúng sinh vận mệnh tổng hợp thành sách, chính là một bộ nặng nề không gì sánh được Xuân Thu. Trong cuốn sách này, đã từng có hướng, cũng có tương lai. Vô luận từ xưa đến nay người, nó vận mệnh đều là từng cái tuyên khắc tại bộ này Xuân Thu sử sách phía trên, rõ ràng rành mạch. Mà Nho Gia chi Xuân Thu, chính là chấp trưởng bộ này vận mệnh chi thư năng lực, có thể nhìn thấy vạn cổ đến nay tất cả mọi người số mệnh, càng có thể sửa những cái kia đã được quyết định từ lâu vận mệnh. Tô Mô trước đây cũng để cập qua, thiên đạo nhỏ thế có thể đổi, nghịch mệnh chi pháp cũng nhiều vô số kể. Nhưng mệnh cách càng mạnh người, nó mệnh đồ càng là khó mà dung chuyển. Như vậy cũng tốt so dòng suối nhỏ đổi chảy dễ, đại giang đảo lưu khó, cả hai ở giữa chênh lệch, có thể nói cách biệt một trời. Mà tại các loại nghịch mệnh chi thuật bên trong, Nho Gia đệ cửu cảnh hiệu đính Xuân Thu sử không thể nghi ngờ kinh người nhất. Khổng Tử làm cảnh này tông sư, tự nhiên đối với Kha Hạo Nhiên chuyển thế, mạnh tử đằng sau vị thiên tài này rõ như lòng bàn tay. Tô Mô lúc trước cũng đã nói, Kha Hạo Nhiên thân phụ thiên mệnh, tài tình tiêu ngạo mạnh tử năm đó. Nhưng cũng nguyên nhân chính là hắn quá mức chắc tuyệt, sinh ra liền bị Hạo Thiên gieo xuống thiên đạo sát kiếp. Chính như cái kia đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Trần, từ khi ra đời lên liền bị Hạo Thiên khóa chặt, một thân khí vận giam cầm tại Thanh Thành Sơn Trung, một khi rời núi, sát kiếp liền tới. Mà Kha Hạo Nhiên thiên phú hơn xa Triệu Ngọc Trần không chỉ gấp 10, trên thân nó thiên đạo sát kiếp tự nhiên cũng so Triệu Ngọc Trần khủng bố gấp 10 lần có thừa. Triệu Ngọc Trần chỉ cần tính thủ Thanh Thành, liền có thể cả đời an ổn. Có thể Kha Hạo Nhiên lại khác, mạng hắn bên trong nhất định kinh lịch một trận không cách nào né tránh kiếp nạn. Bởi vì thiên phú người tiên, thế gian không người có thể chế, cho nên cái này sát kiếp chỉ có thể do Hạo Thiên tự mình độc thủ. Như số mệnh không thay đổi, Kha Hạo Nhiên đơn kiếm hủy diệt Ma tông đằng sau, liền sẽ huy kiếm trực chỉ Tây Lăng thần điện, tiếp theo chiến đến tiên giới, bị Hạo Thiên tiêu diệt. Nhưng mà hiện thực lại không phải như vậy. Kha Hạo Nhiên diệt Ma tông sau, tại thư viện phía sau núi yên lặng 20 năm, chưa bao giờ bước ra nửa bước, cũng tại trong lúc đó đột phá tới võ phu đệ bát cảnh. Đây chính là trước đây Khổng Tử thi triển Nho Ra Đệ Cửu Cảnh Thần Thông, hiệu đính xuân thu sử, thay Kha Hạo Nhiên sửa số mệnh kết quả. Cần biết, đây chính là Kha Hạo Nhiên tự thân vận mệnh, lại là Hạo Thiên tự mình gieo xuống thiên mệnh, rất khó càng dễ. Trong thiên hạ, chỉ có khống chế xuân thu chi cảnh Khổng Tử mới có như vậy chi lực. Mà Khổng Tử lưu lại bố cục, xa không chỉ là Kha Hạo Nhiên một người cải mệnh. Hắn không chỉ có cứu một người, càng là lấy tự thân làm thế, vì thiên hạ thường sinh vận mệnh sửa, ý muốn dung chuyển cái kia không thể đo lường thiên đạo đại thế. Tô Mỗ từng nói qua, thiên đạo đại thế tuy khó đổi, lại không phải không thể đổi. Bởi vì cái gọi là phù du lay cây, nhìn như không biết tự lượng sức mình, nhưng cũng làm cho người nổi lòng tôn kính. Khổng Tử chính là lấy Nho Giả chi thân, thề phải dung chuyển ngày đó mạng lớn thế người. Theo Tô Trần lời nói rơi xuống, trong sảnh lần nữa lâm vào như sóng to gió lớn rung động. Chính như đám người sở liệu, Nho Giả chi thánh Khổng Tử chính là năm đó năm vị kia chiến thiên chi tổ một trong, chiến thiên Nho tổ. Nhưng mà không ai ngờ tới, Nho Giả đệ cửu cảnh, xuân thu chi cảnh, lại có như thế kinh thiên chi năng. Đây là một môn chân chính lịch mệnh chi thuật, có thể xưng chư đạo bên trong cường đại nhất người. Cùng ma môn hủy diệt, đạo môn thanh tịnh, Phật môn bị nạn so sánh, Nho Giả chi xuân thu không chút thua kém, thậm chí càng hơn một bậc. Dù sao, khó khăn nhất tránh thoát, xưa nay không là sinh tử, mà là vận mệnh. Vô luận thiên phú cao bao nhiêu, cuối cùng bất quá là tại vận mệnh quy tích bên trên chạy thôi. Tô Trần nói thoải mái thiên hạ, lợi bình vô số tuyệt thế thiên tài, nhưng chân chính có thể nắm giữ tự thân vận mệnh giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà một khi bước vào Nho Giả đệ tử cảnh, liền có thể chấp trưởng xuân thu sách sử, xem chúng sinh số mệnh, thậm chí sửa vận mệnh. Thần thông như vậy, chỉ là nghe nói, liền làm lòng người thần rung động. Nhất là khi mọi người biết được, Khổng Tử từng vì Kha Hạo Nhiên nghịch tiên cải mệnh, càng là một thân mồ hôi lạnh. Ai cũng không ngờ tới, Kha Hạo Nhiên lại đã sớm bị Hạo Thiên khóa chặt, thân phụ so đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân còn kinh khủng hơn gấp 10 lần thiên đạo sát kiếp. Nhân gian không người có thể giết hắn, liền buộc hắn chủ động chịu chết với thiên chu diệt bên dưới. Nếu không có Khổng Tử xuất thủ cải mệnh, chỉ sợ Kha Hạo Nhiên sớm đã vẫn lạc thiên giai phía trên. Việc này vừa ra, đám người đối với Nho Giả đệ cửu cảnh xuân thu chi cảnh kính sợ, càng là sâu tận xương thủy. Cho dù mạnh như Kha Hạo Nhiên nhân vật như vậy, cũng khó thoát số mệnh gông cùng xiềng xích, càng không nói đến thế gian ngàn vạn chúng sinh. Chỉ có bước vào Nho Giả đệ cửu cảnh, mới tính chân chính nhảy thoát ra vận mệnh trói buộc, có thể khống chế chính mình thậm chí người khác vận mệnh hướng đi. Mà nhất mọi người rung động, hay là Tô Trần nói cuối cùng một đoạn văn. Khổng Tử lấy tự thân làm thế, vì thiên hạ thương sinh cải mệnh, ý độ nghịch chuyển thiên đạo đại thế. Tuy nói trong lòng mọi người sớm có suy đoán, làm chiến thiên ngũ tổ một trong Khổng Tử, nhất định có kinh thiên bố cục. Thật là chính nghe nói Khổng Tử hy sinh lúc, đám người vẫn nhịn không được hốc mắt phím hồng. Đây mới là Nho Giả chân chính chi thánh. Theo Nho học thịnh hành, đại lượng Nho môn tử đệ đi vào miếu đường, dần dần rời xa giang hồ, Nho Giả trong võ lâm danh dự cũng ngày càng suy thoái. Nhưng nghe nói Trương Phủ Giao cùng Khổng Tử hành động sau, đám người đối với Nho môn ấn tượng lập tức rất là khác biệt. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thánh tục tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Đây mới là Nho môn chân chính tinh thần. Giống Trương Phủ Giao, Khổng Tử dạng này đại Nho, mới thật sự là có khí khái người đọc sách. Không biết là ai trước hết nhất đánh vỡ trầm mặc, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt ồn ào sôi sục đứng lên, vô số nhân sĩ giang hồ kích động nghị luận, trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Kha Hạo Nhiên lại thân phụ thiên đạo sát kiếp, là Khổng Tử cho hắn nghịch tiên cải mệnh, mới lấy hóa giải. Ngay cả Kha Hạo Nhiên dạng này kinh thế kỳ tài, Hạo Thiên chỉ cần có cơ hội cũng sẽ không buông tha, không nghĩ tới thủ đoạn càng như thế tàn nhẫn, để chính hắn bay lên trời lại bị thiên đạo tru sát. May mắn có Nho Giả chí thánh Khổng Tử xuất thủ, không phải vậy nhân gian sợ là muốn mất đi một vị nhân vật đứng đầu. Nguyên lai Nho Giả đệ cửu cảnh là thần thông như thế, đúng là khống chế số mệnh chi thuật, quả nhiên không kém hơn mặt khác các nhà. Nho Giả xuân thu cải mệnh chi pháp thật là kinh người, ngay cả Hạo Thiên tự mình hạ xuống vận mệnh đều có thể nghịch chuyển, thật không hổ là mạnh nhất cải mệnh chi thuật. Chẳng qua hay, Khổng Tử vì hậu thế có thể chiến thắng Hạo Thiên, không tiếc hy sinh chính mình, vì thiên hạ thường sinh cải mệnh, dung chuyển thiên đạo đại thế. Đây mới thật sự là Nho Giả khí tiết, biết rõ hành vi nghịch thiên khó mà thành công, vẫn dứt khoát kiên quyết vì đó, dù là đánh đổi mạng sống cũng ở đây không tiếc. Đây chính là Nho Giả chí thánh Khổng Tử a, cứ như vậy hy sinh chính mình, những người đi trước vì đối kháng Hạo Thiên, không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Lầu ba phía nam thứ 9 gian bao xương. Tôn Ân trong mắt tràn đầy rung động, hồi lâu mới than nhẹ một tiếng, Nho Giả có thể có Trương Phủ Giao, Khổng Tử cao nhân như vậy, xác thực có tư cách cùng chư gia cùng tồn tại. Tiễn Phi gật đầu đồng ý, hai người này cải biến ta đối với Nho môn cách nhìn, nhất là Khổng Tử, không thẹn với chí thánh tên, chân chính làm được vì thương sinh lưu phúc. Thiên đạo nhỏ thế còn có thể thay đổi, đại thế lại khó mà sửa đổi. Không biết lấy Khổng Tử chi năng, phải chăng có thể dung chuyển thiên đạo đại thế, là thế gian tìm được một chút hy vọng sống. Tôn Ân thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một vòng mê mang. Khổng Tử độ cao thực sự quá cao, ngay cả hắn cũng vô pháp đo đoán. Tử Kim lâu trong đại sảnh, tiếng nghị luận còn tại tiếp tục. Nho môn các đệ tử từng cái mở mày mở mặt, Trương Phủ Giao cùng Khổng Tử sự tích, để Nho Giả hôm nay phong quang vô lượng. Lại thêm Kha Hạo Nhiên vị này Nho võ song bắt cảnh cường giả, dù là không đề cập tới vị kia thần bí khó lường Nho thánh bản thủ, Nho Giả đỉnh tiêm cao thủ đội hình cũng không chút nào thua những nhà khác. Các loại đoạn này lời bình truyền ra đằng sau, ai còn dám nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Càng nhiều giang hồ hào kiệt thì đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần tiếp xuống lời bình. Xếp hạng Nho thánh bảng thứ 2 Trương Phủ Giao, vẹn vẹn nắm giữ Nho Giả không đến 2 thành khí vận, liền đã tu tới chuẩn siêu phàm cảnh. Đám người không khỏi hiếu kỳ, dễ kia tại Nho thánh bảng chủ bị lại nên cảnh giới cỡ nào. Bọn hắn còn nhớ rõ, Tô Trần trước đây từng nói, thế gian người mạnh nhất ngay tại Phật môn cùng Nho Giả, không chỉ có đệ cửu cảnh cao thủ, thậm chí còn sẽ vượt qua đệ cửu cảnh tồn tại. Bây giờ Phật môn đã bình xong, đứng hàng thế tôn bảng đệ nhất đại Nhật Như Lai, chính là Phật môn đệ cửu cảnh đỉnh phong. Vậy có phải mang ý nghĩa, Nho gia vị này chí cường giả đã siêu thoát ra đệ cửu cảnh? Hắn lại nắm giữ cỡ nào thần thông? Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cảm thụ được toàn trường khẩn trương bầu không khí ngưng trọng, cũng không còn vòng vo, trực tiếp mở miệng, sau đó, lời bình vị cuối cùng lên bảng Nho Thánh. Nho Thánh bảng đứng đầu bảng, phu tử. Phu tử chính là đại đường thư viện vị kia phu tử. Thiên Nhược Không Sinh phu tử, vạn cổ như đêm dài. Nho gia lịch sử mặc dù không bị Phật, đạo, ma ba nhà sâu xa, nhưng cũng có không ngắn truyền thừa, môn phái đông đảo. Mà trong đó, đại đường thư viện có thể nói là cổ xưa nhất, cường đại nhất một chi. Chỉ là thư viện luôn luôn điệu thấp làm việc, thế nhân chỉ biết nó từ đại đường hoàng triều thành lập mới bắt đầu liền đã tồn tại. Nhưng mà cái này ngàn năm thư viện nhưng thủy chung vắng vẻ vô danh, chưa từng đi ra một vị chấn kinh đương đại đại nho. Thẳng đến nửa cái thế kỷ trước, thư viện mới chậm rãi hiện lộ ra phong mang, dần dần đi vào trong mắt thế nhân. Mọi người lúc này mới biết được, thư viện người chủ trì là phu tử, nội viện có hơn 10 vị đệ tử thân truyền, ngoại viện càng là môn đồ đông đảo. Có thể cực ít có người lưu ý, thư viện người cầm lái chưa bao giờ thay đổi qua. Chương 251, hắn nếu sống 1000 năm chương 251, hắn nếu sống 1000 năm tựa như bất lương nhân thống lĩnh bất lương soái, Âu Dương gia trí cao lãnh tụ Đông Hoàng thái nhất, đại đường thư viện trưởng môn nhân, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một người. Người này chính là phu tử, thư viện do hắn một tay sáng lập, đến nay đã còn sống ngàn năm. Càng ít có người biết được, phu tử không chỉ có là thư viện người khai sáng, càng là đại đường vương triều đệ nhất công thần. Trước đó Tô Mô đề cập qua, Lý Thuần Phong thiên phú chắc tuyệt, có thể xưng ngàn năm vừa gặp kỳ tài, nhưng hắn cũng chỉ có thể xếp tại đại đường quốc sư bảng vị thứ hai. Viên Thiên Cương hơi thua tại Lý Thuần Phong, đứng hàng thứ ba. Mà cái này đại đường quốc sư đứng đầu, cũng là khai quốc mới bắt đầu đệ nhất quốc sư, chính là phu tử bản nhân. Văn danh thiên hạ Trường An kinh thần trận, chính là xuất từ phu tử chi thủ. Tô Trần vừa dứt lời, trong sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân trối. Nho Thánh bảng thứ nhất lại là phu tử. Tin tức này mặc dù làm cho người chấn kinh, cũng là không tính quá mức ngoài ý muốn. Dù sao hắn từng thay thầy Thu Kha Hạo Nhiên làm đồ đệ, môn hạ lại có Lý Mạn Mạn, Quân Mặc, Dư Liên bực này anh tài. Như phu tử không có thông thiên triệt địa chi năng, làm sao có thể quản lý chung như vậy kiệt xuất đệ tử? Chớ nói chi là chấn được cái kia kiệt ngạo bất tuần Kha Hạo Nhiên. Nhưng chân chính để cho người ta liễu lơi chính là, phu tử không ngờ sống 1000 năm. Bởi vì chính như Tô Trần lời nói, mặc dù thư viện lịch sử xa xăm, lại là tại gần 50 năm mới dần dần thanh danh vang dội. Cho nên ai cũng không ngờ tới, vị kia gần đây mới là thế nhân biết phu tử, lại chính là thư viện người sáng lập, đã còn sống ngàn năm lâu. Càng thêm làm cho người rung động chính là, hắn không chỉ có là thư viện người đặt nền móng, càng là đại đường hoàng triều khai quốc công đầu chi thần, là Trường An kinh thần trận người sáng lập. Thẳng đến lúc này, đám người vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương bực này kinh thế kỳ tài, cũng chỉ có thể khuất tại đại đường quốc sư bảng thứ hai, thứ ba? Đại đường quốc sư đứng đầu là phu tử, là đã sống ngàn năm phu tử, là Nho Thánh bảng đứng đầu bảng phu tử. Dù là Lý, Viên hai người lại thế nào tài hoa hơn người, tại vị này đương đại Nho Tông trước mặt, cũng bất quá là tinh thần khách quan hạ nguyện. Đám người lúc này mới minh bạch, Tô Trần tại sao lại nói đại đường chính là thiên hạ phòng ngự mạnh nhất vương triều, thậm chí có được nhưng so sánh đế triều nội tình. Đại đường mạnh nhất ỷ vào, không phải Lý Thuần Phong, cũng không phải Viên Thiên Cương, mà là phu tử, mà là đại đường thư viện. Ngẫm lại trong thư viện một nhóm kia thâm tàng bất lộ cường giả, dù là phu tử không xuất thủ, lại có thế lực nào dám hành động thiếu suy nghĩ? Kích động sau khi, đám người cũng sinh ra vô số nghi vấn. Phu tử đến tột cùng là như thế nào tu tới như vậy cảnh giới? Hắn nếu sống 1000 năm, vì sao thẳng đến gần 50 năm mới hiện thân tại thế, trước đây lại đi nơi nào? Trong lúc nhất thời, trong sảnh nghị luận ầm ĩ, ta không nghe lầm chứ? Đại đường thư viện phu tử vậy mà đã sống ngàn năm. Ta liền nói, có thể thu một đống tuyệt thế thiên tài làm đồ đệ người, khẳng định không phải tầm thường. Phu tử có thể trường sinh ngược lại không kỳ quái, nghe nói hắn độc chiếm Nho ra 8 điểm khí vận, chỉ là lúc trước thật đúng là không chút nghe nói qua tên của hắn. Đại đường thư viện tuy có đã lâu lịch sử, nhưng ở giữa từng yên lặng hồi lâu, thẳng đến năm gần đây mới hưng thịnh đứng lên, không hiểu rõ phu tử cũng là bình thường. Nguyên lai Nho Thánh bảng đệ nhất phu tử, chính là đại đường đời thứ nhất quốc sư, cái kia Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương tự nhiên không thể so sánh nổi. Ha ha, hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì Tam đại hoàng triều liên thủ công đường cũng vô pháp dung chuyển căn cơ, đại đường chân chính át chủ bài tại thư viện. Có thư viện cao thủ bực này tụ tập chi địa tòa trấn, đại đường tự nhiên không sợ bất luận cái gì ngoại địch. Trường An thành kinh thần trận danh xưng thiên hạ đệ nhất đại trận, bây giờ nghe nói là phu tử chô bố trí, khó trách kinh người như thế. Khó trách đại đường có thể sừng sững ngàn năm không ngã, nguyên lai phía sau một mực có phu tử tại chống đỡ. Lầu ba tây đầu gian thứ nhất nhã gian. Trời không sinh phu tử, vạn cổ như đêm dài, lời này thật đúng là khí thế như hồng. Từ Phụng Niên có chút nheo cặp mắt lại. Tô tiên sinh xưa nay luôn từ cẩn thận, đánh giá này, chỉ sợ là hắn đến nay đối với người cao nhất ca ngợi. Tuy nói vị này phu tử đứng hàng Nho Thánh bảng chủ vị, một tay sáng lập kéo dài ngàn năm đại đường vương triều, càng là khai sáng Nho gia thư viện nhất mạch tiền lệ. Nhưng chỉ bằng những này, chỉ sợ còn chưa đủ lấy tiếp nhận như vậy cao thượng đánh giá. Chỉ sợ còn có một ít chưa từng công khai điều bí ẩn. Lao Hoàng ở một bên thấp giọng phỏng đoán, ta đã sớm ngờ tới, cái này Nho Thánh bảng đệ nhất tên tuổi tuyệt không phải giả, nhất định là cái cực kỳ cao minh nhân vật. Bất quá bây giờ nghe tới, hắn sâu không lường được, tựa hồ so trong tưởng tượng của ta còn muốn thắng qua mấy phần. Tuy ta cổ nhẹ giọng cảm thán, trong mắt lộ ra càng nồng đậm chờ mong thần sắc. Một phen nói chuyện với nhau sau, Ba người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài. Thời khắc này Tô Trần, nghiêm nhiên thành toàn trường tiêu điểm. Bọn hắn đều muốn biết, vị này được xưng trời không sinh phụ tử, vạn cổ như đêm dài người, đến tuột cùng có cỡ nào chỗ phi phàm. Từ Kim lâu trong đại sảnh, nghị luận ầm ĩ, tiếng gầm như nước thủy triều. Không ít người cũng chú ý tới Tô Trần đối với phụ tử cái này một đánh giá. Trời không sinh phụ tử, vạn cổ như đêm dài. Như thế độ cao khen ngợi, trước đây chưa từng gặp. Đám người thậm chí khó có thể tưởng tượng, muốn làm ra như thế nào công tích, mới có thể xứng với một câu đánh giá như vậy. Mang hiếu kỳ cùng tính ý, không ít nhân sĩ giang hồ an tĩnh lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, đang mong đợi Tô Trần tiếp xuống giảng thuật. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần tự nhiên rõ ràng đám người tâm lý, mỉm cười, triển khai trong tay quạt xếp, cất cao giọng nói, sau đó, liền do ta là chư vị tinh tế nói một chút vị này phu tử cuộc đời. Phu tử sinh tại ngàn năm trước Lỗ Quốc, xuất thân cũng không hiền hách, mẫu thân là phụ thân hắn vị thứ ba thị thiếp. Ba tuổi năm đó, phụ thân qua đời, hắn cùng mẫu thân nhận hết tộc nhân ức hiếp, bất đắc dĩ rời khỏi gia tộc. Đằng sau phu tử cùng bình thường nho sinh không khác, đọc sách minh lý, tham gia khoa cử, đi vào hỏa lộ. Lại bởi vì một cọc vụ án làm tức giận quân thần, bất đắc dĩ tử quan. Ẩn cư mấy năm sau, phu tử bắt đầu đối với đạo gia điện tịch sinh ra hứng thú, dốc lòng tu hành. Phải biết, đó là 1000 năm trước, võ đạo suy thoái, tu hành là gian, kém xa hôm nay môn phái săn sát, tài nguyên phong phú. Nhưng phu tử dựa vào tự thân ngộ tính, một bước một cái dấu chân, từ hậu thiên cảnh một đường đột phá tới tiên thiên, tông sư, đại tông sư, cho đến đăng lâm thiên nhân chi cảnh. Tu vi bậc này, đã đứng ở thế tục võ đạo đỉnh phong. Gia tộc bản bởi vì hắn bị bãi quan mà đối xử lạnh nhạt tương đối, gặp hắn trở thành người tu hành sau lại chuyển thành kính trọng, liền đem hắn đưa vào Tây Lăng thần điện tiếp tục đào tạo sâu. Phu tử rất thích đọc sách, thế là lựa chọn tại Tàng thư lâu nhậm chức, có thể khắp lãm trong thần điện phong phú điện tịch. Là ở chỗ này, hắn làm quen một vị tính tình tương đắc đạo nhân, hai người chí thú giống nhau, đều rất thích đọc sách. Ngàn năm trước Tây Lăng thần điện cùng hôm nay rất là khác biệt, khi đó đạo môn đệ tử nhiều nóng lòng trần thế hưởng lạc, đối với đọc sách cũng không nhu cầu danh lợi. Bởi vậy, phu tử cùng vị đạo nhân kia liền trở thành dị loại. Bọn hắn tại Tàng thư lâu bên trong dốc lòng nghiên cứu nhiều năm, cơ hồ đem trong lầu điện tịch tất cả đều đọc hiểu, tu vi cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh. Về sau hai người cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, lại len lén lẻn vào chi thủ quan, xem trong truyền thuyết bảy quyển thiên thư. Bảy quyển thiên thư bao hàm toàn diện, ghi chép thế gian rất nhiều bí ẩn sự tình, hai người xem đằng sau, đối với thiên địa vạn vật bản chất có khắc sâu hơn lý giải, đồng thời cũng sinh ra rất nhiều nghi vấn. Nhất là duyệt thôi minh tự quyển sau, bọn hắn với cái thế giới này chân thực diện mạo sinh ra thật sâu hoài nghi. Về sau, vị đạo nhân kia bởi vì thực lực chắc tuyệt, danh vọng cực cao, rất nhanh liền trở thành Tây Lăng thần điện quang minh đại thần quan. Nhưng hắn vừa leo lên lúc này không lâu, lại đột nhiên mưu phản thần điện, cũng mang theo minh tự quyển trốn hướng Hoang Nguyên. Nói đến đây, chắc hẳn chư vị trong lòng đã có đáp án. Vị này cùng phu tử cùng chung chí hướng đạo nhân, chính là Hoang Nguyên Ma Tông khai sơn tổ sư, cũng là thần điện trong lịch sử cường đại nhất quang minh đại thần quan. Cũng nguyên nhân chính là hắn đánh cắp minh tự quyển phu tử năm đó trung duyệt bảy quyển thiên thư sự tình cũng bị bạch trần. Phu tử bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi Tây Lăng thần điện, từ đó dạo chơi thiên hạ. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, Tử Kim lâu bên trong lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đường đường nho thánh bảng chủ vị, vậy mà từng tại Tây Lăng thần điện tu hành, còn cùng bảy quyển thiên thư cấu kết. Như thế bí mật, làm cho mọi người tại đây đều rung động. Lại liên tưởng vị kia khai sáng Phật môn Phật Đà, đã từng tại trong thần điện tu hành, xem bảy quyển thiên thư, không ít người không khỏi cảm khái, Hạo Thiên Đạo môn, quả nhiên mới là thế gian này vạn pháp đầu nguồn, bảy quyển thiên thư, có lẽ chính là thông hướng chân lý duy nhất chìa khóa. Để đám người bất ngờ chính là, phu tử cùng Hoang Nguyên Ma Tông người sáng lập, vị kia được xưng là Quang Minh đại thần quan người, đúng là ngày xưa bạn tri kỷ. Chính là bởi vì người này, phu tử mới bị ép rời đi Tây Lăng thần điện, lưu lạc thế gian. Đoạn này nguồn gốc thực sự sâu xa. Lại nghĩ tới về sau phá hủy Ma Tông, chính là phu tử sư đệ Kha Hạo Nhiên, không ít người trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút hoang đường. Thế sự này, phản phất thật có một loại nào đó từ nơi sâu xa nhân quả liên lụy. Cảm khái sau khi, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần tiếp tục lời bình. Rời đi thần điện phu tử, không thể nghi ngờ là đương đại đứng đầu nhất người tu hành một trong. Như vậy hắn tại cái kia ngàn năm ở giữa đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì, tự nhiên dẫn tới đám người hiếu kỳ không thôi. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cũng không từng làm nhiều cửa hàng, ánh mắt đảo qua toàn trường, chậm rãi mở miệng, khi đó thiên hạ phân loạn không chịu nổi. Thiên giới không ngừng có tiên nhân hạ xuống, cướp đoạt nhân gian khí vận, kích động chiến hỏa. Nhân gian cũng loạn tượng nổi lên bốn phía, Tây Lăng thần điện các thế lực cao cao tại thượng, người tu hành nhức hiếp phàm nhân, hoàng quyền thế nhỏ. Phu tử không muốn thế nhân sống ở loạn thế như này bên trong, hắn quyết tâm kết thúc đây hết thảy. Thế là hắn bỏ đạo tu nho, đi vào hương giã, dạy học thủ đồ, dạy thế nhân phân rõ phải trái, thủ lễ, người yêu, dẫn dắt dân trí. Có thể thế nhân ngu muội, khó mà tiếp nhận sự giáo huấn của hắn. Phu tử mặc dù liên tục gặp ngăn trở, nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ, ngược lại càng thêm thanh tịnh. Hắn hiểu được, muốn cải biến thiên hạ, nhất định phải dựa vào cường đại thế tục chính quyền. Đúng lúc này, hắn gặp một vị cùng chung chí hướng họ Lý thanh niên. Thế là phu tử phụ tá người này, thành lập Đại Đường Hoàng Triều, kiến tạo Trường An thành, bố trí xuống kinh thần trận, cũng tại thành Nam khởi đấu thư viện. Chương 252, bại vào phu tử chi thủ. Chương 252, bại vào phu tử chi thủ. Phu tử đảm nhiệm Đại Đường quốc sư trong lúc đó, thực lực quốc gia cường thịnh, khai cương thác thổ, chiếm đoạt vô số tiểu quốc, cương vực hơn xa hôm nay. Thậm chí ngay cả Hoang Nhân nơi ở cũng bị Đại Đường công chiếm hơn phân nửa. Hoang Nhân bởi vậy xâm nhập phía Nam, Hoang Nguyên Ma Tông cũng phái ra cao thủ theo quân tham chiến, lại từng cái bại vào phu tử chi thủ. Liền ngay cả đương nhiệm Ma Tông tông chủ, từng là Tây Lăng thần điện mạnh nhất thần quan bị kia, cũng tại phu tử thủ hạ không hề có lực hoàn thủ, bị hung hăng giáo huấn một trận. Đại Đường bởi vậy uy chấn thiên hạ, trở thành lúc đó cường thịnh nhất vương triều một trong. Ngay cả Tây Lăng thần điện cũng không thể không thừa nhận Đại Đường địa vị, đem Hạo Thiên đạo cửa nam quyền quản lý giao cho Đại Đường. Tại triều đình tôi thúc dưới, nho học hưng thịnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp, bách tính dần dần có tri thức hiểu lễ nghĩa, sinh hoạt tiến ổn. Phu tử tâm nguyện đạt thành, liền lần nữa du lịch thiên hạ, tìm tòi phương thế giới này chân chính huyền bí. Đây cũng là vì gì ngàn năm qua thư viện một mực điệu thấp không nghe thấy, bởi vì phu tử vốn cũng không nguyện quá phận kinh doanh. Trước đó Tô Mô nói qua, thế nhân lại nhiều không biết Hạo Thiên chân tướng. Liền ngay cả hiểu thấu đáo bảy quyển thiên thư phu tử, đã từng bị Phật Đà chú giải lừa dối, tìm kiếm khắp nơi minh giới cùng minh vương chi tử. Thẳng đến một lần nào đó ngẫu nhiên, hắn gặp vị kia trốn qua vĩnh dạ Hạo Kiếp đồ thể, mới chính thức biết được Hạo Thiên bí mật. Từ đó trở đi, phu tử liền bắt đầu chủ tính đối kháng Hạo Thiên. Hắn tự biết không sợ trường tranh đấu, liền tìm kiếm bốn phương am hiểu người chiến đấu, cuối cùng tìm được Kha Hạo Nhiên. Có thể Kha Hạo Nhiên thiên phú quá mức kinh người, đột phá cảnh giới như là uống nước giống như nhẹ nhõm, ngược lại hù dọa phu tử. Thế là phu tử lại lần lượt nhận lấy Lý Mạn Mạn, Quân Mặc các đệ tử, truyền thụ cho bọn hắn các loại học vấn, hy vọng có thể tại khác biệt lĩnh vực tìm tới phá cục chi pháp. Từ đó, thư viện dần dần lớn mạnh, cuối cùng trở thành hôm nay chư vị quen thuộc bộ dáng. Mà tại cái này không ngừng thăm dò trong quá trình, phu tử cũng dần dần ý thức được chính mình chân chính sứ mệnh. Trước đó Tô Mô đề cập tới, Chiến Thiên Ngũ Tổ trước khi lâm trùng, đem tất cả tại vĩnh dạ bên trong vẫn lạc đại tu hành giả còn sót lại nguyên khí đều hội tụ. Lại thêm bọn hắn tự thân lực lượng, ngưng tụ thành một đạo hỏa chủng, rơi vào đời sau, tên là Nhân Gian. Cái này Nhân Gian không chỉ có gánh chịu tất cả đại tu hành giả nguyên khí, càng ngưng tụ chín thành thiên địa khí vận, là Chiến Thiên Ngũ Tổ lấy bản thân hy sinh làm đại giá, bày kinh thiên bố cục, để mà đối kháng Hạo Thiên. Mà phu tử, chính là cái này Nhân Gian bản thân. Vừa dứt lời, toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị lời nói này cả kinh tột đỉnh, phảng phất liền hô hấp đều quên, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn đến cùng nghe được cái gì? Lỗ phu tử lại chính là trong truyền thuyết Nhân Gian. Vị kia thu nạp vĩnh dạ bên trong tất cả vẫn là người tu hành nguyên khí Nhân Gian, vị kia người khống chế ở giữa chín thành khí vận Nhân Gian, vị kia làm cho Hạo Thiên sinh ra lòng kiêng kỵ, không tiếc đích thân tới phàm trần cũng muốn tìm kiếm Nhân Gian. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới chân chính ý thức được, cái này Nhân Gian đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Ở kiếp trước là tu hành hoàng kim niên đại, Phật, đạo, nho, ma, võ ngũ đạo đều có đệ cửu cảnh cường giả tuyệt thế hiện thân thế gian. Mà một thế này, các đạo lưu phái nhiều nhất chỉ có thể chạm đến đệ bát cảnh, trong đó như Nam Hoa Lão Tiên, Đại Nhật Như Lai bực này đỉnh tiêm cao thủ, hay là Kỷ Nguyên trước Di Lão, không thuộc về một thế này khí vận hệ thống. Dẫn đến Kỷ Nguyên này khí vận suy bại, chỉ là ở kiếp trước một phần mười căn nguyên, chính là vị này Nhân Gian. Vị này Nhân Gian độc chiếm toàn bộ Nhân Gian chín thành khí vận. Đây là cỡ nào nghe rợn cả người bí ẩn. Viên Thanh Sơn bất quá là chiếm cứ Đạo Đức Tông bộ phận khí vận, liền có thể trường sinh ba giác, tu ra nhất khí hóa tam thanh, chư phủ giao vẹn vẹn nắm giữ nho ra không đủ hai thành khí vận, liền có thể đặt chân chuẩn siêu phàm chi cảnh, luôn xuất phát ủy, miệng ngậm thiên mệnh, Phật Đà chỉ có được Phật môn bảy thành khí vận, liền có thể chứng được đại niết bàn, mở bàn cờ thế giới, ngay cả Hạo Thiên hóa thân đều có thể chu sát. Mà phu tử lại nắm giữ toàn bộ thế giới chín thành khí vận, phần lực lượng này là người trước mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần. Có thể khẳng định là cảnh giới của hắn sớm đã siêu việt đệ cửu cảnh. Huống chi, Chiến Thiên Ngũ Tổ nguyên khí bất quá là Nhân Gian tạo thành một bộ phận mà thôi. Phu tử có, cơ hồ là toàn bộ Nhân Gian tinh hoa. Có thể nói, hắn chính là Chiến Thiên Ngũ Tổ hợp lực bày ra kinh thiên bán cờ, là Nhân Gian hy vọng cuối cùng. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, toàn bộ đại sảnh phảng phất nổ bể ra đến, đám người nghị luận ầm ĩ, khó trách Tô tiên sinh nói phu tử là đại đường hoàng triều số một công thần, đại đường căn bản chính là hắn một tay sáng lập, a nguyên lai chân tướng lại là dạng này, 1000 năm trước đại đường khai quốc hoàng đế có thể được đến phu tử đến đỡ, mới lấy nhất thống thiên hạ, khai sáng tình thế. Phu tử ngàn năm trước truyền đạo thụ nghiệp, về sau lại sáng lập hoàng triều giáo hóa vạn dân, bằng vào điểm này, liền không thẹn với nho gia thủy tổ tên. Không nghĩ tới năm đó Phật đã lưu lại địa tịch, ngay cả phu tử đều bị lừa dối, tìm kiếm khắp nơi minh giới. Ông trời của ta, phu tử chính là Nhân Gian, là cái kia Chiến Thiên Ngũ Tổ đem thiên hạ người tu hành nguyên khí hội tụ tạo thành hỏa chủng. Ta không nghe lầm chứ? Phu tử trên người khí vận vậy mà chiếm toàn bộ Nhân Gian chín thành. Khó trách một thế này tu hành thế nhỏ, tất cả khí vận đều tập trung ở trên người hắn. Chín thành Nhân Gian khí vận à, đó là kinh khủng bực nào tích lũy, có được khí vận như vậy phu tử, đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Khó trách Chiến Thiên Ngũ Tổ dám dùng Nhân Gian đối kháng Hạo Thiên, đây cơ hồ chính là đem toàn bộ thế gian có thể điều động lực lượng đều ngưng tụ ở trên người một người. Phu tử một người khí vận, lại so khắp thiên hạ người tu hành tổng cộng còn nhiều hơn, ý vị này một mình hắn liền thắng qua toàn bộ thế giới. Ta cuối cùng minh bạch Tô tiên sinh câu nói kia hàng nghĩa, trời không sinh phu tử, vạn cổ như đêm dài. Tại lầu ba sườn tây thứ 9 trong nhã gian, phù Tô hít một hơi lãnh khí, thấp giọng nói ra, thật là đáng sợ phu tử. Khó trách Tô tiên sinh nói, cho dù thiên hạ chư quốc, các đại môn phái tề công đại đường cũng sẽ không dao động. Có phu tử tọa chấn, ai có thể dung chuyển được. Trong nhã gian mấy người còn lại cũng nhao nhao gật đầu, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng kính phục. Bọn hắn lúc trước còn cảm thấy Tô Trần ngôn từ quá mức khoa trương. Thiên hạ chư quốc, ngàn vạn tu hành môn phái tề công đại đường mà không thể phá. Làm sao có thể? Cho tới bây giờ, bọn hắn mới hiểu được, đại đường chân chính át chủ bài là vị kia chí cao vô thượng phu tử. Mà phu tử chính là Nhân Gian. Thiên hạ chúng sinh chiếm đoạt khí vận, cộng lại bất quá là phu tử một phần chín thôi. Dưới loại tình huống này, ai có thể động được phu tử mảy may? Trên chủ tọa, Doanh Chính con ngươi hơi co lại, rung động trong lòng khó bình. Hắn mặc dù tự phụ hùng tài, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới, phu tử lại có như thế kinh khủng khí vận trèo trống. Cương đại như thế phu tử, xác thực xứng đáng nhân gian tên, cũng khó trách Hạo Thiên sẽ đích thân hạ giới đến tìm kiếm. Cái Nhiếp thấp giọng thì thào, dẫn tới trong nhã gian đám người cùng nhau gật đầu. Phu tử cương đại, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, cũng làm cho đám người không khỏi lần nữa kính nể Chiến Thiên Ngũ Tổ khí phách cùng đảm lượng. Đây là đem toàn bộ thế gian có thể điều động lực lượng đều ngưng tụ, là dốc hết hết thảy, từ chiến đến cùng được ăn cả ngã về không. Nếu như ngay cả phu tử người như vậy ở giữa hỏa chủng đều không thể chiến thắng Hạo Thiên, vậy cái này thế gian chỉ sợ lại không lật bàn khả năng. Lầu ba trước lan can, Lục Tiểu Phụng hầu kết nhấp đồ, khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, nhịp tim như nổi trống giống như gấp rút, nhưng hắn vẫn là không nhịn được lên tiếng lần nữa, không biết Tô tiên sinh có thể hay không cáo chi, vị kia thân phụ nhân gian chín thành khí vận phu tử, bây giờ đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào, lại nắm giữ như thế nào thần thông. Về phần Chiến Thiên Ngũ Tổ cái kia kinh thế tiến hành, trong đó tưởng tình lại là vật gì. Lời nói này vừa ra miệng, trong sảnh mọi người nhất thời quần tình sục sôi, nhao nhao phụ họa, tiếng gầm to lớn, phản phất muốn đem nóc nhà đều là tung. Đây không thể nghi ngờ là đương đại bí mật kinh người nhất. Phu tử tu vi thật sự, cùng Chiến Thiên Ngũ Tổ liên thủ bày ra mục đích thực sự. Mọi người cũng còn nhớ kỹ Tô Trần lúc trước đã nói, năm vị kia liên thủ bố cục, mục đích tuyệt không vẹn vẹn chém giết Hạo Thiên. Chân chính mấu chốt chính là, tại phá vỡ Hạo Thiên thần quốc đằng sau, bảo đảm nhân gian không nhận đại vũ trụ thiên thai tác động đến. Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người như đuốc, đồng loạt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần để lộ cái này phủ bụi đã lâu kinh thiên chi bí. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cảm nhận được toàn trường nín hơi ngưng thần, cũng không nhịn được hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, phu tử một thân, dung hợp kiếp trước tất cả đại năng giả nguyên khí, cùng toàn bộ nhân gian chín thành khí vận. Hắn đã không phải phổ thông trên ý nghĩa người tu hành, mà là nhân gian quy tắc cụ hiện. Hắn tồn tại, sớm đã siêu việt Hạo Thiên thế giới quy tắc trói buộc, bởi vì hắn tự thân chính là quy tắc một bộ phận. Cảnh giới của hắn, không chỉ có viễn siêu đệ cửu cảnh, thậm chí không phải đệ thập cảnh, mà là trong truyền thuyết thứ 10 nhất cảnh. Các ngươi không có nghe lầm, so hiện nay mạnh nhất đại Nhật Như Lai, còn cao hơn dòng giá hai cái đại cảnh. Dưới mắt chúng ta vị trí Hạo Thiên thế giới, cũng không phải là một cái quy tắc hoàn mỹ thế giới, bởi vậy đệ cửu cảnh trở lên, vốn không nên tồn tại. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cảnh giới càng cao hơn liền không tồn tại. Tại những cái kia quy tắc hoàn chỉnh đại thiên thế giới bên trong, đệ thập cảnh, thứ 10 nhất cảnh bất quá là phổ biến chi cảnh, thậm chí ngay cả thứ 10 nhị cảnh, thứ 10 tam cảnh cũng có người đặt chân. Mà phu tử cảnh giới, liên đồng đẳng tại trong những thế giới này thứ 10 nhất cảnh, hợp đạo chi cảnh. Hắn hợp chính là nhân gian chi đạo, chỉ cần thân ở trong nhân thế, liền không người có thể địch, Hạo Thiên cũng không cách nào làm sao. Tại phương thế giới này, chúng ta có thể xưng phu tử cảnh giới là vô cụ. Không phải Nho Gia nói tới thứ 10 nhất cảnh vô cụ, mà là thuộc về phu tử đặc hữu vô cụ chi cảnh. Cái gọi là vô cụ, chính là không bám vào một khuôn mẫu, không nhìn hết thảy quy tắc, cử thế vô song, duy phu tử một người có thể đến. Trong đại sảnh, tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị lời nói này chấn động đến tột đỉnh. Mặc dù Tô Trần lời nói sớm đã nói xong, lại phảng phất còn tại bên tai quanh quẩn, đinh hai nhức óc. Lúc trước còn có người hoài nghi, phương thế giới này quy tắc cực hạn là đệ bát cảnh. Đệ cửu cảnh đã là siêu việt lẽ thường, vạn cổ đến nay cũng bất quá giải rác mấy người.